ở Tần Trần quay trở lại tìm Hạ Thiền Đông Tuyết lúc, Tần Trần tự nhiên không biết, ngay ở Hạ Thiền Đông Tuyết hai nữ vị trí đỉnh cách đó không xa. Giờ khắc này, Lục hoàng tử đang đứng ở nơi đó. Lục hoàng tử thấy được Hạ Thiền Đông Tuyết, hơn nữa, cũng nhận ra đây là Trấn Bắc Vương Thế Tử hai tên thiếp thân tỷ nữ. Vì lẽ đó, ở nhận ra đây là Tần Trần hai vị tỷ nữ sau, Lục hoàng tử con ngươi nơi sâu xa cũng là nổi lên một vệt cười gằn. Vị này Lục hoàng tử, tự nhiên chính là ngày ấy ở phủ thừa tướng trước cửa gọi Tần Trần không muốn làm cản vị hoàng tử kia, có điều cuối cùng chỉ là bị Thế Tử điện hạ tại chỗ trả lời một câu thả ngươi mẹ thối chó má. Thừa tướng Giang Thế Khôn là Lục hoàng tử cậu, ngày ấy bị Tần Trần chém giết Giang thừa nhưng là Lục hoàng tử biểu đệ. Ngươi suy nghĩ một chút, không đề cập tới ngày ấy Tần Trần trước mặt mọi người chửi rủa Lục hoàng tử việc, chỉ cần là Lục hoàng tử cùng phủ thừa tướng quan hệ, ngươi cảm thấy Lục hoàng tử sẽ không ghi hận chúng ta Thế Tử điện hạ sao? Đương nhiên sẽ ghi hận. Đặc biệt là loại này hoàng gia con cháu, sinh ở đế vương gia, ai sẽ không điểm lòng dạ. Cũng tỉ như hiện tại, đang nhìn Hạ Thiền Đông Tuyết cười gần Lục hoàng tử, trong lòng cũng đã bắt đầu rồi một phen nhằm vào Tần Trần nham hiểm tính toán. Giờ khắc này, Lục hoàng tử cũng không phải một người. Ở Lục hoàng tử bên người, còn có ba bóng người tuổi trẻ bóng người, ở đây trong ba người, dẫn đầu là một vị quần áo bất phàm trẻ tuổi công tử, áo bào trên có khắc tứ móng phi long, chỉ là từ một điểm này nhìn lên, liền có thể biết vị công tử trẻ tuổi này thân phận bất phàm, cùng Lục hoàng tử như thế, nghiêm nhiên là cũng là một vị hoàng tử nhân vật. Có điều, vị công tử trẻ tuổi này cũng không phải Sở Quốc hoàng tử, mà là Chu Quốc hoàng tử. Chu Quốc, Sở Quốc bên cạnh một phương nước láng giềng, ở năm đó, Chu Quốc thực lực rất mạnh, phụ cận các nước đều phụ thuộc vào Chu Quốc, mặc dù là năm đó Sở Quốc cũng tương tự chỉ có thể hướng về Chu Quốc túi đầu xưng thần, có điều phía trên thế giới này không có vĩnh hằng cường đại vương quốc, Chu Quốc thực lực từ từ sự suy thoái, làm cho cải cách sau khi Sở Quốc cái sau vượt cái trước, này tiêu đối phương trưởng, đặc biệt là ở Sở Quốc quét ngang 6 quốc chi sau, Sở Quốc quốc lực phát triển không ngừng, mặc dù là năm đó cường đại Chu Quốc cũng đã là mất đi cùng Sở Quốc vừa tranh đấu mang tư cách. Nay không, hôm nay là Sở Quốc hoàng hậu nương nương tiệc mừng thọ, Chu Quốc cũng phái người lại đây hướng về Tần hoàng hậu chúc thọ đến rồi. Mà vị công tử trẻ tuổi này chính là lần này đi tới Sở Quốc chúc thọ trong đội ngũ một thành viên, hắn là Chu Quốc thập tam hoàng tử, Chu Diệu. Đi theo Chu Diệu phía sau một nam một nữ, khí chất đều là bất phàm, có thể đi theo Chu Diệu bên người, tất nhiên cũng là Chu Quốc trẻ tuổi tuấn kiệt. Mà Lục hoàng tử giờ khắc này lại xuất hiện tại nơi này, hơn nữa còn theo Chu Diệu đồng thời, nhưng là bởi vì hắn đang mang theo Chu Diệu ở du lãm Sở Quốc hoàng cung. Nay không, đi tới nơi này, lại vừa vặn gặp Trấn Bắc Vương Thế Tử bên cạnh hai vị tỷ nữ. Lục hoàng tử dĩ nhiên đoán được, Tần Trần tất nhiên cũng ở đây phụ cận. Vì lẽ đó Lục hoàng tử đang cười lạnh, trong lòng hắn đã có tính toán. Giờ khắc này, Lục hoàng tử chính đang hướng về Chu Diệu giới thiệu trong hoàng cung một ít phong cảnh, hắn đã thấy cách đó không xa trong đình Hạ Thiền Đông Tuyết, vì lẽ đó giờ khắc này hắn cũng là cố ý đem Chu Diệu hướng về nơi đó dẫn, hắn đã thăm dò vị này Chu Quốc hoàng tử thật là tốt màu tính tình, Trấn Bắc Vương Thế Tử hai vị này tỷ nữ như vậy thượng giai sắc đẹp tất nhiên sẽ để Chu Diệu động tâm. Giờ khắc này nếu là an bài vị này háo sắc Chu Quốc hoàng tử cùng hai nữ đến một hồi tươi đẹp, tình cờ gặp gỡ, hắn cảm thấy chờ một lúc nhất định là sẽ có một hồi trò hay xem. Vừa nghĩ tới này, Lục hoàng tử đáy mắt cười gần liền càng nồng nặng. Lúc này, Chu Diệu cười nói, "Sở Giác huynh, các ngươi Sở Quốc hoàng cung cũng thật là lớn lao khí thế, chúng ta Chu Quốc hoàng cung so với nơi này cần phải thua kém rất nhiều a." "Sở Quốc Lục hoàng tử, Sở Giác." Sở Giác cười nói, "Ta ngược lại thật ra thường nghe người ta nói Chu Quốc hoàng cung khí thế bằng bạc." Chu Diệu nói, "Nếu là Sở Giác huynh có thời gian đến Chu Quốc, tiểu đệ ta tuyệt đối cùng ngươi du khắp cả ta Chu Quốc hoàng cung." Hai người một đường đàm thiếu. Ở Lục hoàng tử Sở Giác dẫn đường dưới, bất chi bất giác, đám người bọn họ đã đến gần rồi Hạ Thiền Đông Tuyết chỗ ở đỉnh. Lúc này, Chu Diệu cũng đã thấy được này Lâm Thủy trong đỉnh hai vị mỹ nhân. Đúng là chính như Sở Giác hiểu biết như vậy, vị này đến từ Chu Quốc thập tam hoàng tử sát thực yêu thích sắc đẹp. Nhìn thấy Lâm Thủy trong đỉnh Hạ Thiền Đông Tuyết sau, vị này Chu Quốc hoàng tử con mắt đã sáng lên, trong mắt lóe ra một vệt vẻ tà ác. Chương 64, người mắt mù. Thấy thế, Sở Giác khẽ miệng hơi quật lên một tia độ cong. Hắn cố ý nói rằng, Chu Diệu huynh, bên này đã không có gì hay cảnh sát, ta lại dẫn ngươi đi nơi khác nhìn. Chu Diệu cười nói, Sở Giác huynh, ngươi đây cũng là trợn tròn mắt nói mò, phía trước trong đình hai vị mỹ nhân, chẳng lẽ không phải điều kiện mẫu. Sở Giác làm bộ ngẩn người, rồi sau đó mới cười nói, chỉ là trong cung hai vị tỷ nữ mà thôi. Nghe được Sở Giác lời này, Chu Diệu trong mắt xẹt qua một vệt vẻ vui mừng, nói, Sở Giác huynh, coi là thật chỉ là tỷ nữ. Sở Giác trong lòng cười gằn, làm sao nghe không ra lời này ý tứ của, hiển nhiên vị này Chu Quốc hoàng tử đã động tâm tư. Sở Giác gật đầu nói, là tỷ nữ, trước đã từng gặp. Nghe được Sở Giác xác nhận, Chu Diệu khuôn mặt sắc mặt vui mừng đã không hề che giấu, trước hắn còn lấy là Sở Quốc trong hoàng thất mỹ nhân, nếu là như vậy, hắn tự nhiên chỉ có thể xa xa kiến hắn, dù sao nơi này là Sở Quốc hoàng cung, Chu Diệu ngay cả là sắc đảm ngập trời, hắn cũng là quyết định không dám ở Sở Quốc trong hoàng cung đối với Sở Quốc hoàng thất nữ tử động tâm tư. Chỉ có điều, giờ khác này sẽ không giống nhau, Sở Giác nói này hai nữ chính là tỷ nữ, nếu Sở Giác đều xác nhận này hai nữ tỷ nữ thân phận, vậy hắn tự nhiên cũng yên lòng. Tỷ nữ mà thôi, mặc dù chơi này vấn đề cũng không lớn. Hai người này tỷ nữ, thú vị. Chu Diệu nhìn từ trên xuống dưới. Hạ Thiền Đông Tuyết chuyển thân thể, trong lòng dĩ nhiên nổi lên tà niệm. Chu Diệu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Sở Giác, cười nói, Sở Giác huynh, hai vị này tỷ nữ ta nhìn chúng, không biết ngươi có thể không bán tiểu đệ một ân tình. Chu Diệu cười, nam nhân đều hiểu. Lục hoàng tử tự nhiên cũng hiểu, hơn nữa hắn chờ chính là Chu Diệu câu nói này. Sở Giác trong lòng cười gằn, ở bề ngoài vẫn có vẻ bình tĩnh, hắn cười nói, chuyện nơi đây, ta coi như làm không có nhìn thấy, có điều, Chu Diệu huynh tốt nhất nhanh một chút, hoàng hậu nương nương tiệc mừng thọ lập tức liền muốn bắt đầu, ta trước hết trôi qua, sẽ không ngại ngại Chu Diệu huynh thật là tốt chuyện. Sở Giác nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Diệu vai sau, chính là không hề ở thêm, trực tiếp cười rời đi, chính hắn bố cục, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến đợi đến nơi này, hắn chỉ cần tìm một chỗ yên tĩnh xem cuộc vui là tốt rồi. Nhìn thấy Sở Giác rời đi, Chu Diệu trên khuôn mặt ý cười không thể nghi ngờ càng thêm nồng nặc mấy phần, lập tức hắn không ở kéo dài, hơi sửa sang lại quần áo một chút sau, liền hướng về Lâm Thủy trong đình Hạ Thiền Đông Tuyết đi tới. Hôm nay, Hạ Thiền Đông Tuyết hai nữ tâm tình rất tốt, các nàng không chỉ có đi tới ngóng trông đã lâu Sở Quốc hoàng cung, hơn nữa chính mình điện hạ còn mang theo các nàng ở hoàng cung du lãm một phen, chờ một lúc các nàng càng là có thể bồi tiếp chính mình điện hạ đi tham gia hoàng hậu nương nương tiệc mừng thọ, đây chính là rất nhiều người cả đời đều không thể làm được. Đối với vẹn vẹn chỉ là tỷ nữ thân phận các nàng tới nói, này không thể nghi ngờ đã là cực kỳ chuyện may mắn rồi. Vì lẽ đó giờ khắc này ở Lâm Thủy trong đình Hạ Thiền Đông Tuyết cảm giác tâm tình rất tốt, hai nữ cũng là ngồi ở chỗ đó cười tán gẫu. Đông Tuyết nói, tỷ tỷ, này hoàng cung vẫn đúng là chính là đại đây, nếu để cho ta một người ở đây đi, ta nhất định sẽ lạc đường. Hạ Thiền nói, đúng vậy à, xác thực quá lớn, nếu như không quen biết đường, khẳng định đi đều không đi ra được, nơi này so với vương phủ phải lớn hơn thật nhiều lần. Đông Tuyết lại nói, cũng khó trách nhiều người như vậy đều muốn đến hoàng cung nhìn, nơi này xa hoa tráng lệ trình độ, đúng là làm người ta nhìn mà than thở. Tỷ muội chúng ta cũng thực sự là rất may mắn, có thể đến hoàng cung nhìn, đương nhiên, những này tự nhiên vẫn phải là đa tạ chúng ta thế tử điện hạ. Hạ Thiên nói, đúng nha, cũng còn tốt chúng ta điện hạ dễ tính, ở tại hắn hảo môn trong quý tộc, nô tỷ sao có thể có tư cách như vậy, hơn nữa ta nghe nói có hảo môn trong quý tộc, nô tỷ sinh hoạt rất thảm, thường thường chịu đến chủ nhân ngược đãi, có công tử nhà giàu tính tình cực kỳ tàn bạo, đặc biệt yêu thích giàn vặt nô tỷ, trong vòng một tháng, bọn họ có thể đổi mấy tốt nô tỷ. Đông Tuyết nói, ôi, hết cách rồi, nô tỷ vốn là thân phận thấp kém, có điều cũng còn tốt, chúng ta tỷ muội vận may rất tốt, gặp điện hạ, hì hì. Điện hạ đối với chúng ta thật là tốt đây. Nói đến cuối cùng, Đông Tuyết một mặt mê gái vẻ mặt. Hạ Thiên trắng Đông Tuyết một chút, dặn dò, Đông Tuyết, ngươi cũng không nên đối với điện hạ có cái gì ý đồ không an phận, chúng ta chức trách chính là chăm sóc tốt điện hạ sinh hoạt hàng ngày, những chuyện khác không phải nghĩ nhiều, điện hạ ưu tú như vậy, có thể phối hợp điện hạ nữ nhân, cũng tất nhiên là phi thường ưu tú. Biết rồi, tỷ tỷ, ta nghĩ muốn còn không được sao? Đông Tuyết vừa cười hì hì nói, lẽ nào tỷ tỷ sẽ không có đối với điện hạ từng có ý đồ không an phận? Hạ Thiên khuôn mặt đỏ lên, trừng Đông Tuyết một chút. Đông Tuyết trêu ghẹo nói, kỳ hỉ, tỷ tỷ đỏ mặt, thẹn thùng rồi. Ngươi nha đầu này, thật đáng ghét. Trong đình hai nữ cười đùa giỡn. Có điều cũng không lâu lắm, trong đình hai nữ vui cười đùa giỡn thành, liền im bặt đi rồi. Bởi vì có ba bóng người đi tới, tự nhiên là Chu Diệu ba người. Hạ Thiên Đông Tuyết dù sao hầu hạ chính là thế tử điện hạ, tự nhiên vẫn còn có chút nhãn lực mạnh mẽ, một chút liền nhìn ra vị này Hoa Bảo công tử thân phận bất phàm. Hai nữ dồn dập đứng dậy, cung kính mà đứng tại chỗ, trong mắt có chút vẻ sợ hãi. Ở hoàng cung ở trong, lấy các nàng tỷ nữ thân phận, nhưng là không dám trêu chọc bất luận người nào. Chu Diệu đi tới Hạ Thiền Đông Tuyết trước mặt, khoảng cách gần nhìn đến này hai nữ sắc đẹp, càng làm cho hắn có chút lòng ngưỡng ấy, khoảng thời gian này vội vàng chạy đi, hắn đã là hồi lâu chưa từng chạm qua như vậy mỹ nhân. Lại nhìn đến giờ khắc này cẩn thận chặt chẽ địa hai nữ, Chu Diệu tâm tình tốt hơn, quả nhiên chỉ là hai cái thân phận thấp kém tỷ nữ, hắn cũng không cần có cái gì nỗi lo về sau, hắn một vòng quốc hoàng tử chơi hai vị tỷ nữ mà thôi, có thể có bao lớn chuyện. Chu Diệu cười nói, hai vị mỹ nhân không cần sợ hãi, bản hoàng tử cũng sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Nghe vậy, Hạ Thiền Đông Tuyết trong lòng bất giác cả kinh, hóa ra là một vị hoàng tử nhân vật, thân phận như vậy, các nàng lại nơi nào đắc tội lên. Chu Diệu nói tiếp, các ngươi cùng bản hoàng tử đến, bản hoàng tử mang bọn ngươi đi chỗ tốt, phong cảnh nơi đó có thể so với nơi này đẹp đẽ nhiều lắm. Nói qua, Chu Diệu đã chạm đích trước tiên hướng về ngoài đình đi đến. Có điều Hạ Thiền Đông Tuyết nhưng là không nhúc đích, thế tử điện hạ nhưng là làm cho các nàng ở chỗ này chờ, không nên chạy loạn, hơn nữa hai người bọn họ lại không đốc. Tự nhiên cũng từ nơi này vị hoàng tử trẻ tuổi trong mắt thấy được loại kia vẻ tà ác, vị hoàng tử này nhất định là trông mà thèm các nàng thân thể. Hạ Thiên Đông Tuyết dám khẳng định, một khi cùng vị hoàng tử này đi tới, khẳng định không có chuyện tốt, cho nên bọn họ không núp đích. Hạ Thiên đứng ra nói rằng, xin lỗi vị hoàng tử này, chúng ta thế tử điện hạ để chúng ta ở chỗ này chờ hắn, chúng ta không dám chạy loạn, chờ một lúc nếu là thế tử điện hạ trở về phát hiện chúng ta không ở, nhất định sẽ trách phạt tỷ muội chúng ta hai. Đi tới ngoài đình Chu Diệu bước chân dừng lại, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hắn lấy ra hoàng tử thân phận sau, hai vị này tỷ nữ lại còn dám từ chối lời nói của hắn. Có điều nghe được Hạ Thiền Đông Tuyết, Chu Diệu cũng là triệt để không còn lo lắng. Hóa ra là một thế tử bên cạnh nô tỳ mà thôi. Thế tử, này lại là cái thá gì? Chơi Sở Quốc bên trong một vị thế tử bên cạnh hai cái tỷ nữ, lại có gì phương? Mặc dù cuối cùng vị kia thế tử biết rồi, cũng không dám nói cái gì, nói vậy còn có thể chủ động đem hai vị này tỷ nữ hiến cho hắn. Chu Diệu xác thực không có nghĩ sai, như chỉ là chơi Sở Quốc một vị thế tử bên cạnh hai vị tỷ nữ, lấy hắn hoàng tử thân phận, vậy tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng, Chu Diệu chỉ sợ sẽ không biết, Sở Quốc bên trong không phải là bất kỳ một vị thế tử đều tốt trọng, cũng tỉ như Hạ Thiền Đông Tuyết tùy tùng vị kia thế tử điện hạ. Chu Diệu xoay người, quay về phía sau vị kia cô gái trẻ liếc mắt ra hiệu. Vị kia cô gái trẻ hiểu ý, lúc này đi tới Hạ Thiền Đông Tuyết trước mặt.
Đùng, đùng.
Vị kia cô gái trẻ không nói lời gì, đi lên chính là trực tiếp cho Hạ Thiền Đông Tuyết hai lòng bàn tay, ra tay rất nặng, đã ở hai nữ trên gương mặt lưu lại từng người một đạo hỏa hồng dấu tay. Cô gái trẻ ngữ khí lạnh như băng nói, hai cái tiện tì mà thôi, lại dám cãi lời chúng ta hoàng tử. Chúng ta hoàng tử có thể coi trọng các ngươi, là của các ngươi vinh hạnh. Nói xong, cô gái trẻ liền bắt được hai nữ hướng về ngoài đình đi đến, vị này cô gái trẻ chính là một vị giới chủ, Hạ Thiền Đông Tuyết nơi nào có thể dễ dụ được. Hai vị tiểu mỹ nhân, vẫn là bé ngoan nghe lời được, yên tâm, bản hoàng tử sẽ không bạc đãi các ngươi. Chu Diệu cười nói một tiếng, lập tức không hề ở thêm, trực tiếp nhấc chân đi về phía trước. Cô gái trẻ thủ sẵn hai nữ theo ở phía sau. Chu Diệu đem Hạ Thiền Đông Tuyết từ trong đình bắt đi, có điều rời đi đình vẫn chưa đi bao lâu, liền ngừng lại. Bởi vì, Chu Diệu đoàn người gặp hai người, một nam một nữ, một vị tuấn giật công tử, một vị thiếu nữ áo đỏ. Rõ ràng là vừa vặn trở về Tần Trần cùng Sở Kiều Kiều. Song phương trùng hợp gặp, mà Tần Trần vừa vặn chắn giữa đường. Vì lẽ đó, Chu Diệu đoàn người chỉ được ngừng lại. Chu Diệu hơi nhướng mày, hơi không kiên nhẫn nói, người mắt ngủ. Chương 65, động thủ. Lục hoàng tử Sở Giác cũng không có đi bao xa. Hắn tự mình đạo diễn một bộ trò hay, hắn đương nhiên phải ở lại chờ trò hay bắt đầu. Hắn ở một tòa cao to kiến trúc trên đang nhìn bên kia nhất cử nhất động. Đúng như dự đoán, trò hay chính như hắn dự liệu, bình thường bắt đầu rồi. Trấn Bắc Vương Thế Tử chặn lại rồi vị kia Chu hoàng tử đường. Hắn ngồi đợi xem của vui. Thú vị. Chu Diệu hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút đem Hạ Thiền Đông Tuyết mang đi, nhưng mà giờ khác này nhưng có người chống đỡ hắn nói. Vì lẽ đó, tâm tình của hắn tự nhiên rất khó chịu. Chu Diệu hơi nhướng mày, hơi không kiên nhẫn nói, người mắt ngủ. Tần Trần đương nhiên không mắt ngủ. Giờ khác này nếu là hắn không đỡ ở giữa đường, vậy hắn mới đúng là mắt ngủ. Điện hạ. Nhìn thấy Tần Trần trở về, Hạ Thiền Đông Tuyết cũng là trong lòng vui vẻ, như là trong nháy mắt bắt được nhánh cỏ cứu mạng. Nghe được mặt sau hai nữ âm thanh. Chu Diệu đồng tử, con ngươi thu nhỏ lại, không nghĩ tới là chính chủ trở về, hơn nữa còn vừa vặn cho đụng phải, cũng thực sự là hắn vận may không tốt. Tần Trần đạm mạc nói, ngươi muốn dẫn đi người của ta, ngươi nói ta mắt ngủ. Chu Diệu sắc mặt hơi ngưng lại, giọng điệu này đẩy hắn có chút không thoải mái, bất quá hắn đúng là không muốn đem sự tình làm lớn, chậm rãi nói rằng, vị này thế tử, ta là Chu Quốc thập tam hoàng tử, ta nhìn chúng ngươi hai vị này tỷ nữ, ngươi bán bản hoàng tử một ân tình làm sao? Sau đó bản hoàng tử chắc chắn có lễ trọng đem tặng. Nghe vậy, Tần Trần cũng coi như là biết rồi người này thân phận, khó trách hắn không quen biết, hóa ra là nước láng giềng một vị hoàng tử nhân vật, chắc là đến cho hoàng hậu nương nương chúc tọ, có điều Chu Quốc hoàng tử thì lại làm sao? Tần Trần nói, ta nhìn chúng ngươi nương, ngươi bán bản thế tử một ân tình làm sao? Bản thế tử cũng chắc chắn có lễ trọng đem tặng. Nghe được lời này, giữa trường tất cả mọi người phải không cảm giác ngớ ngẩn. Chu Diệu nói bán cho ân tình, muốn cho Tần Trần đưa ra Hạ Thiền Đông Tuyết. Tần Trần cũng ban ơn lấy lòng, chỉ có điều càng ác hơn, trực tiếp để vị này đường đường Chu Quốc hoàng tử đưa mẹ hắn. Lời này có thể coi là có chút đem vị này đường đường Chu Quốc thập tam hoàng tử tức giận đến có chút không nhẹ. Không hổ là Tần Trần ca a. Sở Kiều Kiều lén lút cho Tần Trần giơ ngón tay cái lên, lời này về đỉnh có thể làm người ta tức chết. Chu Diệu sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên âm trầm, có điều đúng là khắc chế rất tốt, không có phát tác tại chỗ. Đúng là Chu Diệu phía sau này một đôi nam nữ trẻ tuổi lên tiếng quát lạnh, ngươi làm càn. Tần Trần nói, ta ở với các ngươi chủ nhân nói chuyện, hai người các ngươi con chó cũng đừng tê ở. Này một đôi nam nữ trẻ tuổi nhất thời giận dữ, trong cơ thể khí thế dĩ nhiên bộc phát ra, đều là hai vị giới chủ, định động thủ. Dừng tay. Có điều lại bị Chu Diệu cho ngăn trở hạ xuống. Chu Diệu nhìn chằm chằm vị này ngữ khí hung hăng Sở Quốc thế tử. Chúng ta đi. Chu Diệu hừ lạnh một tiếng, lập tức cũng là không muốn ở đây lãng phí thời gian, nguyên bản rất tốt hứng thú, đã bị vị này Sở Quốc thế tử làm cho không còn, thêm nữa hắn cũng là không muốn nhiều hơn nữa chuyện, vì lẽ đó không muốn cùng Tần Trần dây dưa đi xuống. Hạ Thiền Đông Tuyết cũng bị buông ra, về tới Tần Trần bên người. Chờ chút, ta nói để cho các ngươi đi rồi. Nhưng mà, Chu Diệu vừa muốn chạm đích rời đi, vị kia ngữ khí hung hăng Sở Quốc thế tử thanh âm của liền lại vang lên rồi. Chu Diệu vẻ mặt cực kỳ không thích, trầm giọng nói, ngươi còn muốn làm sao? Tần Trần lạnh nhạt nói, ngươi cướp ta người, còn động thủ đánh người của ta, ngươi cho rằng chuyện này cứ như vậy xong? Tần Trần cũng không phải người mù, làm sao không nhìn thấy Hạ Thiền Đông Tuyết trên gương mặt dấu tay? Chu Diệu nói, ngươi nghĩ giải quyết thế nào? Tần Trần nhưng là nhìn về phía Hạ Thiền Đông Tuyết, hỏi, các ngươi bị đánh mấy lần? Hạ Thiền Đông Tuyết không nói gì, chỉ là từng người vươn một cái xanh miết chỉ. Tần Trần gật đầu, lập tức ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Chu Diệu, đạm mặt nói, mỗi người các ngươi vả miệng 10 lần. Chuyện hôm nay liền như vậy quên đi. Nơi này là hoàng cung trọng địa, Tần Trần tự nhiên cũng không thể có thể chuyện đó làm lớn, hơn nữa hôm nay chính là hoàng hậu ngày mừng thọ, Sở Vương bệ hạ cũng sẽ tự mình trình diện, hôm nay gây sự ai cũng không có quả ngon ăn, ở hoàng cung tốt nhất vẫn phải là muốn thủ điểm quy củ, vì lẽ đó trước Trấn Bắc Vương cũng là trịnh trọng căn dặn Tần Trần không nên chọc là sinh sự, có điều trước mắt việc này, nếu là bị người chủ động chọc tới trên đầu hắn, hắn tự nhiên không thể cho rằng cái gì cũng không phát sinh, tóm lại vẫn phải là trả giá một chút. Ngươi để bản hoàng tử chính mình vào miệng. Chu Diệu giận dữ cười, cũng coi như là hoàn toàn bị vị này ngự khí hung hăng Sở Quốc thế tử chọc giận, một thế tử mà thôi, dĩ nhiên lại nhiều lần động thổ ở trên đầu của hắn, thật sự coi hắn không có tính khí. Chu Diệu trầm trọng nói, bản hoàng tử đã lui bước, ngươi dĩ nhiên như thế trăng tức thời, thật sự coi bản hoàng tử không có tính khí. Một mình ngươi nho nhỏ thế tử mà thôi, cũng dám ở bản hoàng tử trước mặt như vậy ăn nói ngông cuồng, ngươi là cái thá gì? Lúc nào Sở Quốc thế tử lớn lối như thế, nay Nhật Bản hoàng tử liền muốn hảo hảo dạy dỗ ngươi là người, cho bản hoàng tử trưởng cái miệng của hắn. Nói xong, Chu Diệu phía sau một đôi nam nữ trẻ tuổi đứng dậy, quanh thân có giới lực phong bạo quấn quanh lấy, trong con ngươi che kín vẻ lạnh lùng, bọn họ đã sớm muốn động thủ, tiểu tử này lại nhiều lần chống đối bọn họ hoàng tử, quả thực quá mức hung hăng. Hai người này đều là nhị tinh giới chủ. Liên thủ lại, mặc dù tiểu tử này là tam tinh giới chủ, bọn họ cũng có tự tin ở trong vòng nhất chiêu đem bắt. Nhưng mà, bọn họ tựa hồ quá mức ý nghĩ kỳ lạ một điểm. Bọn họ muốn ở trong vòng nhất chiêu bắt Tần Trần. Chỉ tiếc, bọn họ liền ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Tại đây hai người đi ra một khắc đó, Tần Trần cũng đã ra tay rồi. Tần Trần thân hình lóe lên, thân pháp như gió, quỷ dị không thể nghi ngờ, trong nháy mắt cũng đã đứng ở hai người trước mặt, sau đó hai cái tay ở chỉ một thoáng ra quyền. Ầm, ầm. Hai nắm đấm mạnh mẽ đánh về hai người này bụng, hai người nhất thời thân thể loan thành cong, sau đó về phía sau bay ngược ra ngoài, cuối cùng mạnh mẽ đánh vào một tòa trên núi giả, tảng đá vỡ tan, hai người thân thể lăn xuống trên mặt đất, thổ huyết không ngừng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Nhìn thấy vậy cũng địa thổ huyết hai người, Chu Diệu đồng tử, con ngươi co rụt lại, có chút giật mình, hiển nhiên là không nghĩ tới thực lực của người này dĩ nhiên mạnh như thế, một đòn liền đánh bại hai vị nhị tinh giới chủ, hơn nữa hai người này cũng đều là hắn Chu Quốc trẻ tuổi bên trong kiệt xuất, làm sao sẽ không chịu được như thế một đòn. Chu Diệu không nghĩ ra. Nhưng mà lúc này, còn không chờ Chu Diệu hoàn hồn, Chu Diệu liền cảm giác trên cổ mát lạnh. Một bàn tay đã tóm chặt lấy cổ của hắn. Hắn quay đầu sang, Tần Trần đã đứng ở trước mặt hắn. Chu Diệu trong mắt dĩ nhiên có thêm chút kinh hoàng, thực lực của người này rất mạnh. Chu Diệu căm tức Tần Trần, nói: "Ta khuyên ngươi không nên động thủ, ta chính là Chu Quốc hoàng tử, là tới cho hoàng hậu nương nương chúc." Đùng. Nhưng mà, Chu Diệu vẫn chưa nói hết, một cái tiếng tát hai vang dội liền khi hắn trên mặt vang lên. Chu Diệu cả người đều có chút ngông, hắn đường đường hoàng tử, thân phận địa vị cỡ nào cao quý, nơi nào như vậy bị người trước mặt mọi người phiến bạt tai. Chu Diệu giờ khắc này vừa cảm thấy nhục nhã lại cảm thấy phẫn nộ, hắn khuôn mặt đều có chút vặn mẹo, nói: "Ta chính là Chu Quốc hoàng tử, ngươi lại dám đánh ta?" Đùng. Tần Trần trực tiếp dùng hành động đáp lại vị này đường đường Chu Quốc điện hạ, lại một cái tát hô đi qua. Tần Trần đạm mạc nói: "Bổn quốc hoàng tử, bản thế tử cũng dám đánh. Huống hồ ngươi tuần này nước hoàng tử." Chương 66, ta là người đàng hoàng. Chu Diệu bị đánh đến có chút ngu dốt, hắn đến cùng chọc phải cái nhân vật gì? Đó lấy, Tần Trần lại liên tục phiến nổi lên bạt tai. Vị kia Chu Quốc hoàng tử đã là bị triệt để phiến ông. Đập thập bạt thai sau, Chu Diệu đã là bị đánh thành chư đầu. Nếu là Tần Trần tự mình ra tay, liền có thể muốn biết mỗi một bạt thai lực độ. Ngược lại mặt xương phủ giống heo đầu Chu Diệu đã ngay cả nói chuyện cũng rất mệt khó khăn. Phiến xong thập bạt thai sau, Tần Trần liền như ném con chó chết giống như tiện tay đem Chu Diệu vung ra trên đất. Tần Trần xem đều chẳng muốn liếc mắt nhìn trên đất Chu Diệu, từ tốn nói: "Còn có hai người kia thập bạt thai, Hạ Thiên Đông Tuyết, hai người các ngươi đi phiến trở về." Hạ Thiên Đông Tuyết hai nữ nhìn nhau một chút, trong mắt đều lộ ra một vẻ khiếp đảm. Lúc này, đã sớm ở một bên nóng lòng muốn thử Sở Kiều Kiều đứng dậy, cười nói: "Tần Trần ca, ngươi làm cho các nàng hai cái đi đánh người, không phải làm khó các nàng sao? Vẫn để cho ta đi cho." Nói xong, cũng không chờ Tần Trần nói chuyện, Sở Kiều Kiều cũng đã hướng về hai người kia chạy tới, tiện tay nhấc lên một người, liền bắt đầu rồi một trận cuồng phiến bạt thai. Tần Trần nói 10 lần, đó chính là 10 lần. Thế nhưng, Sở Kiều Kiều sẽ không giống nhau, đi tới chính là một trận mãnh liệt phiến, cho tới bao nhiêu dưới? 1, 2, 3, 4. Quên đi, chẳng muốn đếm, quá phiền phức rồi. Lấy tay phiến đã tê dần sau khi, Sở Kiều Kiều vừa mới thỏa mãn dừng tay mà về. Sở Kiều Kiều như là đắc thắng trở về bình thường sau, đi tới Tần Trần trước mặt, cười nói: "Tần Trần ca, tình cảnh này đúng là lại để cho ta nghĩ tới năm đó hai chúng ta trà trộn kinh đô tháng ngày, nhớ năm đó, đánh người tựa hồ chính là chuyện thường như cơm bữa a, như thế nào, buồn bốn nữ hiệp có phải là phong thái vẫn nhỉ?" Tần Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó nếu ai cưới như thế một vị điêu ngoa công chúa, này thật là có chịu. "Đi thôi." Tần Trần nói một tiếng, lập tức không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp hướng về tổ chức hoàng hậu tiệc mừng thọ Chiêu Nguyệt cung đi đến, Sở Kiều Kiều cùng Hạ Thiền Đông Tuyết hai nữ theo sát phía sau. Chiêu Nguyệt cung. Nơi này là hoàng hậu nhà ngủ ở cung điện, Chiêu Nguyệt cung cũng không phải là chỉ có một tòa cung điện, tên chỉ là gọi chung, Chiêu Nguyệt cung kỳ thực là một mảnh cung điện quần thể kiến trúc, đứng sừng sững rất nhiều cung điện, cực điểm xa hoa vẻ đẹp. Hôm nay Chiêu Nguyệt cung hiển nhiên phi thường náo nhiệt, hôm nay nơi này tập trung cả tòa hoàng cung người ánh mắt. Bởi vì, đương kim hoàng hậu nương nương tiệc mừng thọ chính là ở đây tổ chức. Giờ khắc này, ở Chiêu Nguyệt cung tiền điện đã dọn lên từng cái yến hội. Ở vào tiền điện bậc thang bên trên yến hội, cao quý nhất xa đẹp, đặc biệt là vị trí đầu não nơi, bàn lấy vải vàng phủ kín, điêu long hội phượng, ngồi ở chỗ này, tự nhiên chính là chủ nhân, đặc biệt là chủ vị nơi đó, còn dọn lên một cái điêu khắc song long đoạt châu màu vàng long ỷ, vậy dĩ nhiên là thiên tử hoàn toàn, hôm nay hoàng hậu tiệc mừng thọ, hiện nay Sở Quốc hoàng đế bệ hạ cũng sẽ tự mình trình diện. Ở chủ vị hai bên phía dưới yến hội, tự nhiên là thân phận tôn quý khách mời ghế, có thể có tư cách ngồi ở chỗ này, tất cả đều là vương hầu tướng lĩnh. Yến hội hiện hai cái trường nhóm bài trí, đưa từ trước điện cao to trên bậc thang vẫn kéo dài đến phía dưới tòa kia rộng rãi chiêu tháng trên quảng trường, phía trước điện bậc thang một hồi ghế, khách mời thân phận đương nhiên phải thấp một chút, có điều cái này cũng là tương đối vui bậc thang bên trên ghế mà nói, có thể có tư cách tiến cung tham gia hoàng hậu tiệc mừng thọ, đều là kinh đô có mặt mũi đại nhân vật. Chiều tháng trên quảng trường, từng vị tư thái thức tha các cung nữ chính đang đều đâu vào đấy mà chuẩn bị trên yến tiệc rượu ngon mỹ thực, các nàng ăn mặc thống nhất cung nữ váy, ngang qua, và áo phiêu phiêu, dĩ nhiên trở thành chiều tháng trên quảng trường một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Giờ khắc này, cự ly hoàng hậu nương nương trận này thịnh đại tiệc mừng thọ lúc bắt đầu, đã gần rồi. Chiều tháng trên quảng trường này giống như hai cái trường long giống như trên yến tiệc, đã có rất nhiều người cũng đã vào bàn. Bóng người lắc lư, khách mời đàm tiếu, bầu không khí cực kỳ an lành. Thêm nữa cả tòa chiêu tháng trên quảng trường treo đèn kết hoa, thảm đỏ cửa hàng địa, bởi vậy có vẻ cực kỳ vui mừng. Những này kinh đô hảo môn quý tộc lẫn nhau trò chuyện với nhau, trên khuôn mặt đều mang theo ý cười hiền lành. Chỉ là không biết tại đây nụ cười hiền hòa bên dưới, lại đến cùng ẩn giấu đi một viên thế nào trái tim. Giờ khắc này, Tân Trần cùng Sở Kiều Kiều cũng tới đến chiêu tháng quảng trường, nhìn đến kinh đô hảo môn quý tộc hội tụ quảng trường, hai người đúng là không có cảm giác gì, dù sao loại tình cảnh này cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc rồi. Chỉ có điều đi theo hai người phía sau Hạ Thiền Đông Tuyết, nhưng là có vẻ hơi khiếp đảm khẩn trương lên, loại này cung đình thịnh yến đại chẳng diện, lấy các nàng thân phận vẫn là đệ nhất thấy được, hôm nay các nàng cũng coi như là mở rộng tầm mắt, nguyên lai đây chính là thịnh đại cung đình yến hội, thật sự thật xa hoa. Tần Trấn hơi ở chiêu tháng trên quảng trường nhìn lướt qua sau, liền trực tiếp hướng về tiền điện nơi trên bậc thang đi đến. Nơi đó, mới phải hắn ghế. Làm công chúa thân phận Sở Kiều Kiều, nàng ghế tự nhiên đã ở mặt trên. Đi xuyên qua trên quảng trường lúc, Tần Trấn xuất hiện cũng là nhất thời đưa tới không ít ánh mắt nhìn kỹ. Dù sao chúng ta vị này có kinh đô đệ nhất hoàn khố danh xưng thế tử điện hạ, thật sự là quá có danh tiếng, thêm nữa quang thời gian trước viết một thủ biên quan từ náo động kinh đô, càng làm cho đến kỳ tài tên tăng mạnh, hơn nữa quan trọng nhất là, chúng ta vị này thế tử điện hạ có được thật sự là phong lưu tiêu sái a, ngươi chính là muốn không chú ý cái tên này đều thật khó khăn. Đối với chúng ta vị này thế tử điện hạ tới nói, biết điều, là một cái rất xa xỉ chuyện tình. Cũng tỉ như giờ khắc này, hắn cũng không có làm gì, chỉ là yên lặng đi tới hắn đường, nhưng chính là như vậy, hắn như cũng là toàn trường tiêu điểm giống như tồn tại. Hết cách rồi, nhan chi số không cho phép hắn biết điều, Tần Trần cảm giác rất khó chịu. Tần Trần cảm thấy, quá đẹp trai có lúc cũng là một chuyện rất thống khổ. Ôi, tại sao phải để hắn chịu được loại này lôi kéo người ta chú mục chính là nghịch thiên nhan chi số đây? Rất nhanh, Tần Trần mấy người liền tới đến trên bậc thang một mảnh kia cao quý nhất khách mời ghế. Trấn Bắc Vương đã sớm ngồi ở bên trái một chỗ chỗ ngồi. Cha! Tần Trần đi tới, lập tức ở Trấn Bắc Vương bên cạnh không vị trên tùy ý ngồi xuống, Hạ Thiền Đông Tuyết cẩn thận chặt chẽ địa đứng Tần Trần phía sau. Tần thúc thúc được. Sở Kiều Kiều cũng theo lại đây cười hướng về Trấn Bắc Vương chào hỏi. Tần Thiên cười nói, lúc này mới bao lâu không gặp, Kiều Kiều lại biến xinh đẹp. Sở Kiều Kiều mỉm cười với, gò má còn có lộ ra một vẻ ngượng ngùng, khá là tiểu nữ nhi dáng dấp. Tần Trần cười khổ lắc đầu, nha đầu này tính tình chuyển biến thật là nhanh, hắn thúc giục, được rồi, Kiều Kiều, ngươi nhanh vào bàn đi, tiệc mừng thọ sắp bắt đầu rồi. Sở Kiều Kiều mỉm cười nói, Tần thúc thúc, vậy ta hãy đi cho rồi. Chạm đích lúc, Sở Kiều Kiều đôi mắt đẹp trừng một chút Tần Trần, còn khẽ hừ một tiếng. Sau đó Sở Kiều Kiều liền đi đến đối diện hoàng thất con cháu ghế xa xuất tòa. Lúc này, Chu Quốc vị kia thập tam hoàng tử cũng tới đến khu này đến hội khu vực, một mặt sưng đỏ, có điều so với vừa nãy này chư đầu giống như sưng đỏ đã tốt lắm rồi, nghĩ đến là lao cái gì tốt tiêu sưng thuốc mỡ. Chu Diệu ngồi ở lần này phía trước hướng về tần hoàng hậu chúc thọ Chu Quốc sứ đoàn bên trong. Chẳng biết vì sao, nhìn thấy vị này một mặt sưng đỏ Chu Quốc thập tam hoàng tử, Trấn Bắc Vương trong lòng không tên liền sinh ra một quái lạ ý nghĩ. Tần Thiên ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, nói, ngươi tiểu tử thúi này có phải là lại gây sự rồi hả? Tần Trấn rót một chén rượu, nói, nào có, ta là người đàng hoàng. Tần Thiên. Chương 67, bệ hạ giá lâm. Nghe được người đàng hoàng ba chữ này từ Tần Trần trong miệng đụng tới, Tần Thiên lúc này cho tiểu tử thúi này ném đi tới một cái liếc mắt, người đàng hoàng ba chữ này cùng tiểu tử thúi này căn bản tám gậy tre cũng đánh không được. Tần Thiên không có nhiều lời nữa. Bởi vì sau một khắc hắn cũng đã xác định tiểu tử thúi này lại gây sự rồi. Ngồi ở đối diện Chu Quốc sứ đoàn trong đội ngũ vị kia thập tam hoàng tử, phát hiện nữa Tần Trần sau, đầu tiên là cả kinh, sau đó chính là quăng tới một trận ánh mắt toán độc. Kẻ thu gặp mặt, đặc biệt bỏ mắt. Ánh mắt dĩ nhiên nói rõ tất cả. Nhìn thấy Chu Quốc thập tam hoàng tử ánh mắt kia, Tần Thiên làm sao không rõ ràng xảy ra chuyện gì, phòng trừng mới vừa rồi bị hắn cái này thành thật nhi tử cho đánh đập một trận. Tần Thiên ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, bất đắc dĩ cười khổ, tiểu tử thúi này thực sự là đi tới chỗ nào cũng không được an sinh à, trước còn cố ý căn dặn không nên chọc chuyện, vậy thì càng làm Chu Quốc hoàng tử cho đánh cho một trận. Tần Trần tự nhiên cũng chú ý tới đối diện vị kia thập tam hoàng tử quăng tới ánh mắt toán độc, bất quá hắn chỉ nhàn nhạt quét mắt liền không có lại để ý tới. Lúc này Tần Thiên đột nhiên truyền âm hướng về Tần Trần nhắc nhở, ngươi tiểu tử thúi này chờ một lúc cũng phải cẩn thận một chút, đừng trách vi phụ không có nhắc nhở ngươi, hôm nay tới đây Sở Quốc chúc thọ Chu Quốc sứ đoàn, chính là Chu Quốc đại hoàng tử lĩnh đội. Vị kia đại hoàng tử cũng không phải so với vị này thập tam hoàng tử, hắn là Chu Vương trọng điểm bồi dưỡng hoàng vị người thừa kế, lòng dạ tâm cơ làm sao, nói vậy không cần ta nhiều lời, ngươi cũng có thể rõ ràng. Ngươi lần này đánh vị kia thập tam hoàng tử, có thể nói là đánh Chu Quốc hoàng thất mặt, ta phỏng chừng vị kia đại hoàng tử chắc là không biết từ bỏ ý đồ, tuy nói không đến nỗi dùng hướng về bệ hạ cáo trạng thủ đoạn. Thế nhưng nhất định sẽ mượn chờ một lúc tiệc mừng thọ TH. Y cơ hướng về ngươi làm khó dễ, tiểu tử thúi, cẩn thận đề phòng một chút. Tần Trần khẽ gật đầu, chậm rãi uống vào một chén rượu, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Chu Quốc sứ đoàn bên kia, chú ý tới thập tam hoàng tử bên cạnh một đạo tuổi trẻ bóng người, người trẻ tuổi kia chỉ là lặng lặng ngồi ở đó uống rượu, làm cho người ta một loại trầm ổn cảm giác. Giờ khắc này, vị kia thập tam hoàng tử liền chính đang đưa lỗ tai quay về vị kia người trẻ tuổi nói nhỏ cái gì, có điều nhìn đến thập tam hoàng tử đang khi nói chuyện thỉnh thoảng hướng về Tần Trần đưa tới ánh mắt oán độc, Tần Trần đại thể cũng đoán được cái tên này đang nói cái gì, đoán chừng là ở thêm mắm dặm muối chửi bới hắn. Nghe được thập tam hoàng tử nói một lần bị đánh ngọn nguồn sau, vị kia đại hoàng tử khuôn mặt vẫn bình tĩnh, vẫn ở chỗ cũ lặng lặng uống rượu, nhìn đến Tần Trần ánh mắt nhìn sang lúc, vị này đại hoàng tử còn giơ chén rượu lên, cách không hướng về Tần Trần giơ lên, tựa hồ xem như là chạm cốc, sau đó hắn liền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, còn đối với Tần Trần khẽ cười cười, một loại ai cũng nhìn không thấu ý cười. Tần Trần ánh mắt híp lại, đồng dạng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, ngươi như sáng kiếm, bản thế tử tiếp chiêu chính là. Theo thời gian lên trước đẩy mạnh, chiêu tháng quảng trường trên yến tiệc khách mời cũng là càng ngày càng nhiều. Cao to trên bậc thang mảnh này quý tộc kiến hội khu vực, cũng lần lượt có người ngồi xuống. Thừa tướng Giang Thế Khôn cũng đến. Hắn lanh lanh nhìn lướt qua Tần Trần sau, vừa mới ngồi xuống, còn cố ý chọn một cự ly Tần Trần khá xa vị trí, vị này công tử bộ thế tử ngày đó đằng đằng sát khí giết tới phủ thừa tướng chém giết con trai của hắn tình cảnh đó, hắn nhưng là đến nay ký ức chưa phai, có thể tưởng tượng được hắn nhìn thấy Tần Trần trong lòng là làm thế nào cảm thụ. Đương nhiên, mặc dù trong lòng như thế nào đi nữa khó chịu, hắn cũng không thể làm sao, chuyện kia đã bị hoàng đế bệ hạ điều tra rõ ràng, đích thật là con trai của hắn Giang Thừa tìm cách ám sát Tần Trần, ở kinh đô ám sát thế tử, vốn là tội chết, hắn còn có thể nói cái gì? Hơn nữa, việc này cũng còn tốt cha ra với hắn không có quan hệ, không phải vậy mặc dù là hắn cũng chịu tội khó thoát. Vì lẽ đó, việc này quái. Đến quái đi, chỉ có thể trách hắn này không hăng hái nhi tử, dám ở trên trời đặt chân dưới ám sát thế tử, đây không phải muốn chết sao? Có điều mặc kệ như thế nào, mối thù giết con, đây là sự thực. Vì lẽ đó vừa thấy được Tần Trần, Giang Thế Khôn tâm tình liền trở nên cực kỳ gay go. Tâm tình không tốt, tự nhiên chỉ có mượn rượu tiêu sầu. Vì lẽ đó sau khi ngồi xuống, Giang Thế Khôn liền ở nơi đó một người uống nổi lên một rượu. Trấn Bắc Vương hướng về Giang Thế Khôn nơi đó nhìn lướt qua. Trên khuôn mặt cũng là hiện lên một vẻ vẻ lạnh lùng, lần này cũng còn tốt Tần Trần không có chuyện gì, nếu không, hắn cũng mặc kệ Giang Thế Khôn có hay không tham dự lần này ám sát, hắn cần phải để vị này thừa tướng đại nhân nợ máu trả bằng máu. Phụ tử các ngươi hai đúng là làm đến còn thật sớm. Lúc này, một đạo cô gái tiếng cười khẽ vang lên, Hoàng gia học viện viện trưởng Nam Cung Ngọc hướng về Tần Thiên phụ tử bên này cười đi tới. Ở Nam Cung Ngọc phía sau, còn theo bốn đạo tuổi trẻ bóng người, tự nhiên là Hoàng gia học viện đại khảo năm vị trí đầu mặt khác bốn tên học viên. Hoa Điên Vũ, Lâm Ánh Nguyệt, Tiêu Vũ Sinh, Đường Kiếm. Đại khảo năm vị trí đầu mới tăng thưởng, chính là có tư cách tiến cung tham gia hoàng hậu tiệc mừng thọ. Tần Trần ánh mắt ngay lập tức liền nhìn về phía Hoa Điên Vũ, thiếu nữ vẫn là như vậy mê người, khí chất siêu nhiên, mặc dù là cùng trong sân những kia công chúa, quận chúa so với, cũng không chút nào hoàng nhiều để, thậm chí khí chất càng sâu, bởi vậy, Hoa Điên Vũ trên người cũng là hội tụ rất nhiều người trẻ tuổi ánh mắt. Có điều Hoa Yên Vũ cũng không để ý tới ánh mắt của những người khác. Bởi vì giờ khắc này, nàng đang nhìn Tần Trần, khoan hay nói, cái tên này ngày hôm nay thật đẹp trai tức giận đây. Tần Trần quay về Hoa Yên Vũ mỉm cười ra hiệu. Hoa Yên Vũ đồng dạng mỉm cười gật đầu, một đôi đào hoa đôi mắt đẹp như ngậm thu thủy. Tần Thiên cười nói, Nam Cung viện trưởng, lại đây ngồi xuống đi, tiệc mừng thọ nhanh bắt đầu rồi, bệ hạ cùng hoàng hậu nên cũng mau tới. Nam Cung Ngọc gật đầu, lập tức ở Tần Thiên bên cạnh chỗ ngồi xuống. Hoa Yên Vũ bốn người nhưng là ngồi ở Nam Cung Ngọc phía sau. Tần Thiên cùng Nam Cung Ngọc cười nói chuyện phiếm lên. Tần Trần nhưng là một bên uống rượu, một bên ở mỉm cười nhìn ngồi ở cách đó không xa Hoa Yên Vũ. Hoa Yên Vũ không biết là bởi vì bị nhìn chằm chằm có chút thẹn thùng, vẫn cảm thấy Tần Trần rất kẻ nhạt, cho nên nàng đôi mắt đẹp trừng mắt Tần Trần. Có điều Hoa Yên Vũ tựa hồ lại một lần nữa đã được kiến thức cái tên này rời ra mặt, mặc kệ nàng làm sao trừng mắt, cái tên này vẫn không hề bị lay động. Đợi đến cuối cùng, Hoa Yên Vũ cũng là nắm cái tên này hết cách rồi, liền trực tiếp đem đầu nghiêng đi. Có điều hay là bởi vì tò mò, Hoa Yên Vũ lại sẽ không nhịn được lén lút nghiêng đầu đi xem tên kia có phải là còn nhìn mình chằm chằm. Quả nhiên, tên kia còn đang nhìn chằm chằm nàng đây. Hơn nữa nhận ra được chính mình lén lút nhìn sang, tên kia tựa hồ cười đắc ý hơn. Hoa Yên Vũ có chút mặt đỏ, chỉ được lại trừng mắt tên kia, có như thế nhìn chằm chằm nhân gia nữ hài tử nhìn ra sao, chán ghét. Tần Trần cùng Hoa Yên Vũ ở nơi đó dùng ánh mắt giao chiến một màn, cũng là rơi vào giữa trường rất nhiều năm khinh người trong mắt, nhìn đến này trai tài gái sắc hai người, khiến lòng người bên trong không khỏi có chút ước ao. Chờ đợi tiệc mừng thọ bắt đầu tẻ nhạt thời gian, Tần Trần ngay ở cùng Hoa Yên Vũ ánh mắt như thế giao chiến bên trong vượt qua. Bệ hạ, Hoàng hậu Giá Lâm. Lúc này, một đạo sắc bén tiếng nói đột nhiên ở chiêu thắng trên quảng trường vang lên. Nghe vậy, trên yến tiệc ngồi mọi người đều là dồn dập đứng dậy, cung kính đứng tại chỗ. Tiệc mừng thọ muốn bắt đầu. Chương 68, Chu Phong. Bệ hạ, Hoàng hậu Giá Lâm. Chiêu Nguyệt cung bên trong, có một chi đội danh dự ngũ đi ra. Ở đây nghi trượng trước là một nam một nữ, nam tử khoác hoàng bào, khí độ phi phàm, thong dong đi lại tản ra cực cường uy nghiêm, một đôi nhìn không thấu hai mắt làm người căn bản không dám nhìn thẳng. Vị này tự nhiên chính là hiện nay Sở Quốc hoàng đế bệ hạ. Ở Sở Vương bên người, lạc hậu nửa bước mà đi đạo kia phượng quan khăn quàng vai cao quý bóng người, tự nhiên chính là Tần Hoàng hậu. Cũng là hôm nay tiệc mừng thọ vai chính. Tham gia bệ hạ, hoàng hậu. Hai người hiện thân sau, mọi người tất cả đều cung kính hành lễ, hai người này không thể nghi ngờ là Sở Quốc địa vị cao quý nhất tồn tại. Miễn lễ, đều ngồi xuống đi. Sở Vương cười khoát tay háo một cái, lập tức trước tiên ở đây một tấm màu vàng long y ngồi xuống, Tần Hoàng hậu nhưng là ngồi ở một bên phượng vị trên. Nhìn thấy hai người này sau khi ngồi xuống, trong sân mọi người lúc này mới dám ngồi xuống. Có điều toàn bộ chiêu tháng quảng trường vẫn yên tĩnh không hề có một tiếng động. Thiên tử ở trên, giữa trường còn ai dám như trước như vậy tùy ý cho cười. Sở Vương, chúa tể Sở Quốc tất cả. Quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn. Sở Vương ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, mỉm cười nói, hôm nay là hoàng hậu tiệc mừng thọ, vai chính chính là hoàng hậu, chấm cũng chỉ là một khách hàng thôi, vì lẽ đó chư khanh không cần quá mức câu nệ, tâm tình trẻ chén liền có thể, hôm nay quan trọng nhất là muốn cho hoàng hậu cảm thấy cao hứng. Vị này thiên tử một mặt ý cười, làm cho người ta một loại cực cường và thiện cảm, rất bình dị gần gũi, có điều dù vậy, vẫn không có ai trong lòng không cảm thấy kính nể. Ở Sở Quốc bên trong, nếu nói là ai nhất lệnh Sở Quốc người cảm thấy kính nể, cảm thấy hoảng sợ. Như vậy, Sở Quốc người trong đầu, nhất định chỉ có thể hiện lên một người bóng người. Đó chính là Sở Quốc hoàng đế bệ hạ. Ở Sở Quốc bên trong, tuy nói Trấn Bắc Vương uy danh hiển hách, hơn nữa chiến công sặc sỡ, thế nhưng như cùng Sở Vương so sánh, vậy thì kém quá xa. Thậm chí, Trấn Bắc Vương căn buồn không có tư cách cùng Sở Vương đánh đồng với nhau. Nói xuôi được tục dễ hiểu một chút, ở Sở Vương trước mặt, uy danh hiển hách Trấn Bắc Vương, vẹn vẹn chỉ là một lôi đánh tay. Không sai, chính là lôi đánh tay. Chỉ đến thế mà thôi. Nhất định sẽ có người hỏi tại sao? Tại sao? Tại sao chiến công sặc sỡ Trấn Bắc Vương vẹn vẹn chỉ là một lôi đánh tay? Tại sao không uy hiếp được Sở Vương quân vương địa vị? Không phải còn có công cao trấn chủ sao? Quân vương không phải sợ nhất loại này chiến công hiển hách vương hầu tướng lĩnh sao? Nếu như ngươi hỏi những vấn đề này, như vậy, ta chỉ muốn nói, hải tử, xin mời tỉnh lại đi. Ngươi cho rằng đây là thế giới hiện thực sao? Còn ảo tưởng cái gì công cao trấn chủ đích tình lễ? Chớ ngu rồi. Xin nhớ, nơi này là Thần Châu đại lục, võ đạo làm đầu Thần Châu đại lục. Võ đạo chí thượng, cá lớn nuốt cá bé. Đây mới là Thần Châu đại lục trên duy nhất pháp tắc. Cái gì công cao trấn chủ, cái gì sặc sỡ chiến công? Trước thực lực tuyệt đối, ngươi cảm thấy hữu dụng. Chó má vô dụng. Thần Châu đại lục trên, ai còn với ngươi xé những kia hoa lý hồ tiếu? Thực lực, đây mới là quan trọng nhất đồ vật, cũng là người khác duy nhất tán thành đồ vật của ngươi. Vì lẽ đó, những kia thỏ không chết, chó săn đấu, công cao cái chúa đạo lý. Ở Thần Châu đại lục trên, tất cả đều là thả chó mông. Vì lẽ đó, hiện tại đã hiểu vì sao càn quét 6 nước Trấn Bắc Vương, vẫn bình yên vô sự đi. Kỳ thực, đối với những này, Sở Vương căn bản sẽ không quan tâm. Ngươi chính là danh tiếng to lớn hơn nữa, Sở Vương muốn ngươi chết, cũng chính là chuyện một câu nói, ngươi cũng không cần hoài nghi Sở Vương thực lực. Cường giả vi tôn trong thế giới, có thể ngồi trên một quốc gia quân chủ bảo tọa, ngươi cho rằng Sở Vương sẽ như thế giới hiện thực bên trong những kia ngu ngốc đế vương? Cả nghĩ quá rồi. Mặc dù đặt ở thế giới hiện thực bên trong, vị này Sở Vương bệ hạ cũng là một vị tiêu hùng. Sở Vương một người, chính là Sở Quốc quốc vận vị trí. Sở Vương ở, Sở Quốc ngay ở. Điểm này, Sở Quốc tất cả mọi người rõ ràng. Vì lẽ đó, ở Sở Quốc trong lòng người, Sở Vương liền giống như thần minh một loại tồn tại. Đối với Sở Vương, Sở Quốc người chỉ có kính nể. Kính nể không phải người, mà là thực lực. Vì lẽ đó Trấn Bắc Vương còn sống, rất bình thường. Hắn chỉ là Sở Vương chính là thủ hạ, một thủ hạ đắc lực. Hơn nữa, Sở Vương cũng đích xác rất cần như vậy thủ hạ đắc lực, không phải vậy mọi việc đều phải Sở Vương tự thân làm hay sao? Vì lẽ đó, Trấn Bắc Vương mặc dù danh tiếng to lớn hơn nữa, cũng sẽ không chết. Trái lại còn có thể càng đến Sở Vương coi trọng. Sở Vương nuôi thủ hạ, tự nhiên chính là muốn bồi dưỡng như Trấn Bắc Vương như vậy thủ hạ, không phải vậy nuôi một đám giá áo túi cơm, chẳng phải là muốn đem Sở Vương cho tức chết. Như vậy, hiện tại cũng nên đã hiểu vì sao thân là Trấn Bắc Vương thế tử Tần Trần, có thể ở trong kinh đô như thế công tử bột nhâm tính chứ. Sở Vương đắc lực nhất lôi đánh tay Trấn Bắc Vương, là của hắn cha. Tần Hoàng hậu, là của hắn cô. Sở Vương, là của hắn chú. Ngươi nói, có mạnh như vậy cứng ngắc hậu đài, Tần Trần còn sợ gì? Sợ cái cầu a? Hắn công tử bột, ngươi có thể làm gì? Hắn liền phong lưu, ngươi có thể làm gì? Hắn liền hoa hoa công tử, ngươi có thể làm gì hắn? Nếu có nhân khí có điều, khả năng Tần Trần còn có thể nói một câu, ngươi tới đánh ta a? Nhưng là, ai lại dám đây? Cha ta là Trấn Bắc Vương, cô ta là hoàng hậu, ta chú là Đường Kim hoàng đế bệ hạ. Ngươi có bản lĩnh liền đến đánh ta nhỉ? Mặc dù Tần Trần hướng về người đưa ra yêu cầu này, sợ là cũng không có ai dám động thủ. Hết cách rồi, đầu thai ném đến quá tốt, có lúc chính là chỗ này sao làm người tức giận. Lúc này, Sở Vương cầm lấy bàn trên một chén rượu ngon, đứng lên. Giữa trường người cũng đều không phải người ngu, điểm ấy nhãn lực mạnh mẽ cũng còn là có. Vì lẽ đó, mọi người đều đi theo đứng lên, cũng đều giơ chén rượu lên. Sở Vương nhìn chung quanh mọi người, nâng chén cười nói, "Đến, ở tiệc mừng thọ bắt đầu trước, chư khanh cùng chấm, trước tiên cộng đồng kính một chén hoàng hậu, mong ước hoàng hậu dung nhan vĩnh trú." Sở Vương đem chén rượu đối với hướng về phía bên cạnh Tần Hoàng hậu, cười ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. "Chúc hoàng hậu nương nương dung nhan vĩnh trú." Sau đó, mọi người hướng về Tần Hoàng hậu nâng chén, kính một chén này rượu ngon. Tần Hoàng hậu trên mặt đẹp che kín nụ cười, rất là cao hứng, có phu quân như vậy, có vinh rượu như vậy, nàng làm một giới nữ tử lại có thể nào không cảm thấy hạnh phúc. Sở Vương tiếp theo cười nói, "Hoàng hậu, hôm nay ngươi mới phải chủ nhân của nơi này, đón lấy này tiệc mừng thọ liền từ ngươi chủ trì, chấm liền không nữa nói chuyện, chỉ lặng lặng uống hoàng hậu thọ rượu. Nói xong, Sở Vương liền thật sự không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là ngồi ở Long Ý lặng lặng thưởng thức chai trung mỹ rượu. Tân hoàng hậu khẽ cười cười, lập tức ánh mắt nhìn về phía quảng trường, cất cao giọng nói, tiệc mừng thọ bắt đầu, đều ngồi xuống đi, chính như bệ hạ từng nói, đều không cần câu nệ, tâm tình trẻ chén liền có thể tổ chức tiệc mừng thọ, vốn là vì cao hứng, mọi người như có cái gì tốt đề nghị, cũng đều có thể nói ra. Nói xong, Tân hoàng hậu vỗ tay một cái, lập tức liền có một đám ăn mặc hoa lệ quần áo vũ nữ đi lên chiêu thắng quảng trường, bắt đầu biểu diễn động nhân vũ đạo. Có thể tại lớn như vậy trường hợp bà con cô cậu diễn vũ nữ, tự nhiên đều là tuyệt sắc giai lệ, từng cái eo nhỏ nhắn tú hạng, gợi cảm mê người, mua trong lúc đó, tự có một phen mê người ý nhị. Ca vũ lên, tiệc mừng thọ bầu không khí cũng dần dần có, thêm nữa Sở Vương cùng hoàng hậu nói tất cả tâm tình trẻ chén, tự nhiên cũng không ai bất tuân mệnh, bởi vậy giữa trường bầu không khí cũng vẫn toán không sai. Thịnh đại cung đình tiệc mừng thọ thuận lợi tiến hành. Thời gian đã ở này mê người ca vũ trung lưu thệ. Tiệc mừng thọ từ hoàng hôn lúc bắt đầu, theo thời gian chuyển rời, hoàng hôn đã qua đời, bóng đêm đến. Tối nay có tháng, một vòng hơi thiếu minh nguyệt cao cao treo ở chiều tháng bên trên quảng trường, trong sáng ánh trăng vung vãi hạ xuống, phối hợp với trên quảng trường điểm lên nhu hòa ánh đèn, làm cho toàn bộ chiều tháng quảng trường phảng phất bị bao phủ lên một tầng mê người vầng sáng. Có tháng đêm, tự nhiên cũng càng mê người. Sở Vương bệ hạ, hoàng hậu nương nương, tối nay ánh trăng tốt đẹp, thêm nữa lại đúng lúc gặp nương nương tiệc mừng thọ, ta cảm thấy chỉ dựa vào ca vũ trợ hứng, thực sự quá mức đơn điệu chút. Lúc này, ngồi ở Chu Quốc sứ đoàn phía trước nhất vị kia Chu Quốc đại hoàng tử đi ra, hắn cười quay về đài cao vị trí đầu nao trên Sở Vương cùng Tần hoàng hậu nói rằng: "Nghe vậy, ánh mắt của mọi người cũng đều ngay lập tức nhìn sang." Trấn Bắc Vương lúc này quay về Tần Trần truyền âm dặn dò: "Tiểu tử thúi, ngươi kiềm chế một chút nhi, vị này đại hoàng tử sợ là muốn tìm ngươi đòi lại bộ mặt rồi. Tuy nói hắn không thể đối với ngươi như vậy, nhưng rất có thể sẽ mượn cơ hội này cho ngươi lung túng, đây chính là Sở Quốc cung đình thị yến, tiểu tử ngươi cũng đừng làm cho Chu Quốc hoàng tử đánh mặt ta, không phải vậy ngồi ở lễ trên nhi bệ hạ cùng hoàng hậu cũng đều là trên mặt tối tăm." Tần Trần cười khổ gật đầu, có thể hay không đối với chính mình nhi tử có chút tự tin, mặt hắn có dễ dàng như vậy bị đánh sao? Sở Vương không nói gì, vẫn ở chỗ cũ lặng lặng uống rượu. Trước hắn đã nói qua, tiệc mừng thọ giao cho hoàng hậu chủ trì. Tân hoàng hậu tự nhiên biết vị này bệ hạ tính tình, lập tức nàng ánh mắt nhìn về phía vị này Chu Quốc đại hoàng tử, cười nói, không biết Chu Quốc đại hoàng tử có cái gì tốt hơn đề nghị. Trước bản cung liền đã nói, có gì tốt kiến nghị, cứ nói đừng ngại. Vị này Chu Quốc đại hoàng tử, tên là Chu Phong, là Chu Vương cực lực bồi dưỡng hoàng vị người thừa kế, bởi vậy liền có thể biết lòng dạ tâm cơ. Trước Tần Trần đem Chu Quốc thập tam hoàng tử đánh thập bại hai, đây không thể nghi ngờ là đang đánh hắn Chu Quốc hoàng thất mặt, hắn tự nhiên không thể thờ ơ không động lòng. Bị đánh mặt, đương nhiên phải đánh trở về. Chương 69, công tử vô song. Chu Phong đi ra, đối với bệ hạ, hoàng hậu nói, tiệc mừng thọ trên chỉ có ca vũ không khỏi quá đơn điệu. Vì lẽ đó, Chu Phong tự nhiên là có mới đề nghị. Chu Phong cười nói, khởi bẩm nương nương, tối nay ánh trăng tốt đẹp, không bằng lấy ngẫu hứng làm thơ từ trợ hứng, lấy võ đạo tỉ thí trợ hứng, ta nghe nói Sở Quốc từ xưa đa tài tuấn. Lần này ta Chu Quốc cũng tới không thiếu niên khinh tuấn kiệt, hôm nay mượn cơ hội này, đúng là vừa vặn có thể tỉ thí với nhau giao thủ tài hoa cùng võ đạo. Không biết hoàng hậu nương nương nghĩ như thế nào? Tần hoàng hậu khỏe mắt dư quang bất giác nhìn một chút ngồi ở bên người nàng lặng lặng uống rượu Sở Vương, trong lòng có chút kinh ngạc, lần này hoàng gia học viện đại khảo top 5 chấp thuận tiến cung tham gia tiệc mừng thọ, chính là bệ hạ phân phó, xem ra bệ hạ là đã sớm chuẩn bị. Tần hoàng hậu cười nói, lấy ngẫu hứng làm thơ từ trợ hứng, lấy võ đạo tỉ thí trợ hứng. Đề nghị này đúng là rất tốt, để hai nước người trẻ tuổi lẫn nhau tỉ thí giao thủ, cũng có thể lẫn nhau tiến bộ, bản cung đúng đề nghị của ngươi, các ngươi Chu Quốc ở xa tới là khách, tỉ thí quy tắc liền từ các ngươi định đi. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Chu Phong khỏe miệng hơi quận lên nổi lên một vệt ý cười, lập tức nói rằng, đầu tiên lợi dụng ngẫu hứng làm thơ từ trợ hứng. Chúng ta song phương cắt ra một người, ngẫu hứng hiện trường làm thơ từ, để cho công bằng, liền xin mời hoàng hậu nương nương ra để mục. Tần hoàng hậu hơi suy nghĩ một chút, lập tức nói rằng, hôm nay tiệc mừng thọ ở Chiêu Nguyệt cung cử hành, thêm nữa tối nay vừa có tốt đẹp ánh trăng, không bằng ngẫu hứng làm thơ từ, lợi dụng tháng vì là để đi, ngập chữ nguyệt là được. Chu Phong gật đầu, nói: "Này Văn thí, liền từ ta ra trận, không biết Sở Quốc phái người phương nào?" Tần hoàng hậu vừa định sai khiến một vị tài tử vào trận, có điều Chu Phong nhưng căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện, Chu Phong tiếp theo cười nói: "Nghe nói Sở Quốc trấn Bắc Vương thế tử tài hoa hơn người, tài hoa càng là văn hoa, không biết có dám vào trận dương ra phong thái." Mở yến lâu như vậy rồi, hắn tự nhiên đã làm rõ Tần Trần thân phận. Trấn Bắc Vương trong lòng than nhỏ, vị này đại hoàng tử quả nhiên là muốn đem mặt mũi này đánh trở về a, trong lòng hắn thực tại có chút bận tâm. "Văn thí, tiểu tử thúi này vô căn cứ a." Tuy nói trước Tần Trần viết ra một thủ thật tốt biên quan thơ, nhưng một bài thơ có thể cũng không thể nói rõ cái gì, bây giờ tỉ thí càng là ngẫu hứng làm thơ tử, vì lẽ đó Trấn Bắc Vương rất lo lắng, tiểu tử thúi này không làm được liền muốn mất mặt. Nghe được Chu Phong, Tần hoàng hậu cũng là ngớ ngẩn, đối với mình bảo bối này chất nhi tài hoa, nàng cũng là cảm thấy có chút không quá đáng tin, có điều Chu Phong đều chỉ mặt gọi tên, nàng cũng không tiện nói cái gì. Giờ khắc này, giữa trường ánh mắt của mọi người trong lúc nhất thời tất cả đều tụ tập đến Tần Trần trên người, đặc biệt là Sở Quốc người, sắc mặt đều có chút quái lạ. Tần Trần, Trấn Bắc Vương thế tử, kinh đô đệ nhất hoàng khố, vô học, hành vi phóng đãng, cả ngày du lịch với kinh đô hoa quán lầu, tầm hoan tác nhạc, vung tiền như rác, làm tận công tử bộ chuyện hoang đường. Để vị này công tử bộ thế tử điện hạ cùng vị này Chu Quốc đại hoàng tử so với tài hoa. Chuyện này, rất nhiều người trong lòng đều không có phổ. Dù sao cái tên này là thật vô căn cứ a. Trước một thủ biên quan thơ, viết rất là được, nhưng dù sao cũng là trấn Bắc Vương nhi tử, viết ra bi tráng biên quan thơ, cũng không thể chỉ trích nặng. Mà giờ khắc này, ngẫu hứng làm thơ tử, đó chính là chân thật so với tài hoa, trong bụng có mực không mực, vừa xem hiểu ngay. Lần này văn thí, nhưng là liên quan đến sở quốc bộ mặt, bệ hạ cùng hoàng hậu cũng đều ở đây, này nếu bị thua, vậy còn đạt được. Vì lẽ đó nghe được Chu Phong chọn lựa Tần Trần làm đối thủ lúc, sở quốc lòng người bên trong đều cảm thấy có chút sợ. Này ai dám để cái tên này lên đài? Chẳng phải là đi mất mặt xấu hổ. Bọn họ chỉ hy vọng vị này thế tử tiểu tổ tông cơ trí một chút, mau nhanh muốn lý do tốt từ chối, không phải vậy lần này không chỉ có là Tần Trần mất mặt, mà là sở quốc mất mặt. Thế tử điện hạ à, ngươi có thể chiếm được kiềm chế một chút à, bệ hạ cùng hoàng hậu cũng đều ở phía trên nhìn đây, ngươi liền lòng từ bi xin thương xót, khiêm tốn một chút nhịn một chút đi. Ở đây rất nhiều sở quốc hào môn quý tộc lòng người chính giữa tại đây giống như cầu nguyện. Tuy nói bọn họ cũng rất hy vọng nhìn thấy vị này công tử bột tiểu tổ tông mất mặt, thế nhưng này dù sao cũng là liên quan với quốc thể đại sự, Tần Trần như vào trận thua, bọn họ ngồi ở chỗ này còn có cái gì ý tứ? Chẳng phải là muốn bị Chu Quốc người cho tươi sống cười chết? Cái này mặt, bọn họ những này hào môn quý tộc không ném nổi. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ hy vọng thế tử tiểu tổ tông có thể cơ trí điểm a. Ai, khoan hãy nói, lời cầu nguyện của bọn họ tựa hồ thật là có điểm tác dụng. Lúc này, chỉ nghe vị kia thế tử tiểu tổ tông chậm rãi nói rằng, nhận được Chu đại hoàng tử để mắt, có điều bản thế tử tài năng kém cỏi, sở học e sợ khó mà đến được nơi thanh nhà a, cùng ta sở quốc tài tử so với, vẫn là chênh lệch sâu xa a. Ừ, biết điều, khiêm tốn, nho nhã lễ độ. Lời nói này rất tốt, ừ, rất tốt. Một đám sở quốc người đều là âm thầm thỏa mãn gật đầu, cảm nhận được vui mừng, thế tử tiểu tổ tông hiểu chuyện a, không dễ dàng a. Bọn họ cũng đều là âm thầm cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, này một hơi vẫn không có tùng xong. Bọn họ liền cảm giác muốn tắt thở. Thế nhưng, đúng, vị kia thế tử tiểu tổ tông lại nói rồi. Thế nhưng, mọi việc chỉ sợ thế nhưng. Một khi có thế nhưng, vậy thì có chuyện. Chỉ nghe vị kia thế tử tiểu tổ tông lại còn có đoạn sau, hơn nữa là câu chuyện đột một chuyện, nói, thế nhưng, nếu Chu đại hoàng tử chỉ mặt gọi tên chủ động tìm tới bản thế tử, ta cũng không tiện Phật Chu đại hoàng tử bộ mặt, như vậy giống như ngươi mong muốn, ta đến lãnh giáo một chút Chu đại hoàng tử tài hoa. Nói xong, Tần Trần trực tiếp đứng dậy, từ chỗ ngồi đi ra. Nguyệt quang vung vãi bên dưới, Tần Trần đứng giữa sân, thân thể như thương, đỉnh đầu tử kim cột quan quang hoa lưu chuyển, hai bên rủ xuống màu vàng lưu tô theo dưới ánh trăng gió nhẹ tung bay, một tấm tuấn giật bảng phảng phất ở dưới ánh trăng rắc lên một tầng ánh trăng vầng sáng, làm cho vốn là tuấn giật bảng có vẻ càng thêm tuấn giật phi phàm, thế tử vô song, quá mức tiêu sái. Không thể không nói, quang bàn về khí chất cùng dung mạo, vị này Chu Quốc đại hoàng tử cùng chúng ta thế tử điện hạ so sánh, thật sự là còn kém quá xa quá xa. Tần Trần vừa đi tới, vị kia nguyên bản cao quý không tả nổi đại Chu hoàng tử phảng phất trong nháy mắt lu mờ ảm đạm rồi. Thậm chí, cảm giác đã không vị này Chu đại hoàng tử chuyện gì. Ôi, thế tử điện hạ vì sao lại như thế anh tuấn tiêu sái đây, điều này làm cho chúng ta những này dài đến một loại sống thế nào? Các ngươi nhìn một cái, các ngươi nhìn một cái, toàn trường hết thảy mỹ nữ ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm thế tử điện hạ. Ôi, có người trong bóng tối ngửa mặt lên trời thở dài, khó chịu. Như vậy anh tuấn tiêu sái, chẳng trách thế tử điện hạ như vậy thảo, đòi nữ nhân thích, khó chịu, tại sao phải nhường ta thua ở nhan chi số trên? Có người dám cảm giác không sinh tốt. Hi hi, không hổ là thế tử điện hạ, vẫn là đẹp trai như vậy, dài đến đẹp trai như vậy, chính là lại hoàn khố phong lưu một điểm, cũng đương nhiên vẫn là lựa chọn tha thứ hắn mà. Giữa trường có rất nhiều hào môn trong quý tộc mỹ thiếu nữ, không ít đều là chúng ta vị này thế tử điện hạ miến, tuy nói thế tử điện hạ hữu dụng công tử một tên, nhưng vẫn không trở ngại hắn có nhất định độ hot chống đỡ, dù sao quá tuấn tú, hơn nữa, cũng không phải ai cũng có thể vào thế tử điện hạ pháp nhãn. Giờ khắc này, mặc dù là Hoa Yên Vũ cũng không đến không thừa nhận, cái này ra mặt dày ra hỏa là thật rất tuấn tú. Công tử vô song, áo trắng xuất trần, vừa nãy ánh mắt giao chiến, là hắn nhìn chằm chằm nàng xem, hiện tại, là nàng theo dõi hắn xem. Tần Trần phảng phất tự mang theo một loại tuyệt không thể tả thần bí vầng sáng, giữa trường ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Có thể, loại kia thần bí vầng sáng, chính là một loại gọi nhan chi số gì đó. Một loại để Tần Trần cảm giác thấy hơi khổ não vầng sáng. Chương 70, ngắn nhỏ vô lực. Có so sánh, mới có thương tổn. Tần Trần lên đài sau, Chu Phong liền sâu sắc cảm nhận được loại này nhan chi số so sánh mang đến thương tổn. Tuy nói hắn ở bề ngoài vẫn rất bình tĩnh, thế nhưng ở đáy lòng, nhưng là không tên cảm giác được gặp vị này thế tử điện hạ mang đến nhan chi số tấn công dữ dội. Giờ khắc này cùng vị này Trấn Bắc Vương thế tử đứng giữa trường, Chu Phong không tên cảm nhận được áp lực, hắn đã hoàn toàn không còn trước như vậy đúng mực khí tràng. Bởi vì giờ khắc này toàn trường ánh mắt của mọi người đều tập trung vào vị kia Trấn Bắc Vương thế tử trên người, hắn cảm giác hắn đứng ở chỗ này vốn là có cũng được mà không có cũng được, tối đa cũng chỉ là một làm nền. Hơn nữa, càng làm người tức giận chính là giờ khác này bọn họ Chu Quốc sứ đoàn bên trong không ít khuôn mặt đẹp nữ tử cũng đều ở mê gái giống như nhìn chằm chằm Trấn Bắc Vương thế tử. Chuyện này liên đệ đến vị này đường đường đại Chu hoàng tử cảm thấy có chút tổn thương, không chỉ có chịu đến tới đây sở quốc người thương tổn, bây giờ còn phải bị đến từ người mình tấn công dữ dội. Lúc này chỉ nghe đứng hắn đối diện vị kia Trấn Bắc Vương Thế Tử nói chuyện, nói: "Chu đại hoàng tử, ngươi ở xa tới là khách, ngươi trước hết mời đi." Nghe Trấn Bắc Vương Thế Tử lời này, cả tòa Chiêu Nguyệt quảng trường người ánh mắt lúc này mới đưa mắt lần thứ hai nhìn về phía Chu Phong. Chu Phong trong lòng lúc này mới thăng bằng một chút, đón lấy hắn cảm thấy nên hắn bộc lộ tài năng, hắn đứng ra vốn là vì đến đánh vị này Trấn Bắc Vương Thế Tử mặt, tự nhiên không thể để cái tên này xuất tận danh tiếng. Chu Phong nói: "Chờ chốc lát." Ở toàn trường ánh mắt nhìn kỹ, Chu Phong ở giữa sân chậm rãi đi dạo, giữa hai lông mày lộ ra mấy phần suy tư vẻ, đã đang chuẩn bị sau văn thử, ngẫu hứng thi tử, lấy tháng vì là đề. Tần Chấn nhưng là lặng lặng đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh, khí định thần nhàn, khá là nhàn nhã nhìn vị kia trùng quanh đi dạo Chu đại hoàng tử. Một lát sau, Chu Phong ngừng lại, hơi nhíu vầng trán cũng là giãn ra mở, trên khuôn mặt có ý cười hiện lên, hắn nhìn về phía trên đài cao Tần hoàng hậu, nói: "Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, ta đã nghĩ được rồi." Tần hoàng hậu mỉm cười nói: "Chu đại hoàng tử quả nhiên tài trí nhanh nhẹn, ngươi đã nghĩ kỹ, tiện lợi chúng biểu diễn cho ngươi thi từ đi, tốt và không tốt, giữa trưởng khách mời, tự có công luận." Chu Phong gật đầu, hắn hơi suy nghĩ, lập tức trong cơ thể giới lực hội tụ ở trên tay phải, hắn lấy tay làm bút, lấy giới lực vì làm mực, bắt đầu ở trước mặt trong hư không viết lên, lấy giới lực ngưng tụ thành chữ, như vậy hư huyễn kiểu chữ có thể ở trong hư không duy trì một quãng thời gian, hơn nữa tự mang linh quang, loại sách này viết biểu diễn phương thức, không thể nghi ngờ cũng cực kỳ thích hợp như vậy dưới ánh trăng. Chu Phong lấy tay làm bút, ở tại chỗ cấp tốc viết. Một lát sau, Chu Phong liền ngừng lại. Ở Chu Phong trước người trên hư không, tứ hành lóng lánh linh quang câu thơ đã lặng yên hiện lên ở trong mắt tất cả mọi người. Chu Phong mặt hướng trên đài cao Tần hoàng hậu, ở thơ văn bên đứng chắc tay, trên khuôn mặt mang theo ý cười, có điều giữa hai lông mày nhưng là có một vẻ nạo ý, nghĩ đến là đúng với mình ngẫu hứng thơ văn rất có tự tin. Chu Phong cười nói: "Câu thơ ở đây, xin mời bệ hạ, nương nương cùng với chư vị ngồi ở đây thưởng thức." Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người cũng đều là đang ngó chừng Chu Phong này tứ hành thơ văn đánh giá. Này trong hư không thơ văn, tứ hành, tổng cộng 28 chữ, thơ văn như vậy viết: 7. Nhất chiêu phong nguyệt vạn cổ đồng. Sở ca thanh lý ngọc diện vùng. Nguyệt hạ khởi vũ khuynh quốc sắc. Tiên âm tuyệt thế nhập sở cung. 7. Giữa trường người đều ở trên dưới đánh giá, đọc đồng thời cũng là đang bí ẩn gật đầu, đích thật là tài hoa văn hoa. Nhìn đến mọi người dáng dấp, Chu Phong trên khuôn mặt cũng là mơ hồ nhiều hơn mấy phần vẻ đắc ý, cảm nhận được Chu Vi đưa tới thưởng thức ánh mắt, hắn cũng là cảm giác hăng hái, trước ở Trấn Bắc Vương Thế Tử nhan chi số dưới cảm giác bị thất bại cũng nhất thời không còn sót lại chút gì rồi. Thời khắc này, hắn mới phải toàn trường chú mục chính là tiêu điểm. Nhan chi số cao, hữu dụng. Chu Phong liếc nếu không nơi xa Trấn Bắc Vương Thế Tử, khóe miệng nhấc lên một vệt cười gằn, hắn đã có chút không thể chờ đợi được nữa muốn xem vị này Thế Tử điện hạ mất mặt xấu hổ, nhan chi số cao, cũng không thể coi như ăn cơm, thực lực mới phải thắng được người khác tôn trọng tư bản. Chu Phong chạm đích nhìn về phía Tần Trần, cười nói: "Bêu xấu, Thế Tử, tới phiên ngươi." Nghe vậy, mọi người ánh mắt vừa nhìn về phía Tần Trần. Giờ khắc này, ở đây một đám Sở Quốc người sắc mặt đều có chút rất không tự nhiên, trong lòng rất sợ. Xong, Chu Quốc đại hoàng tử bài thơ này vừa ra, không ít Sở Quốc người cũng đã không lại đối với vị này công tử bột Thế Tử ôm ấp hy vọng, trong thời gian ngắn như vậy, muốn làm ra so với Chu đại hoàng tử tốt hơn thi tử, vị này công tử bột Thế Tử nhất định là không được. Giờ khắc này, bọn họ chỉ hy vọng vị này Thế Tử tiểu tổ tông không muốn thua quá thảm, ít nhất cũng phải làm ra một thủ ra dáng thi từ đi. Ôi, tiểu tử thúi, ngươi có thể cho ngươi cha tranh khẩu khí à? Ngay ở trước mặt bệ hạ, hoàng hậu trước mặt, ngay ở trước mặt một đám Sở Quốc quý tộc trước mặt, ngươi nếu như bị Chu Quốc người làm mất mặt, vậy này lần thật sự chính là mất mặt ném đến mộ mô nhà à? Trấn Bắc Vương cũng là bất giác trở nên khẩn trương lên, trong tay nắm rượu ngon, chậm chạp không có uống vào đi, ánh mắt vẫn căng thẳng nhìn mình chằm chằm vị kia thành thật nhi tử. Trấn Bắc Vương bên cạnh Nam Cung viện trưởng, đúng là không có lo lắng quá mức, hắn cảm thấy tiểu tử này nếu dám đi ra ngoài, cũng còn là có một ít tự tin đi. Dù sao có thể viết ra này một thủ bi tráng biên quan thơ, chí ít nói rõ tiểu tử này vẫn còn có chút tài tình. Đương nhiên, tài tình loại này mịt mờ gì đó, ai cũng không nói chắc được, nàng mặc dù không quá lo lắng, nhưng tương tự cũng không yên tâm. Trên đài cao, Tần hoàng hậu nội tâm tự nhiên cũng có chút căng thẳng, nàng nhìn mình chằm chằm bảo bối chất nhi, trong con ngươi lóe lên vẻ lo âu, trong lòng càng là một chút tự tin đều không có, tên tiểu tử này thực tại khiến người ta có chút không yên lòng a. Nàng lại bất giác liếc nhìn ngồi ở nàng bên cạnh Sở Vương, Sở Vương một bên uống rượu, vừa mỉm cười nhìn Tần Trần, làm như rất hứng thú. Đúng là không nhìn ra bệ hạ có cái gì vẻ lo âu. Tân hoàng hậu thầm cười khổ, làm sao cảm giác bệ hạ đối với mình vị này chất nhi còn rất có tự tin. Có điều giờ khắc này lo lắng đã là vô dụng, vẫn phải là muốn xem Tần Trần biểu hiện. Là La Tử La Mã, lôi ra đến lưu lưu liền biết rồi. Chu Phong tiếp tục cười nói, Thế Tử, cũng không cần gấp, ngươi từ từ suy nghĩ là tốt rồi, thời gian có khi là. Tần Trần không để ý đến vị này Chu Quốc đại hoàng tử, hắn chỉ là đi tới người sau bên cạnh, sau đó cao mày đánh giá trôi nổi ở trong hư không tứ hành thơ văn. Một hồi lâu sau, Tần Trần vừa mới thu hồi ánh mắt, dùng một loại khá là giọng nghi ngờ nói rằng, điều này cũng gọi thơ. Cuối cùng, Tần Trần lời bình nói, đưa ngươi một chữ, ngắn nhỏ vô lử. Hạch. Này. Nghe được Tần Trần lời này, toàn trường mọi người đều là ngớ ngẩn, trong lúc nhất thời có chút chưa kịp phản ứng, này thơ. Ngắn nhỏ vô lực. Chúng ta vị này Thế Tử tiểu tổ tông khẩu khí cũng không nhỏ a. Có điều nghe được Tần Trần lời này, đúng là làm cho Sở Quốc người lại cảm thấy trong lòng không tên giấy lên một tia hy vọng cùng chờ mong, chẳng lẽ cái tên này nghĩ ra cái gì tuyệt hảo tác phẩm? Cũng không cần bọn họ lại suy đoán cái gì. Sau khi nói xong, Tần Trần gỡ xuống bội ở bên hông thừa ảnh, hắn đem giới lực vận chuyển tới vô hình kiếm nhọn, sau đó lấy kiếm làm bút, bắt đầu cấp tốc ở trong hư không tùy ý lên. Tần Trần nói Chu Phong ngắn nhỏ vô lực. Như vậy hắn muốn viết, tự nhiên là trường mà mạnh mẽ. Tần Trần cầm trong tay thừa ảnh kiếm, dưới ánh trăng thừa ảnh kiếm thân phản chiếu trên mặt đất, thân kiếm lấp lóe, Tần Trần phảng phất đang múa kiếm giống như vậy, có điều múa kiếm bên trong lại biểu lộ ra vậy mực múa bút văn nhân khí chất. Tại đây vung kiếm phú trong thơ, mọi người tại đây đều có một loại cảm giác kỳ diệu, phảng phất hiệp người hào hiệp cùng văn nhân phiêu dật, lại tại đây vị thế tử trên người lấy được hoàn mỹ phù hợp, văn võ gồm nhiều mặt, này tự nhiên là Thần Châu đại lục giới tu luyện, đáng tôn sùng nhất một loại tu hành phương thức, bởi vì tu hành càng về sau, chính là dựa vào nội tính, đối với mình càng ngộ, đối thiên địa vạn vật sinh linh càng ngộ. Những này đều cần có một viên như văn nhân như vậy giỏi về cảm ngộ tâm, cảm ngộ thiên địa, được tinh thần siêu thoát, làm cho tinh thần cùng thiên địa đại đạo kết hợp lại, chính là nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Nói, ở tự nhiên, ở bên trong trời đất, chỉ có một viên giỏi về cảm ngộ tâm mới có thể chạm tới chân chính nói. Vì lẽ đó, ở Thần Châu đại lục trên, mãng phu tu luyện thành liền, trung quy có hạn, chân chính cái thế cường giả, tất nhiên là có đại trí tuệ. Thần Châu đại lục con đường tu hành, liền giống với này đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, mang theo trong sách đạo lý đi đường. Với được trên đường đi càng ngộ, như vậy tu hành, tất nhiên là có thể so với mãng phu mù quáng tiến lên càng thêm hữu hiệu. Vì lẽ đó, nhìn thấy giờ khắc này múa kiếm phú thơ Tần Trần, mọi người mới vừa có loại kia cảm giác kỳ diệu, ở Tần Trần trên người, bọn họ thấy được thích hợp nhất con đường tu hành, văn võ kiếm tu, nhưng này vừa vặn lại là rất nhiều người đều không làm được. Tần Trần ở dưới ánh trăng múa kiếm, áo trắng xuất trần, vô hình bảo kiếm vung lên, nhưng là ở viết từng cái linh động văn tự, trong hư không, từng hàng thơ văn không ngừng lóe lên linh quang bị ngưng tụ ra. Giữa trường đạo kia vung kiếm phú thơ bóng người, phảng phất tiêu sái phiêu giật kiếm tiên, khí chất siêu nhiên, đã không thuộc về nhân gian, làm cho giữa trường rất nhiều mỹ thiếu nữ đều là nhìn ra có chút mê gái. So với Chu Phong ngắn nhỏ vô lực, các nàng tự nhiên càng yêu thích thế tử điện hạ loại này trường mà mạnh mẽ, rất đẹp trai à, làm sao có thể như thế tiêu sái đây. Nhìn đến làm náo động lớn chân Bắc Vương thế tử, Chu Phong trong lòng hừ lạnh, hoa lý hồ tiếu, hữu dụng. Hắn ngược lại muốn xem cái tên này có thể viết ra món đồ gì đến. Giờ khắc này, mọi người cũng đều đang chờ mong Tần Trần thơ văn, rốt cuộc là tài hoa văn hoa, vẫn là gối thêu hoa. Chỉ chốc lát sau, ở muôn người chú ý bên dưới, Tần Trần thu kiếm, thơ văn đã thành, từng hàng lóe linh quang văn tự hiện lên với trên hư không, văn tự linh quang cùng nguyệt quang hòa lẫn, tất cả mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm trôi nổi ở Tần Trần trước người thơ văn, chỉ thấy được toàn văn như sau: 6. Minh nguyệt kỳ thì hữu, nâng tiểu vấn thanh thiên, bất chi thiên thượng cung quyết, kim tịch thị hàn yên, ngã dục thừa phong quy khứ, hữu khủng quỳnh lâu ngọc vũ, cao sử bất thắng hàn, khởi vũ lộng thanh ảnh, hà tự tại nhân gian, chuyển chu cát, thấp khinh hộ, chiếu chưa chớp mắt. Không nên có hận, chuyện gì trường hướng về đường lúc tròn. Nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình việt quyết, người có vui, buồn, ly, hợp, chẳng có mở, tỏ, đầy, vơi, việc này cổ khó toàn bộ. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm cùng thiên quên. 6. Dưới ánh trăng, một nhóm thơ văn ở dưới ánh trăng dạng ngời rực rỡ. Xem xong nghề này từ thiên sau, cả tòa chiêu nguyện quảng trường người, tất cả đều là một mặt khiếp sợ, thậm chí là cảm nhận được chấn động. Hay, hay, hay ha. Quả thực tuyệt diệu. Như vậy tài tình, hiếm thấy trên đời. Đây tuyệt đối là ta đã thấy tốt nhất tử. Chỉ chốc lát sau, toàn trường ồ lên. Quả thực dẫn phát một trận náo động, rất nhiều người đều đứng lên thân đến cướp đến xem, phảng phất thấy được một cái tuyệt thế báu vật. Giờ khắc này, bọn họ suy nghĩ thêm Chu Phong thơ, quả thực chẳng muốn dùng con mắt đến xem, điều này có thể so với sao? Quả thực khác biệt một trời một vực. Thật sự như thế tử điện hạ lời bình như vậy, ngắn nhỏ vô lực. Thế tử bài ca này vừa ra, Chu Phong thơ, đó chính là cặn bã, không chút nào khả năng so sánh. Lúc này, mặc dù là trên đài cao vẫn lẳng lặng uống rượu Sở Vương, cũng không nhịn được vỗ tay tán dương. Hay, này tử, chỉ ứng thiên trên có. Chương 71, triệu vua. 6. Minh nguyệt kỳ thì hữu, nâng tiểu vấn thanh thiên, bất chi thiên thượng cung quyết, kim tịch thị hàn niên, ngã dục thừa phong quy khứ, hữu khủng quỳnh lâu ngọc vũ, cao sử bất thắng hàn, khởi vũ lộng thanh ảnh, hà tự tại nhân gian, chuyển chu cát, thấp khinh hộ, chiếu chưa chớp mắt. Không nên có hận, chuyện gì trường hướng về đường lúc tròn. Nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình việt quyết, người có vui, buồn, ly, hợp, chẳng có mở, tỏ, đầy, vơi, việc này cổ khó toàn bộ. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm cùng thiên quên. 6. Chiêu nguyệt trên quảng trường, Tần Trần vung kiếm phú tử, tiêu sái phiêu giật. Từng hàng từ văn hiện lên ở mê người ánh trăng bên dưới. Giữa những hàng chữ, lộ ra một luồng khó có thể khó nói rộng mở thoát tục. Nay từ, mặc dù là Sở Vương cũng không nhịn được lời bình một câu này từ chỉ ứng thiên trên có. Lại từ toàn trường người chấn động phản ứng đến xem. Liền có thể biết này từ viết chính là biết bao tinh diệu tuyệt luôn rồi. Cùng với một phen so sánh, Chu Phong trước làm nên thơ, thực sự quá mức không đáng nhắc tới. Giờ khắc này, Chu Phong bản thân đều có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Nhìn thấy bài ca này, mặc dù là chính hắn đều phải không nhịn được vỗ bản tán dương. Nay từ, viết rất đúng là quá tốt rồi. Quá tuyệt. Cùng bài ca này so sánh, chính hắn đều muốn nói một câu chính mình ngắn nhỏ vô lực. Thật sự quá vô lực rồi. Nếu không phải song phương lập trường không giống, giờ khắc này Chu Phong là thật muốn lớn tiếng khen hay. Nay từ vừa ra, làm xưng bá sở quốc văn đàn. Không nghĩ tới Trấn Bắc Vương Thế Tử lại có như vậy kinh thế tài học, quả nhiên là hậu sinh khả úy a. Lão phu nên vì chính mình lúc trước khinh thường Trấn Bắc Vương Thế Tử vô tri hành vi, biểu thị sâu sắc cái nấy. Lúc này, có sở quốc trong quý tộc tư lịch cực lao học giả, vuốt râu hạo nhiên thở dài, nhìn thấy như vậy kinh thế chi tử, cũng là khiến cho vạn ngàn cảm khái bỗng nhiên dâng trào đến trong lòng, nỗi lòng thật lâu không thể bình tĩnh lại. Đúng vậy a, ta sở quốc có Trấn Bắc Vương Thế Tử một người ở, sau đó còn ai dám gọi tài tử? Sau đó ai còn có tư cách xứng đáng tài tử? Kể từ hôm nay, sở quốc trên văn đàn, Trấn Bắc Vương Thế Tử tên làm rực rỡ hào quang. Ngày sau văn đàn, tất nhiên cũng là độc lĩnh phong tao. Có quý tộc học giả cảm khái phụ họa, phi thường tán đồng. Bài ca này thật sự là quá mức kinh diễm. Ở một vầng minh nguyệt bên trong, nói hết nhân thế bi hoan ly hợp, nói ra vận mệnh bên trong một màn kia tuyên cổ bất biến sự bất đắc dĩ. Muôn vàn bất đắc dĩ, tất cả ly hợp. Cuối cùng, chỉ hóa thành một câu chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm cùng thiền quên vẻ đẹp mong ước. Được. Hay. Tuyệt. Nay từ xưng bá sở quốc văn đàn, mặc dù là những này sở quốc thế hệ trước học giả đều vui lòng phục tùng. A, quá khinh người, Thế Tử điện hạ, ngươi cũng quá ưu tú chứ. A a a, cả ngày du lịch trong khóm hoa, võ đạo tu luyện so với chúng ta mạnh, tài hoa cũng như thế văn hoa, mấu chốt là ngươi còn dài hơn đến đẹp trai như vậy. À, ngươi đây thật sự là không khiến người ta sống, ta thật sự không muốn đấu kỵ, ta thật sự không muốn đấu kỵ à, nhưng ta tức giận. Tại sao? Tại sao cõi đời này vẫn còn có như vậy ưu tú người, còn muốn cho ta gặp phải? Trời xanh a, rất công bằng a. Có trẻ tuổi người đang ngửa mặt lên trời gieo họ, tháng vận mệnh bất công, tháng thiên lý ở đâu, làm sao sẽ có ưu tú như thế người đâu? Mấu chốt nhất chính là, còn dài hơn đến soái. Chân khí người. Đây là nói ra rất nhiều người trẻ tuổi tiếng lòng. Rất nhớ đi qua đem vị kia ưu tú Thế Tử điện hạ đánh no đòn một trận, làm sao bây giờ? Ừ, không được, đánh không lại. Hơn nữa mặc dù đánh thắng được, cũng không dám đánh. Cha của hắn là Trấn Bắc Vương, hắn cô là hoàng hậu nương nương. Hắn chú càng đáng sợ, là sở quốc chí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ. Nghĩ như vậy, những người trẻ tuổi này càng tức. Thế Tử điện hạ, ngươi đều ưu tú như vậy, tại sao còn muốn có như thế nghịch thiên bối cảnh? Những này sở quốc người trẻ tuổi cảm giác quá khó khăn, thật sự quá khó khăn. Sở quốc có ưu tú như thế Thế Tử điện hạ, nơi nào còn có vị trí của bọn họ? Đom đóm chi với Hạ Nguyệt, sao đúng phương pháp tử so với a? Ôi, nói 1000, nói 10000, phía sau cùng đối với thực tế mọi người cũng chỉ được thừa nhận hiện thực, lưu lại một tiếng không thể làm gì thở dài. Không hổ là ta sùng bái Thế Tử điện hạ, quá có tài hoa. Sau đó nếu như điện hạ có thể vì ta đơn độc viết một bài thơ văn vậy thì quá tốt rồi. Ở đây không ít thiếu nữ xinh đẹp cũng đều là chúng ta vị này Thế Tử điện hạ miến. Bài ca này vừa ra, phỏng chừng thì càng thêm sùng bái. Đối với nữ tử tới nói, nam tử lớn lên đẹp trai cũng không không nhất định có thể hoàn toàn hấp dẫn các nàng, nhưng nếu là cái này dung mạo rất xoái nam tử, còn phi thường có tài, vậy coi như là xong. À, ta Tần Trần ca thay đổi, trở nên như thế tài hoa hơn người, quả nhiên vẫn là bản công chúa ánh mắt đặc biệt, đã sớm nhìn ra Tần Trần ca là tiềm lực, toàn bộ sở quốc có thể bị Tần Trần ca cho rằng bằng hữu người, nói vậy cũng chỉ có ta đi, kỳ hỉ. Sở Kiều Kiều cũng biến thành rất hưng phấn, rất là cao hứng, làm như vậy đẹp trai lại có tài Thế Tử điện hạ thật là tốt bằng hữu, Sở Kiều Kiều đương nhiên cao hứng, hơn nữa còn rất tự hào. Không nghĩ tới cái này ra mặt dày ra hỏa vẫn đúng là rất có mới đây. Hoa Yên Vũ nhìn Tần Trần, trong con ngươi cũng là hiện lên nhợt nhạt ý cười. Nam Cung Nguyệt thỏa mãn cười cợt, quả nhiên không hổ là trong học viện nhất làm nàng đau đầu gai đầu học viên, quả nhiên là cái xưa nay cũng không thể thua thiệt tiểu tử, nàng liền biết tiểu tử này dám đứng ra, chắc chắn sẽ không đơn giản. Tiểu tử thúi, không nghĩ tới thật là có mấy lần à, lần này tiểu tử ngươi xem như là cho người cha mặt dài. Trấn Bắc Vương một mặt ý cười, mừng rỡ không ngớt, trước nắm thật chặt rượu trong chén, giờ khắc này rốt cục bị hắn ngửa đầu thống khoái mà uống một hơi cạn sạch. Thực sự là rượu ngon. Đối với giữa trường mọi người quăng tới ước ao, sùng bái hừng hực ánh mắt, Tần Trần đúng là sắc mặt bình tĩnh, nội tâm cũng không có quá to lớn gợn sóng, dù sao này từ không phải hắn biết, đây là Trung Hoa các đời trước lưu lại quý giá của cải, mà hắn chỉ là dị giới văn hóa truyền bá người, sự thực chứng minh, kinh điển vĩnh viễn là kinh điển, mặc dù là ở dị giới, vẫn có thể rất lớn thả dị thải, nhìn thấy mọi người kinh diễm răng rớp, Tần Trần cũng vẫn là rất vui mừng, mọi người đối với bài ca này độ cao tán đồng, cũng coi như là không uổng công hắn cái này dị giới văn hóa truyền bá người một phen khổ cực. Lúc này, Tần Hoàng hậu đứng lên, nàng hai tay hư ép, cũng coi như là làm cho sao động chiêu nguyệt quảng trường lại khôi phục yên tĩnh. Tần Hoàng hậu ánh mắt nhìn về phía giữa trường nàng cái kia anh tuấn tiêu sái bảo bối chất nhi, một mặt ý cười, nội tâm rất là vui mừng, tên tiểu tử này đúng là rất làm người ta bất ngờ, có điều bài ca này viết rất thực sự là đẹp đẽ. Tần Hoàng hậu ánh mắt lại rơi xuống Chu Phong trên người, cười nói, Chu đại hoàng tử, trận này văn thí kết quả, nói vậy cũng không cần bản cung nói thêm cái gì chứ. Chu Phong vẻ mặt có chút không được tự nhiên, hắn vốn định đánh Trấn Bắc Vương Thế Tử mặt, không nghĩ tới cuối cùng nhưng là mạnh mẽ đánh mặt hắn. Hắn thơ ngắn nhỏ vô lực, mà Trấn Bắc Vương Thế Tử một bài ca, nhưng là trường mà mạnh mẽ kinh diễm toàn trường. Song phương so sánh, lập tức phân cao thấp. Hắn không bằng Trấn Bắc Vương Thế Tử, thậm chí phen này khá là bên dưới, hắn ngược lại là có loại múa dịu qua mắt thợ cảm giác, quá mất mặt. Chu Phong bất đắc dĩ nói, Trấn Bắc Vương Thế Tử tài trí hơn người, tài hoa hơn người, làm người khâm phục, trận này văn thí, ta chịu thua. Chương 72, Tiến Vũ, hay là ngươi trên đi. Tiệc mừng thọ bên trên, Chu Quốc đại hoàng tử Chu Phong đề nghị, lấy Ngô Hứng làm thơ từ trợ hứng, lấy Võ Đạo tỷ thí trợ hứng. Chu Phong vốn muốn nhờ vào đó văn thí cơ hội đánh Tần Chân mặt, hắn tự xưng là tài hoa xuất chúng, nhưng mà cùng Tần Trần so sánh sau khi, hắn mới biết đây là nâng lên tảng đá đập phá chân của mình. Trận này văn thí, hắn chỉ có chịu thua. Trận này văn thí kết quả, không thể nghi ngờ cũng là ngoài rất nhiều Sở Quốc người dự liệu, vị này công tử bộ thế tử không chỉ có thắng rồi, hơn nữa còn tài hoa kinh người. Một phân tử, đủ để xưng bá Sở Quốc văn đàn. Ở bắt đầu trước, kết quả như thế, sợ rằng cũng không nghĩ tới. Cái này cũng là làm cho rất nhiều Sở Quốc người cảm thấy thổn thức, vị kia công tử bộ thế tử tiểu tổ tông, một khi nghiêm túc, chỉ sợ bọn họ chỉ có ngước nhìn phân nhi rồi. Lúc này, Chu Phong nói tiếp, hoàng hậu nương nương, sau võ thí, chúng ta Chu Quốc phái ra ba người, bọn họ chính là ta Chu Quốc hoàng gia học viện bên trong mạnh nhất ba người, võ thí so với ba trận, ba cục hai thắng. Chu Quốc mới vừa thua văn thí, giờ khác này tự nhiên muốn ở võ thí trên tìm về một chút bộ mặt, nếu là văn võ đều bị thua, vậy thì quá chọc người chê cười. Nói xong, Chu Quốc sứ đoàn bên trong, lập tức có tam danh người trẻ tuổi đi ra, hai nam một nữ. Chu Phong nói, hoàng hậu nương nương, các ngươi Sở Quốc mời ra người đi. Tần hoàng hậu ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Ngọc. Nam Cung Ngọc gật đầu hiểu ý, lập tức nói rằng, ba người các ngươi đi thôi. Sau đó, Hoa Yên Vũ cùng Tiêu Vũ Sinh liền đứng dậy đi tới giữa trường, hai người đứng ở Tần Trần hai bên. Nam Cung Ngọc nói ba người, tự nhiên chính là ba người bọn hắn. Nhìn thấy võ thí bên trong cũng có Tần Trần, Chu Phong đúng là có chút bất ngờ, có điều cũng tốt, nói không chắc là có thể tại đây võ thí trên đem mặt đánh trở về. Chu Phong nói, Thẩm Mặc, ngươi trước tiên xuất chiến. Tiếng nói vừa dứt, ở đây hai nam một nữ bên trong, có một vị da rẻ hắc như than thanh niên đi ra, khi hắn này hiện ra đen trên da có ánh sáng lộng lẫy lưu chuyển, phảng phất màu đen sắt thép giống như vậy, thân thể khiến người ta không dám kinh thường. Thẩm Mặc đi ra sau, hắn này một đôi lạnh nhạt con mắt từ Tần Trần ba người trên người đảo qua, trầm giọng nói, Thẩm Mặc, Chu Quốc hoàng gia học viện xếp hạng thứ ba, xin chỉ giáo. Đệ Tam, tự nhiên đối với Đệ Tam. Võ thí, thực lực làm sao, vừa xem hiểu ngay, ở đây cũng đều là người tinh tưởng, tự nhiên không cần đi chơi cái gì cố ý điều chỉnh xuất chiến thứ tự cho vặt. Đệ Tam liền đối với Đệ Tam. Vì lẽ đó, Tiêu Vũ Sinh đi ra, vẻ mặt đồng dạng lãnh đạo, nói, Sở Quốc hoàng gia học viện, Tiêu Vũ Sinh. Đúng. Vừa dứt lời, Thẩm Mặc liền động thủ, khí thế trong nháy mắt bạo phát, chính là tam tinh đỉnh cao giới chủ thực lực, chân hắn trưởng trên mặt đất giẫm một cái, thân thể liền cấp tốc hướng về Tiêu Vũ Sinh chạy lược nhìn đến, hai mắt lãnh đạm, giống như đầu ở dưới ánh trăng tiến hành săn bắn hung tàn yêu thú. Tiêu Vũ Sinh, chính là hắn con mồi. Bạch. Tiêu Vũ Sinh cấp tốc rút kiếm, quấn quanh ở bên hông nhuyễn kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, Tiêu Vũ Sinh ánh mắt ngưng lại, rung cổ tay, lúc này nghiêng vung ra một chiêu kiếm, một đạo so với nguyệt quang còn chói mắt ánh kiếm, nhanh như tia chớp hướng về Thẩm Mặc bắn mạnh tới. Ánh kiếm sắc bén mà lạnh lẽo âm trầm. Thấy thế, Thẩm Mặc tốc độ căn bản không giảm chút nào, tay phải hắn giơ lên, năm ngón tay nắm tay, quyền lưng bên trên có u ám giới lực quấn quanh lấy, lại như hình thành một cực kỳ kiên cố quyền cương. Xì. Sau đó, Thẩm Mặc trực tiếp một quyền đưa ra, trong nháy mắt cùng này một đạo sắc bén ánh kiếm va chạm ở cùng nhau, ánh kiếm cùng quyền cương tấn công, trong nháy mắt chấn động tới một đạo dị thường tiếng vang chói tai, cường hạn giới lực năng lượng cấp tốc bao phủ ra. Có điều Thẩm Mặc rất mạnh, này một đạo sắc bén ánh kiếm ở kiên trì có điều một lát sau, liền bị hắn một quyền miễn cưỡng bắn cho đến nát tan. Ánh kiếm tán loạn, hóa thành đầy trời linh quang tàn đi. Thẩm Mặc tốc độ vẹn vẹn dừng lại một tức, tốc độ vẫn không giảm chút nào địa hướng về Tiêu Vũ Sinh chạy vút đi. Thấy thế, Tiêu Vũ Sinh lông mày cũng là vừa nhíu, trong cơ thể hắn giới lực cấp tốc gào thét mà ra, giới lực truyền vào nhuyễn kiếm bên trong, Tiêu Vũ Sinh nhuyễn kiếm trong tay vậy một cái, bước lên kiếm ảnh đầy trời. Sau đó, Tiêu Vũ Sinh thân hình lóe lên, nâng kiếm trực tiếp hướng về Thẩm Mặc giết đi, nhanh hơn nữa tiếp cận Thẩm Mặc thời gian, Tiêu Vũ Sinh ánh mắt lạnh lẽo, một chiêu kiếm cấp tốc đưa ra, nhuyễn kiếm trong tay chỉ một thoáng như một con rắn độc bình thường bắn mạnh mà ra. Cực kỳ xảo quyệt địa thứ hướng về Thẩm Mặc. Chiêu kiếm này cực nhanh, cực kỳ xảo quyệt. Nhưng mà Thẩm Mặc nhưng là không sợ chút nào, nhìn thấy này giống như rắn độc đánh giết mà đến một chiêu kiếm, trong mắt của hắn ngược lại là lóe lên mấy phần vẻ hưng phấn. Xì xì. Ở một khắc tiếp theo, Thẩm Mặc con mắt đột nhiên ngưng lại, nhuyễn kiếm đánh giết mà đến quý tích tựa hồ đã bị hắn xem thấu, vì lẽ đó hắn đưa bàn tay ra. Kiếm nhanh, tay hắn tựa hồ còn nhanh hơn. Như cùng ở tại bước ngoặt nguy hiểm, người bản năng phản ứng giống như vậy, nếu như nói kiếm là chí mạng rắn độc, như vậy hắn vừa ra tay liền một cái gắt gao bắt được rắn độc, hơn nữa vẫn là rắn độc bảy tấc chỗ. Len keng, cũng tỉ như giờ khắc này, kiếm đã bị Thẩm Mặc cho gắt gao nắm ở trong tay, nhuyễn kiếm quấn quanh ở trên tay hắn, không thể gây tổn thương cho mảy may. Thân kiếm bởi vì đột nhiên đình chỉ mà không ngừng phát sinh sắc bén kiếm ngân vang tiếng. Tiêu Vũ Sinh đồng tử, con ngươi co rụt lại, rất là giật mình. Kiếm khi hắn nhân thủ, có thể nào không sợ hãi? Tiêu Vũ Sinh phản ứng cực nhanh, trong cơ thể hắn giới lực điên cuồng tràn vào nhuyễn kiếm bên trong, kiếm ngân vang càng sâu, nhuyễn kiếm thân kiếm nhất thời có biến cứng, rắn xu thế. Hắn muốn mượn này tránh thoát Thẩm Mặc bàn tay. Thẩm Mặc tự nhiên cũng cảm thấy nhuyễn kiếm trong nháy mắt biến hóa, hắn hừ lạnh một tiếng, giới lực hội tụ ở tay phải của hắn bên trên, hắn này hiện ra đen da rẻ bên trên có u quang quấn quanh, rung động cực cường giới lực năng lượng, làm cho tay phải của hắn xem ra liền giống như một con vô tình thiết thủ. Giang giác. Thẩm Mặc u quang quấn quanh bàn tay lần thứ hai phát lực, chỉ nghe một đạo lanh lảnh tiếng kim loại trong nháy mắt chấn động tới. Kiếm, nắt. Kiếm bị một con kia vô tình thiết thủ nắm đến nát tan. Kiếm mảnh vỡ, trong nháy mắt rơi ra một chỗ. Hơn nữa, ở đây kiếm mảnh vỡ bay xuống thời gian, Thẩm Mặc lại ra tay, hắn một quyền đưa ra, từ này lạnh lẽo nhuyễn kiếm mảnh vỡ bên trong xuyên qua, trong nháy mắt đánh trúng Tiêu Vũ Sinh lồng ngực. Ầm. Cứ như vậy đột nhiên xuất hiện hung mãnh một quyền, Tiêu Vũ Sinh căn bản phản ứng không kịp nữa, thân thể lúc này về phía sau bay ngược mà ra, bị đánh bay mấy trượng vừa mới ổn định thân hình. Có điều ngã xuống đất sau Tiêu Vũ Sinh, khóe miệng cũng là chảy ra một vệt máu, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, sắc mặt trở nên hơi tái nhợt. Hiển nhiên, Tiêu Vũ Sinh thất bại. Tiêu Vũ Sinh sắc mặt có chút cụt hứng, hắn lại thất bại, trước ở Hoàng gia học viện đại khảo trên, hắn thất bại tận trận. Mà bây giờ, hắn bại bởi Chu Quốc Hoàng gia học viện người thứ ba. Tiêu Vũ Sinh cảm thấy có chút tự dễ ước, cỡ nào chào phúng a. Đa tạ. Thẩm Mặc nhàn nhạt quét Tiêu Vũ Sinh một chút, tùy ý nói tiếng sau, hắn liền đi ra giữa trường, về tới chỗ ngồi. Chu Quốc người, trên khuôn mặt cũng đều là có nụ cười đắc ý hiện lên, đều ở nâng chén đối ẩm, tựa hồ là đang ăn mừng trận này đã thắng. Chu Phong khỏe miệng cũng là nhấc lên một vệt ý cười. Trận này ở trong điện quang hỏa thạch thảm bại, khiến cho ở đây Sở Quốc người sắc mặt đều có chút khó coi. Thảm như vậy thua ở Chu Quốc tay của người trên, hơn nữa còn là ở Sở Quốc hoàng hậu tiệc mừng thọ trên. Điều này làm cho đến Sở Quốc người trên mặt tốt như thế nào nhìn hợp mắt đến. Đây không phải bị người trước mặt mọi người mạnh mẽ làm mất mặt sao? Giữa trường bầu không khí có chút trầm mặc. Trận đầu này võ thí, ta Chu Quốc đa tạ rồi. Chu Phong khẽ cười cười, nói tiếp, trận thứ hai, Một Phượng, ngươi xuất chiến. Tiếng nói vừa dứt, Chu Quốc Hoàng gia học viện bên trong cô gái kia đi ra, mái tóc dài bàn lên, trên đầu cắm vào ánh sáng lộng lẫy mê người ngọc trâm, nàng giữa hai lông mày lộ ra ý lạnh, một thân cao quý khí tức, chắc là Chu Quốc chung một vị quý tộc tử đệ. Thiếu nữ cao ngạo đi lên trước, ngẩng lên một tấm khuôn mặt đẹp nhì, nói, Một Phượng, Chu Quốc Hoàng gia học viện xếp hạng thứ hai, xin chỉ giáo. Thứ hai, tự nhiên đối với đệ nhị. Thứ hai, là Tần Trần. Vì lẽ đó, Sở Quốc người ánh mắt cũng đều xem hết hướng về phía Tần Tần Trần, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ kỳ vọng vẻ. Trước văn thi trên, Tần Trần lấy siêu phàm tài hoa nghiền ép Chu Quốc đại hoàng tử, có thể nói là vì là Sở Quốc thắng được vinh diệu, hy vọng ở võ thi trên, vị này thế tử cũng có thể rực rỡ hào quang. Muôn người chú ý, Sở Quốc người đang chờ mong Tần Trần xuất chiến. Nhưng mà, càng chờ mong cái gì, lại càng tới không được cái gì. Hơn nữa, vị này thế tử điện hạ làm việc, từ trước đến giờ đều là tùy tính làm, hắn sau một khắc phải làm gì ai có thể đoán được đây. Tần Trần không có đi ra khỏi đi. Sau đó, đang lúc mọi người này cổ quái sắc mặt dưới, chỉ nghe vị này thế tử điện hạ có chút lười biếng nói: "Ta thật sự không muốn đánh nữ nhân, Tiến Vũ, hay là ngươi trên đi." Chương 73. Trận thứ 2 võ thí, xuất chiến chính là Chu Quốc Hoàng gia học viện xếp hạng thứ 2 thiếu nữ, Một Phượng. Đệ nhị đối với đệ nhị. Vốn là Sở Quốc bên này xuất chiến, hẳn là trấn Bắc Vương thế tử. Trên thực tế, ở đây Sở Quốc người cũng đều đang chờ mong thế tử điện hạ xuất chiến. Thế nhưng, ngoài dự đoán mọi người chính là, chúng ta vị này thế tử điện hạ không có đi ra khỏi đến. Hơn nữa, Tần Trần còn nói để Hoa Yên Vũ trên. Lời này vừa ra, xem như là đem tất cả mọi người tại chỗ đều là nói tới sững sờ sững sờ. Có tâm tư không tinh khiết ra hỏa, thậm chí đều muốn sai lệnh, bọn họ đang hoài nghi, thế tử điện hạ lời này có phải là ở trước mặt mọi người lái xe đây, thế tử điện hạ không muốn trên, để Hoa Yên Vũ ở trên. Hạch. Chuyện này, đúng như dự đoán, lời này cẩn thận phẩm vị, nhất thời đem không thiếu niên khinh người cho thành công mang lại rồi. Kỳ thực điều này cũng không oán được bọn họ, dù sao, Hoa Yên Vũ xinh đẹp như vậy, thêm nữa chúng ta thế tử điện hạ lại là bùi hoa tay già đời. Luôn luôn như vậy phong lưu đa tình, vị này thế tử tiểu tổ tông, thực tại rất đáng giá người nhiều lần ngay, nghiền ngẫm một phen a. Nay không, câu nói này, liền để cho bọn họ rất nhanh liền suy nghĩ ra một điểm chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời thâm ý. Vì lẽ đó, không ít người đều ở trong bóng tối cười xấu xa, lời này, không thật xấu, không hổ là tài hoa hơn người thế tử điện hạ, nói một câu đều như thế ẩn chứa thâm ý, hay à. Kỳ thực, Tần Trần thật không có này ý tứ gì, hắn nói, chính là mặt ngoài ý tứ của. Nếu để cho hắn biết giữa trường không ít người hiểu lầm ý của hắn, phòng trường hắn đến thổ huyết. Không được, hắn muốn xuống xe. Tần Trần tiếng nói vừa rơi xuống, không thể nghi ngờ làm cho trong sân nghiêm nghị bầu không khí trở nên hòa hoãn rất nhiều. Hơn nữa, Tần Trần dám nói lời này, không thể nghi ngờ cũng làm cho Sở Quốc người thấy được Tần Trần tự tin. Không cùng Chu Quốc Hoàng gia học viện xếp hạng thứ 2 Một Phượng đối chiến, điều này có ý vị gì? Rất đơn giản. Hiển nhiên thế tử điện hạ muốn trực tiếp làm Chu Quốc Hoàng gia học viện đệ nhất danh. Bất chiến thứ 2, chỉ làm số 1. Đây không phải tự tin là cái gì? Đương nhiên, Sở Quốc người cũng nghe nói trước Hoàng gia học viện đại khảo, lần kia đại khảo vốn là thế tử điện hạ số 1, chỉ có điều thế tử điện hạ trời đất xui khiến chỉ được cái đệ nhị danh hiệu, có điều cái này cũng không gây trở ngại đệ nhất thực lực cùng tiếng tăm. Ở giữa sân, dù sao vẫn là có tư tưởng thuần khiết người ở. Hoa Yên Vũ chính là một trong số đó. Từ Tần Trần trong lời nói, hắn cũng không có cũng không nghe ra cái gì ý tứ sâu xa ý tại ngôn ngoại. Vì lẽ đó, nàng chỉ là thật biết điều ngoan địa nghe Tần Trần lời của. Hoa Yên Vũ nói, vậy ta trên đi. Nghe được lời này, giữa trường những kia tư tưởng không thuần khiết ra hỏa, cười xấu xa càng thêm nồng nặng, hay à. Dù sao cũng là thường xuyên du lịch bụi hoa Tần Trần, giờ khắc này, hắn tựa hồ cũng là đánh hơi được giữa trường có một tia khí tức không giống tầm thường. Ừ, không đúng. Đây là lái xe khí tức. Tần Trần nghĩ lại vừa nghĩ, lập tức liền minh bạch tất cả. Nguyên lai, hắn đã ở trong lúc vô tình mở ra một làn sóng xe. Tốc độ xe quá nhanh, không nhận ra được. Tần Trần muốn xuống xe. Nhưng là, cuối cùng hàng này hay là đang lái xe con đường trên càng chạy càng xa. Tần Trần nói, Tiến Vũ, ngươi trên đi, hạ thủ nhẹ một chút hút. Giữa trường những tâm tư đó không tinh khiết ra hỏa, một mặt cười xấu xa địa thỏa mãn gật đầu, ừ, điện hạ xe này mở đích thực ổn. Hoa Yên Vũ đi ra ngoài, đứng ở một phượng đối diện. Hai vị mỹ thiếu nữ đại chiến, không thể nghi ngờ cũng là trong nháy mắt hấp dẫn vô số ánh mắt. Bạch. Còn không chờ Hoa Yên Vũ giới thiệu cái gì, một phượng thân thể mềm mại lóe lên, liền trực tiếp hướng về cấp tốc tiềm lực mà đến, nàng đối với mình thực lực có lòng tin, cho tới đối phương là ai, nàng căn bản không quan tâm, ngược lại người thắng sau cùng sẽ chỉ là nàng, bại tướng dưới tay tên, nàng cũng không tất nhớ kỹ. Một phượng thân thể mềm mại đang nhanh chóng tiềm lực mà đến, thân pháp cực nhanh, ở giữa sân lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Ở dưới ánh trăng buôn tập thời gian, một phượng cũng là rút ra bội ở nàng bên hông hai thanh đoạn kiếm. Đoạn kiếm rút ra, phong mang tất lộ. Ở dưới ánh trăng lóng lánh sắc bén phong mang. Một phượng khí thế rất mạnh, là một vị tứ tinh giới chủ, tay nàng nắm hai thanh đoạn kiếm, tay trái đoạn kiếm giơ lên, tay phải đoạn kiếm ẩn giấu ở dưới. Chỉ một thoáng, một phượng thân thể mềm mại cũng đã tiềm lực đến Hoa Yên Vũ trước người, nàng tay trái đoạn kiếm trước hết phát động thế tiến công, trong nháy mắt hướng về Hoa Yên Vũ trắng nõn cổ quét ngang mà ra. Xì. Đoạn kiếm phá không mà tới, xé rách không khí chính là tiếng nổ chấn động tới, đoạn kiếm vẽ bắn ra một đạo ánh trăng vòng tròn ánh kiếm, mang theo lạnh lẽo âm trầm sắc bén phong mang, làm như muốn đem Hoa Yên Vũ gáy ngọc một chiều kiếm cắt ra. Người đang dưới ánh trăng, kiếm nơi tay, đoạn kiếm nhanh mà sắc bén, lóng lánh nguyệt quang thanh huy, lại thêm mấy phần nguyệt quang vắng lặng. Mỹ nhân ở dưới ánh trăng vung kiếm, nhưng là sát phạt lợi kiếm. Trận này trên thị giác thị yến, không thể nghi ngờ là kinh tâm động phách. Kiếm lạnh, nguyệt hàn. Giờ khắc này, tất cả mọi người là vì Hoa Yên Vũ bóp một cái mồ hôi lạnh. Kiếm như thương tới mỹ nhân, tóm lại là sẽ chọc cho người thương tiếc. Có điều Hoa Yên Vũ trung quy không phải tầm thường tay trói gà không chặt mỹ nhân. Thực lực của nàng cũng rất mạnh. Trước, Nam Cung Ngọc từng nói, nếu là Hoa Yên Vũ vận dụng thủ đoạn, mặc dù là Tần Trần cũng sẽ không là đối thủ. Đương nhiên, nay tự nhiên vẫn có Nam Cung Ngọc mấy phần khuyết đại Hoa Yên Vũ thực lực thành phần, nàng không có cân nhắc đến Tần Trần, nếu là Tần Trần buông tay ra một trận chiến, lại há có thể đơn giản. Nói đi nói lại, làm một phượng tay trái này một thanh sắc bén đoạn kiếm sắp cắt ra Hoa Yên Vũ hết hầu thời gian, người xem cuộc chiến rất hồi hộp, nhưng Hoa Yên Vũ cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Đoạn kiếm cắt tới thời gian, Hoa Yên Vũ thân thể mềm mại chỉ là cực kỳ nhẹ địa ngửa ra sau xuống. Xì. Sau đó, này nhìn như sắc bén đến cực điểm đoạn kiếm tìm cái khoảng không, chỉ chấn động tới một trận chói hai tiếng nổ. Ầm. Mà ở Hoa Yên Vũ nhẹ ngửa ra sau dưới thân thể mềm mại thời gian, Hoa Yên Vũ trên chân động tác cũng không có đình chỉ, nàng chân trái chống đỡ địa, chân phải thuận thế lên phía trên một đá, trực tiếp đá trúng một phượng thủ đoạn. Thủ đoạn gặp một đòn, một phượng tay trái đoạn kiếm cũng là thuận thế bị đá bay rồi. Một phượng không có đi quản tay trái đoạn kiếm. Chí mạnh nhất, hung manh nhất một chiêu kiếm, chính là nàng nắm tại trong tay phải đoạn kiếm. Lúc này, một phượng nàng tay phải xoay tròn, đoạn kiếm lưỡi kiếm sắc bén hướng phía dưới. Bạch. Một phượng đồng dạng thuận thế lần thứ hai một chiêu kiếm hướng về ngựa ra sau xuống Hoa Yên Vũ đống nhiên đâm tới. Đồng dạng nhanh, đồng dạng tàn nhẫn. Hoa Yên Vũ nhưng là chân trái trên mặt đất hơi điểm nhẹ, giống như bươm bủn nhẹ nhàng đạp ở trên cánh hoa, thân thể mềm mại của nàng nhất thời về phía sau cũng chân mà đi. Một phượng chiêu kiếm này lần thứ hai thất bại. Lúc này, mới vừa bị Hoa Yên Vũ đá trên không thanh đoạn kiếm này vừa vặn hạ xuống. Một phượng tay trái một phát bắt được đoạn kiếm, thân thể mềm mại lóe lên, lần thứ hai hướng về Hoa Yên Vũ đánh giết mà tới. Hoa Yên Vũ cũng trượt ra mấy trượng sau, nàng ổn định thân hình. Lần này, Hoa Yên Vũ không có cho một phượng cơ hội gần người. Hoa Yên Vũ rút ra treo ở bên hông cây dù bị tạo ra sau, lúc này biến ảo ra từng vòng hư huyễn cây dù bóng mờ vờn quanh ở Hoa Yên Vũ quanh thân, từng đạo sơn thủy cây dù bóng mờ trôi nổi hư không, không ngừng xoay tròn. Phần phật. Những giấy này ồ, tựa như thật không phải thật, tựa như giả không phải giả, tựa như thực không phải thực, tự huyễn không phải huyễn, từng đạo hư huyễn sơn thủy cây dù bóng mờ trôi nổi hư không xoay tròn thời gian, dĩ nhiên nhấc lên từng trận mãnh liệt kinh phong. Kinh phong ở Hoa Yên Vũ quanh thân quất lên. Mà Hoa Yên Vũ nhưng là bị gió mạnh bảo hộ ở trung gian, như là trong nháy mắt tạo thành một phong hình phòng ngự cương bọc. Tay kia nắm song kiếm muốn lần thứ hai gần người đánh giết Hoa Yên Vũ một phượng, thế tiến công cũng là bị ngăn cản đi. Nàng không thể tới gần người. Thậm chí này quấn quanh ở Hoa Yên Vũ quanh thân mãnh liệt kinh phong, thổi đến mức nàng đều có chút không mở mắt ra được, nàng nắm đoạn kiếm hai tay che chắn mắt, chỉ có thể xuyên thấu qua mơ hồ tầm mắt đi quan sát Hoa Yên Vũ. Mà Hoa Yên Vũ tự nhiên không có buông tha như vậy thời cơ. Ở một phượng bị sơn thủy cây dù nhấc lên kinh phong nhiêu thời gian, Hoa Yên Vũ ra tay rồi. Nàng thân thể mềm mại lóe lên, nhanh như kinh hồng, trong nháy mắt liền từ cây dù vờn quanh kinh phong bên trong buôn tập mà ra. Trong chớp mắt, phong dừng lại. Một phượng đã có thể rõ ràng nhìn thấy phía trước động tĩnh. Nhưng mà, nàng nhìn thấy không phải Hoa Yên Vũ, mà là một thanh kiếm. Nàng mi tâm đang chống đỡ một thanh kiếm, thân kiếm hiện ra phỉ thúy vẻ, quang hoa lưu chuyển, giống như bảo ngọc giá trị liên thành, rất khó khiến người ta tưởng tượng đây là một thanh kiếm. Thế nhưng một phượng biết, đây là một thanh kiếm, một thanh cực kỳ kiếm sắc bén. Bởi vì nàng cảm nhận được trên thân kiếm tản mát ra kiếm khí lạnh lẽo, dường như muốn đâm thủng linh hồn của nàng. Một thanh này kiếm, tự nhiên là Hoa Yên Vũ kiếm. kiếm, một mực trong tay nàng. Nàng vẫn luôn có kiếm. Kiếm ở ô bên trong. Tán chu kiếm. Dưới ánh trăng, Hoa Yên Vũ cầm kiếm chĩa thẳng vào một phượng mi tâm. Kiếm lại tiến vào mày may, liền có thể thấy máu. Nhìn thấy tình cảnh này, Chiêu Nguyệt quảng trường vào thời khắc này cũng vì đó yên tĩnh chốc lát. Trong mắt mọi người đều có kinh diễm vẻ hiện lên, đặc sắc. Một phượng cầm kiếm hai tay cũng là buông xuống, trong mắt có chút cực hứng, nói, ta thua. Khai chiến trước, nàng căn buồn không có đem Hoa Yên Vũ để vào trong mắt, nàng coi chính mình có thể rất nhanh tốc thủ thắng. Nhưng mà, này chung quy chỉ là nàng cho rằng. Tự cho là cho rằng, cuối cùng là thua ở rồi. Tự cho là hiện thực dưới. Hoa Yên Vũ thu kiếm. Kiếm vào ô bên trong, chính là trở vào bao. Hoa Yên Vũ không nói thêm gì, cũng không có nói cái gì khách khí đa tạ. Đem cây dù một lần nữa bội ở bên hôm sau, nàng liền chạm đích đi ra. Tần Chân đánh giá một hồi Hoa Yên Vũ bên hông cây dù sau, liền đối với thiếu nữ giơ ngón tay cái lên, tán dương, lợi hại à. Hoa Yên Vũ một đôi đảo hoa trong con ngươi xinh đẹp, cũng là có nhợt nhạt ý cười hiện lên, bị người tán thưởng, đương nhiên là một cái đáng giá cao hứng sự tình. Hoa Yên Vũ cao hứng thời điểm, rất đẹp, bởi vì nàng cười lên, đương nhiên mỹ. Nếu có thể khoảng cách gần thưởng thức được loại này đẹp, ngươi nhất định sẽ tâm tình thật tốt. Vì lẽ đó, Tần Chân tâm tình rất tốt. Hoa Yên Vũ mỉm cười nói, cuối cùng một hồi, dựa vào ngươi rồi. Nói xong, Hoa Yên Vũ liền về tới chính mình ghế ngồi xuống, đôi mắt đẹp mỉm cười nhìn Tần Trần. Tần Trần tâm tình thật tốt, lập tức bước đi lên đi vào, hắn đứng ở nơi đó, tay phải giơ lên, bàn tay trải phẳng, làm ra một cái cực kỳ ngả ngớn khiêu khích vây tay tư thế. Mà hắn ngả ngớn vây tay rất đúng giống, tự nhiên chính là vị kia Chu Quốc Hoàng gia học viện người số 1. Nhìn thấy giữa trường thế tử điện hạ như vậy phóng đãng bất kham ngả ngớn vây tay tư thế, tất cả mọi người rõ ràng vị này công tử bột thế tử điện hạ muốn biểu đạt ý tứ của. Lại đây, một trận chiến. Chương 74, Từ Viêm. Sở Quốc cùng Chu Quốc võ thí. Chu Quốc trước tiên thắng một hồi, Sở Quốc sau đó đoạt về một trận. Song phương đánh ngang. Giờ khắc này, chỉ còn dư lại cuối cùng một hồi, mấu chốt nhất một hồi. Một trận định thắng thua. Không nghi ngờ chút nào, cuối cùng này một hồi, không thể nghi ngờ cũng là đặc sắc nhất một hồi. Bởi vì đây là hai cái đế quốc hoàng gia học viện bên trong, từng người mạnh nhất giữa học viên đại chiến. Cho nên đối với trận này, Sở Quốc cùng Chu Quốc song phương người đều cực kỳ coi trọng. Chỉ là không biết cuối cùng đến cùng ai hơn kỳ cao một bậc. Mà từ thế tử điện hạ này ngả ngớn khiêu khích thủ thế đến xem, Sở Quốc người cảm thấy thế tử điện hạ hẳn là đối với mình thực lực rất có tự tin, này bất giác làm cho trong lòng bọn họ cũng tràn đầy tự tin. Chỉ có điều, có tự tin vô dụng. Võ thí vẫn phải là cần nhờ thực lực đến nói chuyện. Nhìn thấy vị này Sở Quốc trấn Bắc Vương thế tử như vậy ngông cuồng, Chu Quốc đại hoàng tử Chu Phong lông mày cũng là nhíu nhíu. Chu Phong tử tốn nói, nếu trấn Bắc Vương thế tử tự tin như thế tràn đầy, Từ Viêm, ngươi liền đi lãnh giáo một chút đi. Từ Viêm đi ra, đứng ở Tần Trần đối diện. Từ Viêm, Chu Quốc Hoàng gia học viện người số 1, ngũ tinh giới chủ. Từ Viêm một bộ hôi sam, khuôn mặt như đao gọt trên lộ ra một vẻ lạnh lùng, một đôi con mắt bình tĩnh như nước, mặc dù đối mặt vị này trấn Bắc Vương thế tử như vậy ngả ngớn khiêu khích tư thế, trong con ngươi của hắn vẫn chưa có nhiều lắm gợn sóng. Thậm chí, khi hắn bằng trên, còn lại vẫn mơ hồ có một tia cảnh giác cùng nghiêm nghị. Nhìn ra được, đây là một vị tính tình tương đối trầm ổn thanh niên. So với Chu Quốc Hoàng gia học viện trước hai tên học viên như vậy ngông cuồng tự đại ngạo khí, Từ Viêm thì lại muốn có vẻ thận trọng nhiều lắm, đương nhiên này hay là cùng Từ Viêm sinh ra có quan hệ, cùng với trước Thẩm Mặc cùng một phượng so với, Từ Viêm cũng không có quá mức ra thế hiển hách, hắn sinh ra ở Chu Quốc một bình thường gia đình, thậm chí bình thường bên trong còn mang theo vài phần bất hạnh, phụ thân chết sớm, hắn theo mẫu thân sống nhờ ở thân thích trong nhà, từ nhỏ ăn nhờ ở đậu sinh hoạt, để hắn đã sớm biết rõ thực lực tầm quan trọng. Vì lẽ đó, Từ Viêm về mặt tu luyện cực kỳ khắc khổ, hắn có thể trở thành Chu Quốc Hoàng gia học viện bên trong đệ nhất danh, tuyệt đối không phải là nhìn qua đơn giản như vậy, ngoại trừ nhất định thiên phú ở ngoài, nhiều hơn vẫn là người khác khó có thể tưởng tượng trả giá. Người khác tu luyện một loại quyền pháp, khả năng chỉ luyện tập cái mấy chục lần, hắn lại có thể khổ luyện mấy trăm ngàn lần. Làm một người thiên phú cũng không kém, lại so với ngươi càng thêm khắc khổ tu luyện, người như vậy có thể không cường sao? Từ Viêm chính là người như vậy. Hắn có thể từ một bình thường trong gia đình đi vào Chu Quốc Hoàng gia học viện, hơn nữa còn trở thành một đại nhân vật thủ lĩnh, vốn là rất nói rõ vấn đề. Thế nhân thường nói thiên đạo vô tình, nhưng vì sao không cẩn thận ngẫm lại, còn có một câu thiên đạo thủ chuyên cần đây. Tâm thường người, đem thiên đạo vô tình cho rằng bình thường cớ, có chí người đem thiên đạo thủ chuyên cần cho rằng anh dũng lên trước động lực. Ngươi thuộc về cái nào người? Từ nhỏ ăn nhờ ở đậu Từ Viêm có một rất lớn đặc điểm, đó chính là cẩn thận chặt chẽ, làm một chuyện nhất định phải cẩn thận nữa, hơn nữa nhất định phải dùng hết toàn lực. Mặc dù là giết gà, Từ Viêm cũng không chú ý dùng bỏ đao. Vì lẽ đó, đối chiến đến Tần Trần, Từ Viêm trong lòng không có mảy may khinh thường, đối phương có thể có tư cách với hắn đứng đồng nhất cái trên sàn này, vốn là nói rõ vấn đề, hắn không thể coi thường, cũng không có tư cách khinh thường. Hơn nữa cẩn thận chặt chẽ, Từ Viêm trong lòng lại nghĩ, vị này trấn Bắc Vương thế tử như vậy ngạo lớn khiêu khích, có hay không thực lực đã khủng bố đến một rất đáng sợ cấp độ. Hắn ở trong lòng đã đem Tần Trần cho rằng một phi thường đáng sợ đối thủ. Đối chiến trước, nguyên vẹn kính trọng đối thủ, cẩn thận phân tích đối thủ đích tình huống, đây là Từ Viêm một loại quen thuộc. Mỗi một trận chiến đấu, hắn cũng có toàn thân tâm tập trung vào, cho tới nếu nói ngạo khí, ở trên người hắn căn bản không nhìn thấy, hắn chiến đấu là vì ở trên người đối thủ tra lậu bộ huyết, để mình có thể tại hạ một trận chiến đấu bên trong trở nên càng mạnh hơn. Bởi vì võ đạo chi lộ rất dài, ánh mắt của hắn nhìn ra càng xa hơn. Đây chính là Từ Viêm, Chu Quốc Hoàng gia học viện người số 1. Có thể nói, vị này Chu Quốc Hoàng gia học viện người số 1 tố dưỡng rất cao, mặc dù là ở Sở Quốc Hoàng gia học viện bên trong, giống như vậy trẻ tuổi người cũng tìm không ra mấy cái. So với khắp nơi cẩn thận chặt chẽ Từ Viêm tới nói, chúng ta vị này thế tử điện hạ không thể nghi ngờ thì lại muốn có vẻ còn trẻ ngông cuồng nhiều lắm. Kỳ thực, nói thật, này thật không gọi ngông cuồng, mà là chân chính tự tin. Một loại bắt nguồn từ với đối với thực lực bản thân tuyệt đối tự tin. Chỉ có điều, loại này tự tin, không người có thể hiểu. Vì lẽ đó, mọi người đang Tần Trần trên người chỉ có thấy được ngông cuồng. Nhưng thực, liền Tần Trần mà nói, đây chỉ là thường quy thao tác mà thôi. Ngươi có thể sẽ nói điều này thật sự là quá trăng bức. Không có. Thật không có. Tần Trần xưa nay cũng không tính tướng, cũng xưa nay đều không thích tính tướng, hắn đối với tính tướng không có hứng thú. Bởi vì, hắn thật sự rất châu bò. Vì lẽ đó, ở Từ Viêm đi ra sau, Tần Trần trực tiếp lựa chọn động thủ. Bạch. Tần Trần bước chân bước ra, bóng người chỉ một thoáng tựa như đồng nhất nhảy điên cuồng phong giống như hướng về Từ Viêm gào thét mà đi. Tiếng gió rít gào, Từ Viêm áo bào bay phần phật. Từ Viêm híp mắt, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đánh tới chớp nhoáng Tần Trần, trong cơ thể giới lực quần quần tuôn ra, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Ở Tần Trần bóng người cự ly Từ Viêm còn có mấy trượng thời gian, vẫn tùy thời nhi động Từ Viêm lựa chọn ra tay rồi. Đùng. Từ Viêm một bước bước ra, chân bên trong dường như rót chỉ giống như vậy, nặng tựa vạn cân. Một bước bên dưới chân sàn nhà lúc này từng tấc vỡ tan, uy thế bức người. Trên mặt đất bản vỡ tan đồng thời, giống như liệt diễm giống như cuồng bạo giới lực từ Từ Viêm trong cơ thể bao phủ mà ra. Giống. Từ Viêm đã sớm thủ thế chờ đợi, một bước bước ra sau khi, hắn lại đang trong điện quang hỏa thạch đống nhiên đánh về phía trước một quyền, quyền ra, làm như núi lửa bạo phát giống như vậy, cuồn cuộn liệt diễm quấn quanh ở quyền trên, sau đó hóa thành một con liệt diễm mãnh hổ lao nhanh mà ra, quyền thế hóa thành liệt diễm mãnh hổ xé rách cuồng phong, muốn trực tiếp tiến lên xé nát Tần Trần. Tần Trần cũng không vẻ sợ hãi, trong mắt bình tĩnh, liếc nhìn này đạp lên hư không đánh giết mà đến mãnh hổ sau, Tần Trần hơi suy nghĩ, trong cơ thể giới lực gào thét mà ra, cấp tốc hội tụ khi hắn cánh tay phải bên trên, đồng dạng có quần quần liệt diễm giống như con rồng lửa giống như quấn quanh. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, một trường vỗ ra, trực tiếp lựa chọn trực tiếp nhất gắng chống đỡ phương thức, cùng quấn lấy liệt diễm vai một trường, ở chỉ một thoáng liền mạnh mẽ oanh kích ở đầu kia liệt diễm mãnh hổ trên người. Vành! Trường rơi, chỉ một thoáng ánh lửa lóng lánh toàn trường, mạnh mẽ giới lực lúc này trùng kích ra đến, nhưng mà Từ Viêm một quyền vẫn chưa ngăn cản lại Tần Trần. Tần Trần một trường này cùng cuốn đáng sợ uy thế, trực tiếp một trường đem đầu kia liệt diễm mãnh hổ đập đến nát tan. Quyền thế hóa thành liệt diễm mãnh hổ, tán thành đầy trời ánh lửa. Tần Trần thân hình từ trong ánh lửa xung phong mà ra, thân thể nhảy lên một cái bàn nhược liệt diễm trường uy thế không giảm chút nào, trường thế từ trên trời giáng xuống. Thẳng giết Từ Viêm mà đi. Ở Tần Trần trên bàn tay, làm như có một đạo hư huyễn hỏa hồng trường ấn hiện lên, hỏa hồng trường ấn trong khoảnh khắc đem phía dưới Từ Viêm bao phủ, làm như muốn một trường đem Từ Viêm cho trấn áp. Từ Viêm trong lòng căng thẳng, cảm giác của hắn không có sai, vị này thế tử thực lực cực cường. Chương 75, Hoa Yên Vũ yêu cầu. Tần Trần một đòn bàn nhược liệt diễm trưởng từ hư không đống nhiên đập xuống. Cực nóng sóng lửa từ hư không phả vào mặt, Từ Viêm lựa chọn tạm thời tránh né mũi nhọn, thân hình hắn lóe lên, cấp tốc tách ra. Vành. Có điều Tần Trần một trưởng này tới cực nhanh, vô cùng mãnh liệt, bàn nhược liệt diễm trưởng chớp mắt từ trên trời giáng xuống, cường hãn trưởng uy trong khoảnh khắc bao phủ ra, lan đến phạm vi rất rộng, Từ Viêm nguyên bản chỗ ở mặt đất đã hoàn toàn bị cực nóng trưởng uy đốt đến cháy đen một mảnh. Từ Viêm cũng bị một trưởng này liên lụy mấy phần. Cực nóng mạnh mẽ trưởng uy khiến cho trong cơ thể hắn khí huyết đang kịch liệt lan lộn. Có điều Từ Viêm giờ khắc này cũng không có đi lưu ý trong cơ thể xung kích, tách ra Tần Trần này hung hãn một đòn sau, Từ Viêm liền cấp tốc tiến hành rồi phản kích. Khi hắn sau lưng có lấy hai đoạn đoạn thương, Từ Viêm hai tay sau này một chảo, hai đoạn đoạn thương cấp tốc bị hắn chộp vào trên tay, hai đoạn đoạn thương có thể liên tiếp, Từ Viêm lẫn nhau cắm xuống, lập tức hai đoạn đoạn thương hợp hai là một, trong nháy mắt hóa thành một cây toàn thân trắng bạc trường thương, mũi thương giống như sắc bén gai băng, ở dưới ánh trăng lóe lên lạnh lẽo ánh sáng. Từ Viêm nghiêng nằm trắng bạc trường thương, khởi sướng phản kích, thẳng đến Tần Trần đánh tới, sắc bén mũi thương cùng mặt đất ma sát, bắn ra một trận ánh lửa chói mắt. Giống. Từ Viêm ở trong điện quang hỏa thạch tiến hành phản kích, cũng chính là ở Tần Trần mới vừa đập xuống một trường sau, Từ Viêm căn bản không cho Tần Trần bất kỳ phản ứng nào cơ hội, hắn đâm ra một thương, thương ra như long, một cái hỏa hồng thương long lúc này lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế hướng về Tần Trần lồng ngực đánh giết mà đi. Nhìn thấy tình cảnh này, giữa trường rất nhiều Sở Quốc người đều là trong lòng căng thẳng, bất giác thay Tần Trần cảm thấy có chút căng thẳng, Từ Viêm phản kích, thực sự làm đến quá nhanh, quá sắc bén. Né tránh Tần Trần một đòn sau, hắn liền muốn lập tức còn lấy màu sắc, hơn nữa còn muốn đánh cho ngươi trở tay không kịp. Điện hạ cố lên. Hạ Thiên Đông Tuyết hai nữ thần màu căng thẳng, cũng là thay chính mình điện hạ đem trái tim nhắc tới cuống họng, có điều giờ khắc này các nàng duy nhất có thể làm, cũng chỉ có thay chính mình điện hạ yên lặng cố lên tiếp sức. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở trước mắt không chuyển con ngươi địa nhìn chằm chằm trong sân đại chiến đỉnh cao. Từ Viêm một súng nhanh như chớp giật giống như lâm tới, giết đến chính là một làm người không ứng phó kịp hồi mã thương. Tần Trần mới vừa đánh xong một chưởng, rơi xuống đất mới vừa ổn định bóng người. Giới lực thay đổi cũng cần thời gian, Từ Viêm này một cái hồi mã thương chính là bắt đúng như vậy thời cơ. Từ Viêm một thương này xác thực đâm vào xảo diệu. Thế nhưng, trước thực lực tuyệt đối, nhiều hơn nữa xảo diệu tuyệt luân cũng chỉ là múa dịu qua mắt thợ. Đối mặt một thương này, Tần Trần không muốn tránh. Đang lúc mọi người này khó mà tin nổi địa dưới ánh mắt, Tần Trần chỉ là sắc mặt bình tĩnh mà đưa bàn tay ra. Nhưng mà, chính là chỗ này nhìn như bình tĩnh ra tay, Tần Trần nhưng là một phát bắt được này trước mặt bạo đâm mà đến trắng bạc trường thương. Trường thương bị Tần Trần bàn tay chăm chú giữ ở, không thể di động chút nào. Tình cảnh này, đồng dạng là ở trong chớp mắt phát sinh, mọi người có chút không dám tin tưởng. Sau đó, liền chỉ thấy Tần Trần nắm lấy trường thương trên lòng bàn tay, bắt đầu có hàn khí tràn ngập, hàn băng ngưng tụ ra, trường thương cấp tốc bị đông cứng kết. Mặc dù là giờ khắc này Từ Viêm muốn bung ra trường thương cũng căn bản không làm được. Từ Viêm đồng tử, con ngươi co rụt lại, trong lòng hoảng hốt. Cũng là vào lúc này, Tần Trần một cái tay khác trưởng bên trên cũng là có hàn khí tràn ngập. Tần Trần thủ ấn biến đổi, lúc này một đạo đại la huyền băng ấn bỗng nhiên đánh giết mà ra. Tần Trần nhanh như tia chớp ra tay, một đạo huyền băng trưởng ấn trực tiếp mạnh mẽ vô vào Từ Viêm trên lồng ngực, chỉ một thoáng, Từ Viêm liền người đeo thương về phía sau bay ngược ra ngoài, trên mặt đất cũng trượt ra rất dài một khoảng cách vừa mới dừng lại. Xì xì. Từ Viêm mượn trường thương, ổn định thân hình, hắn quỳ một chân trên đất, trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt, thân thể còn đang co giật, đã vô lực tái chiến. Từ Viêm ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Trần, lau đi vết máu ở khóe miệng, nói: "Ngươi rất mạnh, ta thua." Nói xong, Từ Viêm miễn cưỡng đứng dậy, về tới Chu Quốc sứ đoàn bên trong, đúng là vẫn chưa có cái gì của hứng vẻ, trái lại trong mắt là nhiều hơn mấy phần càng đè nén càng dũng vẻ mặt. Nhân ngoại hữu nhân, hắn còn muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Tần Trần cũng quay trở về chính mình ngồi vào, rót một chén rượu lặng lặng uống vào, một bộ bạch tỷ y, công tử vô song, khiến cho mọi người đều là quăng tới tán thưởng cùng ánh mắt hâm mộ. Trấn Bắc Vương tâm tình thật tốt, thoải mái uống rượu, tiểu tử thúi này ngày hôm nay xem như là cho hắn mặt dài rồi. Văn võ hai trường tỷ thí, Tần Trần không thể nghi ngờ đều là toàn trường chói mắt nhất tồn tại. Văn bại Chu Quốc đại hoàng tử, một từ kinh người. Vũ bại Chu Quốc hoàng gia học viện người số 1, sức chiến đấu vô song. Văn võ gồm nhiều mặt. Phóng tầm mắt toàn trường, liền hỏi một câu, còn có ai? Theo Tử Viêm bị thua, trận này võ thí tuyên cáo kết thúc, cũng tuyên cáo Chu Quốc bị thua. Văn võ đều bại. Chu Quốc đại hoàng tử Chu Phong đề nghị, tiệc mừng thọ bên trên, văn võ trợ hứng, kết quả Sở Quốc song song hoàn toàn thắng lợi, đây không thể nghi ngờ là ngoài Chu Phong dự liệu. Giờ khắc này, nhìn đến liên tiếp văn võ bị thua, Chu Phong sắc mặt cũng là có chút khó coi, liền bại. Đổi làm ai e sợ tâm tình cũng sẽ không tốt. Chu Quốc sứ đoàn mọi người cũng đồng dạng sắc mặt không tốt lắm, cảm thấy bộ mặt mất hết, văn không sánh bằng, đánh võ có điều, có thể nào không mất bộ mặt. Bọn họ ngồi ở chỗ này, đại biểu chính là Chu Quốc hình tượng. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bởi vậy, điều này cũng làm cho giữa trường bầu không khí không khỏi có vẻ hơi lung túng. Lúc này, Tần Hoàng hậu đi ra đánh một cái giảng hòa, xem như là cho Chu Quốc sứ đoàn một điểm dưới bậc thang, Tần Hoàng hậu mỉm cười nói, "Tỷ thí, thắng thua là nhỏ, lần này văn võ tỷ thí, hai nước tuổi trẻ học viên đều biểu hiện cực kỳ xuất sắc." Hôm nay tạm thời đắc thắng người, cũng không cần quá trải qua ý, thua cũng không cần cảm thấy cốt hứng, có thể từ lẫn nhau giao thủ trung học đến đồ vật mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa, các ngươi làm hai nước hoàng gia học viện học viên ưu tú, đều là hai nước tương lai hy vọng, các ngươi nên đem ánh mắt thả đến càng thêm lâu dài, con đường tu hành, gánh nặng đường xa. Chu Phong sắc mặt lúc này mới hơi hòa hoãn một chút, hắn miễn cưỡng cười nói, nương nương giáo huấn chính là, có điều Sở Quốc học viên càng hơn một bậc, đây là sự thực, chúng ta Chu Quốc học viên nên như Sở Quốc học viên làm chuẩn. Tân Hoàng hậu cười cợt, cũng là không ở nơi này cái để tiệc mừng thọ lúng túng đề tài trên nhiều lời, chuyển đề tài, cười nói, chư vị tiếp tục tâm tình trẻ chén đi, cũng không có thiếu tuyệt diệu ca vũ chờ chư vị thưởng thức. Nói xong, chiêu nguyệt trên quảng trường ca vũ lại nổi lên, minh nguyệt bên dưới cung đình thịnh yến, vừa múa vừa hát, cực kỳ náo nhiệt, trước không khí lúng túng cũng là quét đi sạch sành sanh. Tối nay trận này cung đình tiệc mừng thọ trên, một đám Sở Quốc người đều là thoải mái trẻ chén, tâm tình tự nhiên đều là vô cùng tốt, có thể nói, làm chủ nhà Sở Quốc, trận này cung đình thịnh yến tổ chức phi thường thành công. Khúc trung nhân tán, nhạc hết, người đi, đã là trăng lên giữa trời. Chúng tân tán. Đêm đã khuya, ánh trăng lạnh như nước. Thịnh yến một tan cuộc, Tần Trần liền ngay lập tức đi cản lại Hoa Yên Vũ. Hắn đề nghị đưa Hoa Yên Vũ về nhà. Hoa Yên Vũ không có từ chối. Vì lẽ đó, kinh thành vùng ngoại ô, mới vừa có một đôi nam nữ trẻ tuổi sóng vai ở dưới ánh trăng đi chậm rãi một màn. Hai người tâm tình tựa hồ cũng rất tốt, trên khuôn mặt đều hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Có tháng, có thanh phong. Bên người, còn có người. Như vậy bóng đêm, lại có thể nào không khiến lòng người chuyện tốt đẹp đây? Lúc này, Hoa Yên Vũ đột nhiên ngừng lại, nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Trần, có chút cười đắc ý nói, còn nhớ trước cá cược sao? Tần Trần ánh mắt cũng nhìn về phía Hoa Yên Vũ, tự nhiên minh bạch Hoa Yên Vũ ý tứ của, hắn cười khổ nói, nhưng là đột nhiên nghĩ đến hướng về ta nói tới yêu cầu gì, hoặc là làm chuyện gì. Hoa Yên Vũ mỉm cười với gật đầu. Tần Trần nói, ngươi nói đi. Hoa Yên Vũ một đôi đảo hoa con mắt chiếu đến nhu hòa nguyệt quang, thật là mê người, nàng cười nói, ta đi không được. Tần Trần ngớ ngẩn, có chút chưa kịp phản ứng, hắn ngẩn người tại đó nhìn Hoa Yên Vũ. Tần Trần trong lòng mơ hồ có một tia suy đoán. Thế nhưng, hắn cũng không quá chắc chắn, tâm tư của nữ nhân có lúc vẫn đúng là không tốt lắm dự đoán. Vì lẽ đó, Tần Trần vẫn là muốn xác nhận một hồi, hắn cẩn thận hỏi, "Cái gì?" "Ý tứ?" Hoa Yên Vũ nói, "Ngươi thật ngốc đây." Tần Trần đương nhiên không ngu ngốc, vì lẽ đó hắn đã xác định chính mình vừa suy đoán. Tần Trần nở nụ cười, hắn hơi cong người xuống, vỗ vỗ vai, cười nói, "Lên đây đi." Hoa Yên Vũ trên mặt đẹp cũng là tỏa ra nụ cười. Lập tức nàng nằm nhồi Tần Trần trên lưng, duỗi ra hai tay hoàn Tần Trần cái cổ. Ý của nàng, tự nhiên là muốn Tần Trần có nàng trở lại. Nàng thắng tới một yêu cầu. Kỳ thực chỉ đơn giản như vậy. Sau đó, Tần Trần liền cóng lấy Hoa Yên Vũ tiếp tục lên đường rồi. Hắn cóng lấy nàng, đi ở vùng ngoại ô vùng hoang dã trên, đi ở mê người dưới bầu trời sao. Ôi, vẫn đúng là không thấy được a, ngươi còn thật nặng. Nào có. Ta mới không nặng. Ngươi có. Hừ. Vậy ngươi thả ta hạ xuống, chính ta đi. Không tha. Vậy ngươi còn nói nhân gia trùng, chán ghét. Khà khà. Chương 76, mập mạp. Tân hoàng hậu tiệc mừng thọ sau khi kết thúc, Trấn Bắc Vương Thế Tử không thể nghi ngờ là tên nổi như cồn. Lần này, vị này trong ngày thường chỉ biết là tầm hoan tác nhạc công tử bộ thế tử, có thể coi là làm cho tất cả mọi người đều nhìn với cặp mắt khác xưa, thậm chí vì đó cảm thấy kinh diễm, ai có thể nghĩ tới đây vị công tử bộ thế tử dĩ nhiên là sâu như vậy giấu giếm. Quả nhiên là đáp lại câu nói kia không lộ ra ngoài, một khi hiển lộ cao chót vót, phong mang không người có thể ngăn. Tiệc mừng thọ sau khi, tuy nói Tần Trần tên nổi như cồn, thế nhưng đối với hắn sinh hoạt tới nói, nhưng là không có nửa phần ảnh hưởng. Quản ngươi là tiếng xấu lan xa, vẫn là mỹ danh lan xa. Những này, quan hắn một ít tiền chuyện. Chẳng lẽ xông ra điểm thật danh tiếng, liền lấy hắn sẽ vây với những này danh tiếng bên trong. Cả nghĩ quá rồi. Thế tục lời bình, là nhất vô vị. Tần Trần đã sớm tràn đầy lĩnh hội. Hôm nay người khác có thể sẽ đem ngươi thổi tới trên trời, ngày mai người khác cũng có thể đem ngươi bỡn cợt cất chó không bằng. Người khác trong mắt danh tiếng, thật sự có trọng yếu như vậy? Có thể mỗi người đều sẽ có sự khác biệt cái nhìn. Thế nhưng ở Tần Trần nơi này, danh tiếng chả là cái quắc khô gì. Danh tiếng cũng sẽ không trở thành Tần Trần bất kỳ ràng buộc, bởi vì hắn chính là hắn. Việc nặng một đời, cầu mong gì khác chính là một thích làm gì thì làm. Danh tiếng thật cũng được, danh tiếng thối cũng được, hắn cũng không để ý. Nên điên cuồng lúc mà điên cuồng, nên hoang đường lúc mà hoang đường, nên phong lưu lúc mà phong lưu. Cả đời này không dài, nếu như sống không xuất từ ta, nhân thế một lần, còn có ý gì nghĩa? Sống có gì vui? Chết cũng tội gì? Làm theo ý mình, tùy tâm làm, nhân sinh không ngoài như vậy. Đối với việc nặng một đời Tần Trần tới nói, tại đây chút phương diện, hắn nhìn ra muốn càng thêm thấu triệt một ít. Nói chung, đời này, mà đối với rượu làm ca, mà ngông cuồng tùy tính, sống hắn cái tiêu tiêu nhiều. Mênh mông thần châu, bao la cửu thiên. Hắn tâm vị trí hướng về, sẽ có một ngày, mà đợi hắn tận tình rong ruổi thiên địa này trong lúc đó. Từ tiệc mừng thọ sau khi trở về, Tần Trần liền lại khôi phục thường ngày nhàn nhã sinh hoạt. Tần Trần mỗi ngày đều sẽ đi Hoàng gia học viện đi bộ, dù sao đáp ứng rồi vị mỹ nữ viện trưởng kia, có điều Tần Trần nhiều hơn hay là đi yêu thú sơn mạch bên trong thí luyện, như cũng là luyện kiếm. Rút kiếm chi đạo, không có nhanh nhất, chỉ có càng nhanh hơn. Mặc ngươi thiên phú kinh thiên, loại này chỉ có thể dựa vào khổ luyện sở kỳ hữu, ngươi cũng chỉ có thể khổ luyện. Ngoại trừ đi Hoàng gia học viện đi bộ, ở trấn Bắc Vương phủ bên trong, Tần Trần vẫn sẽ đánh thời gian đi tuất miêu, khi hắn khoảng thời gian này tỉ mỉ nuôi nâng dưới, một con kia mập miêu lại mập một vòng lớn, mập tự nhiên cũng so với trước đây càng lười, hiện tại chỉ cần Tần Trần không hiện thân, con kia mập miêu đều chẳng muốn động đậy, đây tựa hồ là trong truyền thuyết lười cảnh giới tối cao, chẳng muốn động. Nhìn một ngày kia so với một ngày mập mập tướng quân, này có thể coi là đem Yến Vũ Tuyết cho buồn chết, mỗi lần nhìn thấy động đều chẳng muốn động đậy mập tướng quân, Yến Vũ Tuyết đều sẽ không nhịn được đi mạnh mẽ khiển trách vị này khốn nạn thế tử. Đương nhiên, những này khiển trách lời hung ác, Yến Vũ Tuyết tự nhiên là không dám làm Tần Trần lại nói, trải qua cái kia tàn nhẫn thế tử mấy lần tàn phá sau, Yến Vũ Tuyết đã là triệt để không còn tinh khí, xuất sắc dung mạo, thân phận cao quý. Những này, ở đây vị thế tử điện hạ trong mắt, tính là gì? Nàng tất cả, cũng đã bị vị kia tàn nhẫn thế tử cho giẫm nát dưới chân. Đối mặt Tần Trần, Yến Vũ Tuyết ngoại trừ hoảng sợ ở ngoài, cũng chỉ có ngoan ngoan thuận theo. Người, quả nhiên đều là sẽ thay đổi, đặc biệt là ở dài dòng giàn vật bên trong. Mặc ngươi ý chí lại kiên định, cũng chung quy sẽ thua trận. Mới tâm, nói một chút mà thôi, đến cuối cùng, lại có mấy người thủ được. Giờ khắc này, Tần Trần liền ở Lan Hoa tiểu viện bên trong đùa với mập miêu. Yến Vũ Tuyết nhưng là không dám đi ra khỏi phòng. Nàng sợ, sợ vị này tàn nhẫn vô tình thế tử điện hạ. Nàng chỉ là ở trong phòng, xuyên thấu qua khép hở cửa sổ nhìn trong đình viện cảnh tượng. Bị trở thành trong tay người khác đồ chơi, cũng không biết vị này vong quốc công chúa sẽ là cỡ nào tâm tình. Trong đình viện, Tần Trần nhìn trước mặt đang ăn được say sưa ngon lành mập miêu, khuôn mặt cũng là hiện lên một vẻ bất đắc dĩ ý cười, hàng này thực sự là càng ăn càng mập, càng mập càng ăn. Đợi đến mập tướng quân ăn xong, Tần Trần đi qua vuốt mập tướng quân mập đầu, khá là và nơi tốt lành hô, mập mạp à. Đang lộ ra khép hở cửa sổ nhìn sân trước ngôi nhà chính Yến Vũ Tuyết, nghe được vị này khốn nạn thế tử cho mập tướng quân lên xưng hô sau, nàng bất giác phủi bước, tên khốn này thức dậy tên là gì, thật không có thưởng thức, chỉ có điều đối với cái này không thưởng thức tên, mập tướng quân nhưng là hân nhiên tiếp thu, còn đang thân mật cùng tên khốn kia tay, vậy thì làm cho Yến Vũ Tuyết rất bất đắc dĩ rồi. Kỳ thực, Yến Vũ Tuyết trong lòng rất là nghi hoặc, nàng không biết vì sao Tần Trần sẽ như vậy quan tâm con mèo này, cũng bởi vì nàng phụ hoàng câu kia mập tướng quân là Yến quốc hy vọng hồi sinh sao. Nàng phụ hoàng câu nói này, nàng đến nay cũng không có rõ ràng, phụ hoàng rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì? Một con mèo, cùng Yến quốc sẽ có quan hệ gì? Yến Vũ Tuyết không nghĩ ra, thế nhưng tên khốn kiếp này thế tử đang hỏi ra câu nói này sau, liền đối với mập tướng quân như vậy để bụng, chẳng lẽ hắn biết rồi cái gì? Yến Vũ Tuyết cũng không có nhiều hơn nữa nghĩ, sự chú ý của nàng lại đỡ đến trong đình viện tên khốn kia thế tử trên người, chỉ thấy tên kia vớt mập tướng quân mập đầu, nói tiếp, mập mập à, bản thế tử tốt với ngươi chứ? Chúng ta vị này thế tử điện hạ đang cùng mập tướng quân tiến hành giao lưu. Mấu chốt là, con này mập miêu tựa hồ vẫn đúng là như nghe hiểu giống như vậy, lại ngẩng đầu nhìn Tần Trần, sau đó manh manh địa điểm điểm nó này mập mập đầu. Vì lẽ đó, trong đình viện, một người một con mèo, tựa hồ thật sự ở giao lưu. Hơn nữa, còn rất thuận lợi. Thấy thế, Tần Trần hài lòng gật gật đầu, tiếp tục nói, vậy sau này nếu như bản thế tử có phiền phức cho ngươi địa phương, ngươi có hay không hỗ trợ? Mập mạp lần thứ hai gật đầu, tựa hồ biểu thị việc nghĩa chẳng từ. Tần Trần nở nụ cười, nói, đến, mập mạp, nắm cái tay. Tần Trần đưa tay ra. Mập mạp cũng rất phối hợp địa vươn mập móng. Sau đó, này một người một con mèo liền rất vui vẻ địa nắm tay rồi. Trong phòng, Yến Vũ Tuyết nhìn thấy trong đình viện một màn, bất giác có chút buồn cười, nàng phát hiện vị này khốn nạn thế tử làm việc thật sự không theo lẽ thường, cũng tỉ như trước mắt tình cảnh này, lại như đứa bé tựa như, ngươi nói, ai sẽ như thế nhảm chán đi theo một con mèo nói như vậy. Còn nắm tay. Có điều Yến Vũ Tuyết nghĩ lại vừa nghĩ, liền không cười được, tên khốn này mỗi lần tới, tình nguyện cùng một con mèo nói chuyện, cũng không đồng ý phản ứng nàng một câu, nàng còn làm sao cười được, lẽ nào ở đây khốn nạn trong mắt, chính mình còn không bằng một con mèo. Lúc này, Lan Hoa tiểu viện ở ngoài, Hạ Thiền Đông Tuyết hai nữ đi tới. Hạ Thiền nói, điện hạ, vương phủ ở ngoài có người tìm ngươi. Tần Trần không có đứng dậy, vẫn ở chỗ cũ đùa với mập tướng quân, từ tốn nói, với các ngươi nói rồi bao nhiêu lần, kinh đô tới cửa người bái phỏng, một mực không gặp, đi cự tuyệt. Từ khi cung đình tiệc mừng thọ sau, Tần Trần văn võ gồm nhiều mặt tên vang vọng kinh đô hảo môn quý tộc đến nhà người bái phỏng không biết gì mấy, có thậm chí là tới cửa cầu thân, có thể coi là làm cho Tần Trần không nói gì. Nghe vậy, Hạ Thiền Đông Tuyết liếc mắt nhìn nhau, cười khổ cười, tự nhiên biết gần nhất đến nhà bái phỏng việc làm cho chính mình điện hạ có chút phản cảm. Có điều Hạ Thiền Đông Tuyết không hề rời đi, Hạ Thiền tiếp tục nói, điện hạ, người này nói hắn họ Ôn, còn nói điện hạ sau khi biết nhất định sẽ thấy hắn. Tần Trần đồng tử, con ngươi thu nhỏ lại, lập tức lại hỉ. Là Ôn Thao. Xem ra, Yến Quốc mật tàng việc hẳn là có đầu mối. Đi, ra ngoài xem. Tần Trần đứng dậy, hơi vô quần áo cho bụi sau, hắn liền hướng về bên ngoài đình viện đi đến. Tần Trần đi rồi, Yến Vũ Tuyết lúc này mới dám từ trong phòng đi ra. Nàng đi tới trong đình viện, đi tới lười biếng nằm trên đất mập miêu trước mặt. Nhưng mà, mập miêu chỉ là nửa mở mắt liếc nhìn vị này cũ nữ chủ nhân sau, liền lại nhắm hai mắt lại, tiếp tục vẫn duy trì nó chẳng muốn động. Thấy thế, Yến Vũ Tuyết khỏe miệng bất giác nhấc lên một vệt tự giễu ý cười. Mập tướng quân, ngươi thay đổi a có điều cũng đúng, ngươi bây giờ gọi mập mạp. Chương 77, xin nghỉ. Nghe được Hạ Thiền nói bên ngoài có vị tự xưng họ Ôn người tới cửa, Tần Trần liền ngay lập tức đuổi ra ngoài. Tần Trần không có đoán sai. Trấn Bắc Vương phủ ở ngoài đứng, chính là Ôn Thao, một bộ áo bào cho, che mặt, khiến người ta khó có thể rõ xét hình dáng. Khi thấy Ôn Thao trở về, Tần Trần tự nhiên là tâm tình thật tốt. Ôn Thao nhìn thấy Tần Trần bên cạnh còn đứng Hạ Thiền Đông Tuyết, liền không có hành lễ, chỉ là quay về khẽ vước cằm, tuy nói bọn họ chỉ là Tần Trần cho gọi ra tới, thế nhưng đồng dạng có ý thức của mình, ân tình đạo nghĩa, bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm giác được, bọn họ không phải máy móc, bọn họ là biến báo người, cho gọi ra mỗi nhân vật đều cất giữ từng người tính cách, bọn họ duy nhất tương đồng chỉ có một chút, đó chính là tuyệt đối trung thành với Tần Trần. Tần Trần cũng không có chú ý nhiều như vậy, hắn hướng về Ôn Thao đi tới, cười vỗ Ôn Thao vai, cười nói, cực khổ rồi, mau vào, ta thay ngươi đón gió tẩy trần. Nói xong, Tần Trần rồi hướng Hạ Thiền Đông Tuyết phân phó nói, Hạ Thiền Đông Tuyết, nhanh chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon. Hạ Thiền Đông Tuyết hơi nghi hoặc một chút mà liếc nhìn chính mình điện hạ bên cạnh vị kia áo bào cho người bị mặt, có điều các nàng tự nhiên không dám đi hỏi nhiều, có chút đúng mực phải hiểu, lập tức hai nữ đi chuẩn bị đồ nhắm rượu rồi. Thế tử gian phòng, trên bàn có rượu, có món ăn, rượu là rượu ngon, món ăn là thức ăn ngon. Bên cạnh bàn chỉ ngồi Tần Trần cùng Ôn Thao. Tần Trần rót một chén rượu, nâng chén nói, đến, Ôn Thao, khoảng thời gian này cực khổ rồi, một chén này mời ngươi. Ôn Thao đồng dạng nâng chén, nói, vì chủ công ra sức châu ngựa, là thuộc hạ phải làm. Hai người cùng uống chén này. Tần Trần lại rót một chén rượu sau, có chút chờ mong hỏi, ngươi tới nói một chút lần này hành trình đi, có thể có thu hoạch. Ở Ôn Thao xuất phát ngày, Tần Trần liền từng giao phó quá, có cái tin tức không thể manh động, mà là muốn ngay lập tức trở về bẩm báo hắn. Ôn Thao nói rằng, bẩm báo chủ công, may mắn không làm được mệnh, thuộc hạ đã tra xét đến mật tàng cụ thể vị trí. Tần Trần đại hỉ, quả nhiên không hổ là trộm mộ giới trộm thánh, chỉ cần là chôn dưới đất gì đó, đều chạy không thoát con mắt của hắn. Ôn Thao nói tiếp, chủ công, tòa này mật tàng kiến tạo, thực sự có thể xưng tụng là xảo đoạt thiên công. Thuộc hạ tìm kiếm mộ cổ mật tàng nhiều năm, còn chưa bao giờ từng gặp phải cỡ này thần kỳ kiến tạo, người bình thường đích thật là khó có thể phát hiện. Thuộc hạ cũng là phí đi rất lớn một phen công phu vừa mới tra xét đến mật tàng vị trí. Tần Trần gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Dù sao nơi này là dị giới đại lục, có xảo đoạt thiên công kiến tạo phương pháp cũng không thể chỉ trích nặng. Hơn nữa, này một tòa Yến Quốc mật tàng vẫn là từ Yến Quốc nổi danh cơ quan đại sư Công Thâu Lỗ chế tạo, đương nhiên sẽ không đơn giản. Không phải vậy Yến Quốc phá diệt sau, Yến Quốc mật tàng sớm đã bị người đào đi rồi, cũng không cho tới đến nay vẫn là một bí ẩn chưa có lời đáp. Ôn Thao tiếp tục nói, thuộc hạ vẫn chỉ là tiếp xúc tòa này mật tàng ngoại bộ kiến tạo, nhưng chỉ là ngoại bộ liền có thể xưng là xảo đoạt thiên công, thuộc hạ cảm thấy tòa này mật tàng bên trong, tất nhiên là càng thêm huyền diệu thần kỳ. Vì lẽ đó, chủ công, nếu quả thật dự định đem tòa này mật tàng bỏ vào trong túi, nhất định phải nghĩ cho kỹ sách lược vẹn toàn, nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cái này là tự nhiên. Tần Trần gật đầu, nói tiếp, kỳ thực, đã là vạn sự đã chuẩn bị, bây giờ ngươi lại tra xét đến mật tàng cụ thể vị trí, chúng ta đã có thể đối với tòa này hiến quốc mật tàng hạ thủ. Ôn Thao nói, chủ công chuẩn bị khi nào lên đường, chuyển động thân thể. Tần Trần hơi trầm ngâm, sau đó nói rằng, sáng sớm ngày mai liền lên đường, chuyển động thân thể. Ôn Thao gật đầu, nói, được. Đối với này một tòa xảo đoạt thiên công mật tàng, thuộc hạ cũng là rất muốn đi vào nhìn một cái. Tần Trần cười cợt, nói, nghe ngươi nói đến như thế huyền diệu thần kỳ, ta ngược lại thật ra cũng có chút không thể chờ đợi được nữa muốn đi nhìn một chút. Ôn Thao nói, chủ công như biết tòa kia mật tàng bị xây ở nơi nào, nhất định sẽ vì đó thán phục. Tần Trần uống một chén rượu, hiếu kỳ nói, vậy ngươi nói một chút xem, đến cùng bị xây ở cái gì tuyệt diệu vị trí? Lại nhiều năm như vậy đều không có bị người tìm ra. Ôn Thao nói, cụ thể không tốt miêu tả, mà trước hết để cho thuộc hạ bán cái nút, chờ chủ công tự mình đi liếc mắt nhìn liền biết rồi. Được. Tần Trần cười cợt, cũng không có lại xoắn xuýt ở đây, hắn nâng chén cười nói, đến. Được. Vì là Ôn Thao đón gió tẩy trần sau khi, Tần Trần liền để Hạ Thiền Đông Tuyết an bài Ôn Thao xuống nghỉ ngơi. Sau đó, Tần Trần hướng về trấn Bắc Vương phủ đi ra ngoài. Đang động thân đi Yến Quốc mật tàng trước, hắn còn muốn đi một chuyến kinh đô vùng ngoại ô Lưu Thủy Sơn Trang. Sơn bị nước bao quanh lượn quanh, trúc hải tiếng thông reo. Lưu Thủy Sơn Trang phong cảnh đều là như vậy mê người. Vì lẽ đó mỗi lần tới đây, đều sẽ làm cho người ta một loại tâm thần thoải mái thư thích cảm giác. Mê người sơn thủy phong cảnh, tựa hồ có một loại đặc thù mị lực, luôn có thể làm người cảm thấy tâm thần khoan khoái, bất luận ngươi tâm tình làm sao gay go, nhưng chỉ cần đi tới một chỗ thật sơn thật nước nơi, không tốt cảm xúc bao nhiêu đều sẽ được một ít giảm bớt. Liên giống với nhìn thấy một vị mỹ nhân, đều sẽ sản sinh như vậy nháy mắt tú sắc khả san cảm giác. Giờ khắc này, Tần Trần đã đi tới Lưu Thủy Sơn Trang trước. Hắn đứng ở đồng dạng địa phương, cũng nhìn thấy người quen thuộc. Sơn Trang cửa lớn vị kia thanh tú tỷ nữ, vẫn đứng ở nơi đó, giờ khắc này cũng đồng dạng thấy được Tần Trần. Thanh tú tỷ nữ cấp tốc đi tới, trên mặt đẹp còn mang theo nhẹ nhàng ý cười, trong mắt tràn đầy hâm mộ vẻ, hoàng cung tiệc mừng thọ sau khi, kinh đô ai không biết trấn Bắc Vương thế tử tên, như vậy phong lưu tiêu sái nhân vật, lại có vị nào nữ tử không vì chi hâm mộ đây. Nàng cung kính nói, thế tử điện hạ. Tần Trần cười khoát tay háo một cái, hắn ngày hôm nay tâm tình vô cùng tốt. Tần Trần cười nói, "Ê, lần trước ngươi chưa lấy được ngọc bội, bản thế tử đưa đi gì đó cũng không có thu hồi đạo lý." Nói qua, Tần Trần liền đem ngọc bội đưa tới tỷ nữ trong tay. Thanh tú tỷ nữ cười nhận lấy, trong lòng vui mừng tự nhiên không cần nhiều lời, nàng mỉm cười nói, "Thế tử điện hạ, ngươi ngày hôm nay vẫn là tìm đến hoa cô nương sao?" Nói chuyện đến cái này, thanh tú nô tỷ liền muốn cười, nàng tự nhiên là nhớ tới lần trước thế tử điện hạ lén lén lút lút chạy đến tìm hoa cô nương cảnh tượng, còn bị viện trưởng đại nhân tại chỗ tóm gọn đây. Tần Trần cười cợt, tự nhiên cũng là nhớ tới lần trước lung túng chuyện, hắn nói rằng, "Không được, lần này ta là tới tìm Nam cung viện trưởng, ngươi đi vào giúp ta thông bẩm một tiếng." "Tốt, thế tử điện hạ ngươi chờ chốc lát." Thanh tú tỷ nữ khẽ mỉm cười, lập tức chạm đích đi vào Lưu Thủy Sơn Trang. Tần Trần nhưng là ở bên ngoài lặng lặng chờ, gió núi từng trận, trúc hải tiếng thông reo thanh giống như tự nhiên. Cũng không lâu lắm, thanh tú tỷ nữ liền đi ra, nói, "Thế tử điện hạ, mời đi theo ta, viện trưởng ở bên trong chờ ngươi." Tần Trần gật đầu. Thanh tú tỷ nữ ở mặt trước dẫn đường, Tần Trần đi theo đi vào. Lưu Thủy Sơn Trang bên ngoài sơn bị nước bao quanh lượn quanh, bên trong đồng dạng vẫn duy trì đồng dạng sơn thủy xây dựng, mặt đất lấy tấm gỗ lát thành, núi đá xây như núi, san sát ở trang viên bên trong, ao nhỏ tùy ý có thể thấy được, thanh trúc tô điểm trong đó, một phái thanh lũ chi cảnh. Ở thanh tú tỷ nữ dẫn đường dưới, cuối cùng, Tần Trần đi tới trong sơn trang một chỗ đỉnh giữa hồ. Đi qua một đoạn cầu cửu khúc, chính là đỉnh giữa hồ. Trong đỉnh giữa hồ, có người đốt hương thưởng trà, ngồi xem sơn thủy, ngoại trừ vị mỹ nữ viện trưởng kia còn có thể là ai? Thanh tú tỷ nữ nói, "Thế tử điện hạ, viện trưởng ở nơi đó chờ ngươi, nô tỳ xin được cáo lui trước." Tần Trần đi qua cầu cửu khúc, đi vào đỉnh giữa hồ. Nhìn trong đỉnh đạo kia siêu phàm thoát tục bóng hình xinh đẹp, Tần Trần cười nói, "Không hổ là mỹ nữ viện trưởng, sơn thủy bên trong, tự sướng, tu đạo cũng tu tâm." Nam cung Ngọc trên khuôn mặt nổi lên ý cười, toàn bộ hoàng gia học viện bên trong, là thuộc tên tiểu tử này nói chuyện nghe được thoải mái nhất. Nam cung Ngọc cười nói, "Hôm nay tới tìm ta có chuyện gì không? Hẳn là còn muốn đánh với ta đánh cược." Tần Trần cười lắc lắc đầu, nói, "Viện trưởng, ta là tới xin nghỉ." Chương 78, chuẩn bị xuất phát. Nghe được Tần Trần muốn nói xin nghỉ, Nam cung Ngọc hơi ngớ ngẩn, lập tức lắc đầu cười cợt, hơi mím một cái trà thơm sau, rồi mới nói, "Ngươi tiểu tử túi này, lúc này mới ở trong học viện yên tĩnh đợi mấy ngày, lại muốn không sống yên ổn rồi." Tần Trần cười khổ nói, "Viện trưởng, ta quả thật có chuyện, sáng sớm ngày mai thì sẽ rời đi kinh đô." Nam cung Ngọc con ngươi lóe lên điểm, cũng là không có hỏi kỹ Tần Trần thỉnh giả sự tình, tiểu tử túi này nếu là thật muốn rời đi học viện, nàng cũng thật sự không ngăn được, tiểu tử túi này bây giờ rời đi hoàng gia học viện trước còn biết đến tìm nàng xin nghỉ một ngày, nàng đã cảm thấy rất vui mừng rồi. Nam cung Ngọc lại nói, "Ngươi này thằng nhóc lau cá, sợ không chỉ là tới tìm ta thỉnh giả chứ?" Tần Trần cười cợt, nói, "Chủ yếu là tìm đến viện trưởng thỉnh giả, có điều cũng thuận tiện đến cùng Yên Vũ nói lời chào." Nam cung Ngọc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, "Ngày đó ở trấn Bắc Vương phủ bên trong, ta cũng đã nhắc nhở qua ngươi, Yên Vũ thân phận không đơn giản, nàng không thuộc về nơi này." "Tần Trần, ta biết ngươi thiên phú rất mạnh, thế nhưng, ở nơi này tàn khốc tu hành thế giới, này một vài đại nhân vật, căn bản sẽ không quan tâm thiên phú của ngươi, Thần Châu đại lục, vĩnh viễn không thiếu thiên tài, thiên tài, bọn họ đã nhìn quá nhiều quá nhiều. Thiên tài thứ này, trưởng thành cần thời gian, kém xa tít tắp thực sự thực lực tới trực tiếp. Ở ngươi không có thực lực tuyệt đối trước, không ai sẽ chân chính đưa ngươi để ở trong mắt. Vì lẽ đó, ta nhắc lại ngươi một hồi, có lúc phải biết lượng sức mà đi, phải biết biết khó mà lui. Tần Trần cười cho qua chuyện, nói, viện trưởng, biết khó mà lui có lúc đích thật là cử chỉ sáng suốt, thế nhưng có một số việc không đi làm sao biết kết quả. Nói mặc dù nhĩ, không được không đến. Ta chỉ biết, việc do con người, bụi trần chưa kết thúc trước, tất cả đều có khả năng. Nói xong, Tần Trần liền cười rời đi đỉnh giữa hồ. Tần Trần vẫn ở chỗ cũ Nam Cung Ngọc bên thai quanh quẩn. Nhìn này một đạo hướng về đỉnh giữa hồ đi ra ngoài, có vẻ hăng hái trẻ tuổi bóng người. Nam Cung Ngọc bất giác nở nụ cười, cũng không biết là cười khổ, vẫn là tự giễu cười. Nói mặc dù nhĩ, không được không đến. Ngày hôm nay đúng là ngược lại bị tiểu tử này cho giảng kinh một phen. Rời đi đỉnh giữa hồ sau, Tần Trần chuẩn bị để vị kia thanh tú tỷ nữ dẫn hắn đi tìm Hoa Yên Vũ. Dù sao hắn ngày mai liền dự định rời đi kinh đô, tự nhiên vẫn phải là muốn đi cùng Hoa Yên Vũ nói lời chào. Có điều, tựa hồ không dùng người dẫn đường rồi. Ở trong sơn trang một nơi khúc quanh, Tần Trần liền vừa vặn đụng phải Hoa Yên Vũ. Ở cách đó không xa một mảnh đào hoa lâm bên trong, Hoa Yên Vũ xuất hiện ở nơi đó, đang nhấc theo rổ trúc vật hái đào hoa cánh hoa, tiêm tiêm bóng người, khiến cho vốn là mỹ lệ rừng đào càng là tăng thêm mấy phần vẻ đẹp. Tần Trần bất giác liền nghĩ tới nàng cùng Hoa Yên Vũ lần thứ nhất gặp mặt cảnh tượng, tuy nói có chút lúng túng, nhưng là làm người khó quên. Giờ khắc này, ở trong rừng đào Hoa Yên Vũ cũng là thấy được Tần Trần, nàng hơi kinh ngạc một hồi sau, liền hướng về Tần Trần cười vây vây tay, ra hiệu Tần Trần đi qua. Tần Trần đi tới. Hoa Yên Vũ vẫn ở chỗ cũ nhấc theo rổ trúc vật hái cánh hoa, nàng cười nói, ngươi chạy thế nào đến bên trong sơn trang đến rồi, hơn nữa, Nam Cung viện trưởng nàng ngày hôm nay làm sao yên tâm cho ngươi đi vào. Tần Trần cười nói, ngươi này nói ta như là sẽ ăn thịt người như thế. Hoa Yên Vũ hé miệng cười khẽ. Tần Trần nói rằng, kỳ thực ta hôm nay là đến cùng Nam Cung viện trưởng tỉnh giả, cũng thuận tiện đến với ngươi nói lời chào. Hoa Yên Vũ ngừng tay trên động tác, chiếu đến đào hoa đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Trần, nói, ngươi là muốn ra ngoài sao? Tần Trần gật đầu nói, ừ, có việc muốn tạm thời rời đi kinh đô một chuyến, nên muốn quá một quãng thời gian mới có thể trở về. Hoa Yên Vũ nhẹ nhàng nha một tiếng, lập tức lại tiếp tục đưa tay ngọc thái nổi lên đào hoa cánh hoa rồi. Tần Trần cười khổ nói, ngươi liền nha một tiếng, sẽ thấy không những lời khác rồi hả? Hoa Yên Vũ chớp chớp một đôi sáng sủa đôi mắt đẹp, lập tức khe khẽ lắc đầu. Tần Trần cũng chỉ có thể lúng túng mà không mất đi lễ phép cười khổ rồi. Hoa Yên Vũ đột nhiên lại nói rằng, ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi? Tần Trần nói, sáng sớm ngày mai. Hoa Yên Vũ lại khinh nha một tiếng, lại tiếp tục thái nàng đào hoa cánh hoa rồi. Tần Trần bất đắc dĩ cười khổ nói, quên đi, ngươi trước tiên bận điệu đi, ta còn muốn trở lại chuẩn bị một chút. Nói xong, Tần Trần cũng là không hề ở thêm, trực tiếp chạm đích hướng về Lưu Thủy Sơn trang đi ra ngoài. Có điều Tần Trần chạm đích đi chưa tới hai bước, Hoa Yên Vũ liền gọi lại Tần Trần. Tần Trần xoay người nhìn về phía Hoa Yên Vũ. Hoa Yên Vũ cười nói, trên đường cẩn thận, về sớm một chút, ta chính đang chuẩn bị cất đào hoa rượu, chờ ngươi trở về thưởng thức. Nói đến cuối cùng, nàng còn cười hướng về Tần Trần giơ giơ lên trong tay chứa đầy đào hoa cánh hoa rộ trúc. Tần Trần cười gật đầu. Hoa Yên Vũ lại nói, quên đi, ta còn là đưa ngươi xuống núi trang đi, không phải vậy ngươi chờ một lúc lạc đường chạy loạn, lại muốn chọc Nam Cung viện trưởng tức rồi. Nói qua, Hoa Yên Vũ liền nhấc theo rộ trúc cười đi tới Tần Trần bên cạnh. Tần Trần cười nhìn chằm chằm Hoa Yên Vũ, cũng không nói nói. Thiếu nữ làm như có chút chột dạ, đôi mắt đẹp có chút né tránh Tần Trần ánh mắt. Tần Trần cười cợt, có mấy lời không cần phải nói phá, trong lòng hiểu là được. Tần Trần nói, ta thật là có chút sợ sệt lạc đường, vậy thì phiền phức Hoa cô nương mang ta đi ra ngoài. Hoa Yên Vũ cười gật đầu, lập tức hai người sóng vai hướng về Lưu Thủy Sơn trang bên ngoài đi đến. Hoa Yên Vũ đem Tần Trần đưa ra Lưu Thủy Sơn trang. Nàng đứng cửa đưa mắt nhìn Tần Trần đi xa, vẫn đợi được Tần Trần thân ảnh biến mất ở tầm mắt của nàng bên trong, Tha Phương mới thu hồi ánh mắt phẫn nộ đi vào sơn trang. Gác cổng vị kia thanh tú tỷ nữ, đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt, nàng một mặt ý cười, cười đến có chút hài lòng. Trở lại trấn Bắc Vương phủ sau, Tần Trần đem ngày mai muốn rời khỏi kinh đô chuyện tình cùng trấn Bắc Vương nói rồi. Tần Thiên đúng là không có ngăn cản Tần Trần, nếu tiểu tử này như vậy tràn đầy tự tin muốn đi tìm này một tòa yến quốc mật tàng, vậy liền để tiểu tử thúi này đi thử xem, có thể tìm tới cố nhiên là chuyện tốt, nếu là không tìm được, vậy coi như là một lần ra ngoài rèn luyện cũng được. Tần Thiên nhiều lần dặn dò Tần Trần trên đường phải nhiều càng cẩn thận, lại nhải một đại thông sau, trấn Bắc Vương lúc này mới thả tiểu tử này rời đi. Từ Tần Thiên nơi đó sau khi rời đi, Tần Trần liền lại đi tới Lan Hoa tiểu viện. Lần này đi tìm yến quốc mật tàng, một con kia mập miêu tự nhiên là ắt không thể thiếu. Đương nhiên, Tần Trần còn chuẩn bị đem Yến Vũ Tuyết cũng cho mang tới. Hắn tự nhiên không thể ngốc đến bày đặt một người lớn sống sờ sờ mặc kệ, mà đem toàn bộ hy vọng đặt ở một con mèo trên người. Tần Trần trong lòng cảm thấy vị này Yến Quốc Vong Quốc công chúa cùng này mật tàng cũng có quan hệ, dù sao cũng là đã từng Yến Quốc công chúa, ổn thỏa để mang tới tóm lại là không có sai. Tần Trần đẩy ra Yến Vũ Tuyết cửa phòng, trong phòng Yến Vũ Tuyết cả kinh, có chút sợ hãi mà nhìn vị này thế tử điện hạ, từ khi cái tên này đem sự chú ý đặt ở mập tướng quân trên người sau, đúng là không có tìm nàng làm phiền nữa rồi. Yến Vũ Tuyết không biết cái tên này giờ khắc này tới nơi này là muốn làm cái gì, có điều từ mấy lần trước giao hân đến xem, chỉ cần cái tên này tìm đến nàng, vậy thì chính xác không có chuyện tốt. Cho nên nhìn thấy Tần Trần đi vào, Yến Vũ Tuyết cả người thần kinh trong nháy mắt liền căng thẳng lên, đã có chút lo lắng đề phòng rồi. Có điều Yến Vũ Tuyết lần này đã đoán sai. Tần Trần không có dằn vặt nàng, ít nhất là hiện tại. Tần Trần nói, thu thập một hồi, sáng sớm ngày mai, theo ta ra kinh. Yến Vũ Tuyết ngớ ngẩn, cũng là không nghĩ tới Tần Trần sẽ nói như vậy, có điều nàng trong lòng đồng dạng là bất an, bởi vì này ra hỏa tìm nàng, xưa nay đều không có chuyện tốt. Ra kinh? Đi làm cái gì? Đối với Yến Vũ Tuyết tới nói, đều là không biết. Mà không biết, mới càng thêm đáng sợ. Yến Vũ Tuyết biết, tối nay khẳng định lại sẽ là một khó ngủ đêm. Yến Vũ Tuyết tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều Tần Trần cái gì, nếu như hỏi nhiều, Yến Vũ Tuyết dám khẳng định, gian vật lập tức liền sẽ đến, tuy nói rõ ngày làm sao, nàng không biết, thế nhưng bây giờ còn là không nên đi trêu chọc vị này lòng dạ độc ác thế tử điện hạ. Sau đó, ở Yến Vũ Tuyết ánh mắt phức tạp bên trong, vị kia khốn nạn thế tử lại bắt đầu khơi dậy mập tướng quân, không đúng, là mập mạp. Tên kia trong miệng tựa hồ còn đang nói lẩm bẩm. Mập mạp a mập mạp, lần này cũng đừng làm cho bản thế tử thất vọng a, dù sao ngươi mập như vậy. Chương 79, ra ngoài chính là giang hồ. Ngày mai sáng sớm, sương mù nhàn nhạt còn chưa hoàn toàn tàn đi, mặt trời đem thăng chưa thăng. Một chiếc xe ngựa từ trấn Bắc Vương phủ bên trong chạy khỏi, rất nhanh liền ra kinh đô thành môn, hướng về kinh đô thành ở ngoài một cái quan đạo chạy tới. Quan đạo đi về sở quốc Phượng Yến quận. Phượng Yến quận cũng chính là năm đó Yến quốc vị trí, ngày xưa Yến quốc đã sớm vùi lấp ở trong dòng sông lịch sử, bây giờ nơi này chỉ là sở quốc thống trị quận. Xe ngựa ở trên quan đạo trì hành, lái xe người là Ôn Thao, ngồi trên xe là Tần Trần cùng Yến Vũ Tuyết. Lần này đi tới Phượng Yến quận chỉ có ba người này, cộng thêm trên một con mèo. Đương nhiên, lấy Tần Trần cẩn thận tính tình, tự nhiên không thể cứ như vậy chạy đi Phượng Yến quận tìm kiếm Yến quốc mật tàng. Trong bóng tối, còn theo Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết vốn là tính tình quái gở, luôn luôn yêu thích độc lai độc vãng, Tần Trần dĩ nhiên là dựa theo Tây Môn Suy Tuyết tính tình đến rồi, chỉ làm cho Tây Môn Suy Tuyết trong bóng tối theo. Đương nhiên, ngoại trừ Tây Môn Suy Tuyết ở ngoài, Tần Trần còn có lưu lại hậu triều, trước hắn triệu hoán đến Quy Hải Nhất Đao, hắn vẫn không có gọi ra, nếu như xuất hiện cái gì tình huống khẩn cấp, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, Quy Hải Nhất Đao liền có thể lập tức xuất hiện. Quy Hải Nhất Đao đồng dạng là một vị giới vương đỉnh phong cường giả. Chính là bởi vì có như vậy chuẩn bị, Tần Trần vừa mới quyết định lên đường phía trước tầm bảo. Không phải vậy chỉ dựa vào một tam tinh giới linh thực lực Ôn Thao, Tần Trần tự nhiên là sẽ không tới đặt mình vào nguy hiểm. Trong xe ngựa, hoàn cảnh thanh lưu, từng trận mùi thơm ngát quanh quẩn ở trong buồng xe. Tần Trần ngồi ở chủ vị, chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Con kia mập miêu nhưng là lười biếng nằm nhòi Tần Trần bên chân. Yến Vũ Tuyết lặng lặng ngồi ở một bên, có điều ngồi xe rất là vô vị, làm cho Yến Vũ Tuyết buồn bực ngán ngẩm. Thêm nữa trong xe ngựa ngồi chính là Tần Trần, nàng mặc dù thẻ nhạt cũng không có thể làm cái gì, mặc dù là muốn nói chuyện đều là một chuyện khó, vạn nhất chọc tới cái tên này, như vậy nàng lại thảm. Vì lẽ đó, buồn bực ngán ngẩm Yến Vũ Tuyết chỉ có thể đàng hoàng đang ngồi, có điều nàng tình cờ cũng sẽ đánh giá vài lần Tần Trần, không nữa chính là dùng đôi mắt đẹp trừng mắt Tần Trần bên chân mập tướng quân, cái này mập kẻ phản bội. Lúc này, Yến Vũ Tuyết liền chính đang nhàm chán nhìn chằm chằm Tần Trần nhìn từ trên xuống dưới, nàng không biết Tần Trần phải đem nàng mang tới nơi nào, cũng không biết lần này vận mệnh của nàng lại chính là làm sao. Nàng dường như trong nước lục bình, vận mệnh đã sớm không phải nàng có thể khống chế rồi. Giờ khắc này, Tần Trần đột nhiên mở hai mắt, mới vừa điều tiết một phen khí tức, hắn cảm giác tâm thần thư thái, hoàng hậu tiệc mừng thọ sau khi, Tần Trần lại lên cấp 2 vì sao? Hắn hôm nay đã là tam tinh giới chủ, về mặt tu luyện, Tần Trần chủ trương vững vàng, tuy nói hắn thiên phú kinh người, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn sẽ không cần chân thật tu luyện, trái lại vừa vặn ngược lại, càng thiên phú vô song, càng phải hơn từng bước một vững vàng. Bởi vì càng đến tu luyện hậu kỳ, siêu cường thiên phú, vừa là ưu thế, cũng đồng dạng là tự thân khó có thể thoát khỏi gông xiềng. Có nắm giữ mạnh mẽ tu luyện thiên phú người, tu luyện tiền kỳ một đường hát vang tiến mạnh, thế nhưng ngươi sẽ phát hiện, càng về sau, loại này tu luyện giả càng mềm nhũn, thậm chí ở phía sau kỳ bị một ít thiên phú thường thường người vượt lại. Vì sao? Kỳ thực rất bình thường, tiền kỳ tu luyện quá nhanh, căn bản không có tới kịp lĩnh ngộ mỗi cái cảnh giới đích thực đang hàm nghĩa, đánh rất đơn giản so sánh, một cái ăn thành một tên béo, cùng một ngày ăn thành bản tử, ai hơn mập. Giống như là đọc sách giống như vậy, ngươi mặc dù có thể ở trong vòng một ngày đọc tận thiên hạ sách, như thế nào so sánh với năm này tháng nọ khổ đọc người đọc sách? Lượng biến mới có thể biến chất, không có một tốt lượng tích lũy, lại sao có một tốt biến chất? Tu luyện cuối cùng là một bước một vết chân, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, chưa bao giờ là một câu lời nói dối. Từ cổ chí kim, nhân tộc tu luyện thiên phú cao người chỗ nào cũng có, vì sao đạt được trước không có người sau cũng không có người chi thành tựu, chỉ có Hiên Viên Đại Đế một người? Hay là vấn đề này thật sự rất đáng giá thế nhân suy nghĩ sâu sắc? Dù sao cự ly Hiên Viên Đại Đế thời đại đã qua cực kỳ lâu, nhưng mà Thần Châu đại lục bên trên vẫn chưa từng có nhân tộc cường giả đạt được như Hiên Viên Đại Đế như vậy huy hoàng thành tựu. Theo lý thuyết, thời đại ở tiến bộ, một đời cường giả nên so với một đời cường giả cường mới đúng, nhưng mà sự thực nhưng không phải như vậy. Cái này võ đạo hưng thịnh Thần Châu thời đại, nhìn như náo nhiệt, kỳ thực chân chính lợi hại lại có mấy người. Tần Trần gia tâm rất lớn, hắn sẽ không một mực cầu xin nhanh mà nâng lên tự thân đẳng cấp, đối với xuyên việt giả hắn tới nói, hắn biết rõ, như vậy tu luyện, cuối cùng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Tần Trần tu luyện mục tiêu là muốn đứng Hiên Viên Đại Đế như vậy độ cao, thậm chí càng cao hơn. Nếu việc nặng một đời, còn nắm giữ như vậy thiên phú nghịch thiên, như vậy, làm đứng ở đó Thần Châu chỗ cao nhất, chỉ điểm phong vân. Nhìn đến Tần Trần mở mắt ra, Yến Vũ Tuyết cũng là cấp tốc đưa mắt thu lại rồi. Tần Trần xốc lên toa xe phía trước màn tre, hỏi: "Ôn Thao, còn bao lâu nữa?" Ôn Thao nói: "Về điện hạ, còn cần 3 ngày thời gian." "Dành thời gian chạy đi." Tần Trần gật đầu, lập tức tiếp tục ở bên trong buồng xe tu luyện điều tức lên. Làm Tần Trần lần thứ 2 xốc lên toa xe màn tre lúc, sắc trời đã tối. Ôn Thao cũng đem xe ngựa ngừng lại. Ôn Thao nói: "Điện hạ, sắc trời đã tối, tối nay cũng chỉ có thể ở đây chấp nhận ngủ ngoài trời một đêm rồi." Tần Trần từ trong xe ngựa đi ra. Tiễn Vũ Tuyết cũng tự giác đi theo ra ngoài. "Sinh Đôi Hỏa, liền ở ngay đây nghỉ ngơi một đêm đi." Tần Trần nói tiếng, bên đường có một khối thật tốt đất trống. Ôn Thao gật đầu, định đi kiếm chút củi lửa điểm một đống lửa trại, có điều Tần Trần nhưng ngăn cản hắn. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Yến Vũ Tuyết, lạnh nhạt nói: "Còn tưởng rằng mình là công chúa điện hạ, chờ ngươi đến hầu hạ ngươi." Yến Vũ Tuyết hơi ngớ ngẩn, có điều lập tức liền minh bạch Tần Trần ý tứ của. "Kiếm xài, nhóm lửa." Yến Vũ Tuyết liếc nhìn Tần Trần sau, cũng là không dám tranh luận, lập tức liền bé ngoan đi kiếm củi, nàng hướng về một bên đen kịt rừng cây nhỏ đi đến, tuy nói một người có chút sợ, thế nhưng nàng cảm thấy vẫn không có vị kia thế tử điện hạ đáng sợ. Ôn Thao nói: "Điện hạ, vậy ta đi chuẩn bị món ăn dân dã trở về." Tần Trần nói: "Không cần, án ta đều dẫn theo." Ôn Thao sững sờ, tựa hồ cũng không có nhìn thấy Tần Trần mang món đồ gì, có điều nếu Tần Trần đã nói như vậy, vậy dĩ nhiên là dẫn theo. Tần Trần cùng Ôn Thao đi tới này một chỗ đất trống, mang hai khối tảng đá lớn ngồi xuống, lặng lặng đợi Yến Vũ Tuyết đem xài nhặt được. "A." Có điều lúc này, chỉ nghe một bên đen kịt trong rừng cây nhỏ truyền đến Yến Vũ Tuyết sợ hãi tiếng kêu. Tần Trần lạnh nhạt nói: "Ngươi đi nhìn." Ôn Thao gật đầu, thân hình cấp tốc lướt tới, có điều rất nhanh liền quay trở về. "Một người trở về." Ôn Thao nói: "Điện hạ, không có chuyện gì, chỉ là trong rừng cây có mấy cỗ xác chết đem nàng sợ rồi." Tần Trần khẽ gật đầu. Sau một chốc sau, Yến Vũ Tuyết vừa mới trở về, trong tay tuy rằng ôm củi gỗ, thế nhưng mặt cười nhưng là đã sợ đến trắng bệnh, thân thể mềm mại đã ở run, mới vừa rồi bị sợ đến có chút không nhẹ. Yến Vũ Tuyết đem lửa trại phát lên, ánh lửa đem chu vi hắc ám xua tan, nàng lúc này mới cảm giác không có như vậy sợ sệt. Yến Vũ Tuyết liếc nhìn Tần Trần, cái tên này căn bản không có hỏi nhiều một câu chuyện vừa rồi, Yến Vũ Tuyết tự rêu cười cợt, cũng là, cái tên này sao bất kể nàng sống hay chết. Tần Trần dùng cành cây kích thích che mặt trước lửa trại, trong con ngươi có ánh lửa nhúc đích, từ triều đình đi vào giang hồ, lại sao thiếu sát chết? Có người vấn giang hồ ở nơi nào? Giang hồ không xa, ra ngoài chính là giang hồ. Chương 80, Lan. Đêm, có tháng. Một vòng câu nguyệt treo ở bầu trời đêm, lẻ loi tản ra ánh sáng, khi thì hắc vân bay tới, bầu trời đêm duy nhất một bôi ánh sáng cũng sẽ tùy theo biến mất. Đêm nay đêm, quá nửa là cùng cô tịch hắc ám làm bạn. May mà, thế gian này còn có hỏa. Ở trong đêm đen, nếu là trước mặt có một chấm hỏa, như vậy giống như là ở đèn kịt trong cuộc đời nhìn thấy một vệt ánh sáng, đêm tối có hỏa làm bạn, mặc dù đêm tối lại dài lâu cũng sẽ không lại như vậy sợ sệt. Giờ khắc này, dưới màn đêm trên đất trống, liền có một đống lửa trại ở trong gió vui sướng núp ních, hỏa diễm xua tan hắc ám, ấm áp lòng người. Chỉ ít giờ khắc này đến Vũ Tuyết Tâm là cảm giác ấm áp. Đây là nàng lần thứ nhất phát hiện, người vị trí cầu xin, kỳ thực chỉ đơn giản như vậy, giờ khắc này một đống lửa trại, liền làm cho nàng lại như thế thỏa mãn. Lẽ nào, chỉ là bởi vì đây là bản thân nàng thông qua hai tay sinh hỏa? Yến Vũ Tuyết không biết. Người sống sót, rốt cuộc là vì cái gì? Thời khắc này, Yến Vũ Tuyết trong lòng dĩ nhiên sinh ra như vậy nghi hoặc. Từ nhỏ, nàng liền cơm ngon áo đẹp, trải qua công chúa đời sống xa hoa, nàng sống sót, là vì hưởng thụ công chúa sinh hoạt. Sau đó Yến Quốc diệt vong, nàng sống sót là vì báo thù. Hiện tại đây, nàng bị trở thành Trấn Bắc Vương Thế Tử trong lòng bàn tay đồ chơi, vận mệnh như lục bình giống như bất định. Đến nơi này thời điểm, Tha Phương mới có lắng xuống cơ hội suy tính, nàng sống sót, rốt cuộc là vì cái gì? Đương nhiên, nàng bây giờ cũng không có tư cách suy nghĩ những này, bởi vì nàng vận mệnh khống chế tại đây vị Thế Tử điện hạ trong tay. Nghĩ đến chỗ này, Yến Vũ Tuyết con người âm u. Yến Vũ Tuyết ánh mắt cũng nhìn về phía Tần Trần, nàng cảm thán vận mệnh khó lường, cảm thán thế sự vô thường. Tần Trần tự nhiên không biết Yến Vũ Tuyết đang suy nghĩ gì, hắn cũng không rảnh đi quản. Giờ khắc này, hắn chính đang lựa chạy chút gì không dám nổi, vội vàng chuẩn bị một trận cơm tối. Khi thấy Tần Trần dường như ảo thuật giống như không ngừng móc ra nổi, bắt, xứng món ăn, đồ gia vị, rượu ngon lúc. Bên đống lửa Ôn Thao cùng Yến Vũ Tuyết đều có chút mắt tròn váng, chuyện này là thế nào làm được? Trên người một người có thể giấu dưới nhiều như vậy đồ vật. Đối với tu di giới loại này chứa đựng pháp khí, hai người tự nhiên không thể biết, chứa đựng pháp khí, ở sở quốc nơi, rất nhiều người liền nghe đều không có nghe nói qua. Đối với trong lòng hai người nghi hoặc, Tần Trần tự nhiên là chẳng muốn cưới đáp. Hiện tại, làm tốt thức ăn, là của hắn hàng đầu mục tiêu. Tần Trần biết, ra ngoài ở bên ngoài, khẳng định điều kiện sẽ không quá tốt. Thế nhưng, hắn là một hiểu được hưởng thụ người, không thể làm đoan chính mình. Vì lẽ đó, xuất hiện ở môn trước, hắn sớm đã đem tất cả đồ dùng hàng ngày tất cả đều cất vào tu di giới. Đã như thế, mặc dù là hành tẩu giang hồ bên trong, hắn vẫn có thể đem sinh hoạt trải qua có cách có vị. Hành tẩu giang hồ, tuy nói là một cái rất tiêu sái chuyện tình, nhưng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Chân chính ở bên ngoài đi một chuyến, ngươi liền biết đến cùng tiêu không tiêu sái, không có tiền ăn, không ở đất, loại này hành tẩu giang hồ cũng gọi là tiêu sái. Lấy ngày vì là bị, lấy địa vì là giường, lấy tinh nguyệt vì là chậm. Ừ, nói đến, thật tiêu sái. Xin mời tỉnh lại đi đi, hai tử, chớ ngu, đây đều là những kia văn nhân biên ra tới, là ngươi chính mình náo đủ tiêu sái mà thôi. Nửa đêm canh ba, cảnh tối lửa tắt đèn, nguyệt hắc phong cao chi dạ, một mình ngươi ở tại Hoàng Sơn giã lĩnh, không ăn không uống, thổi tây bắc phòng, này tiêu sái sao? Tiêu sái cái rắm, lăn lộn chẳng bằng con chó, còn nói tiêu sái. Tần Trần là người từng trải, hắn đã sớm nhìn thấu loại kia dường như trẻ con còn miệng hôi sữa giống như lưu lạc giang hồ tiêu sái. Hành tẩu giang hồ đích thực tiêu sái, Tần Trần cảm thấy điểm trọng yếu nhất chính là nhất định phải đem sinh hoạt làm tốt. Cũng tỉ như hiện tại, một đống lửa, một bình rượu, xào mấy cái nhắm rượu món ăn. Chúng ta ngày hôm nay ăn bữa ngon. Đối với Tần Trần mà nói, người đem giang hồ nói tới thiên hoa loạn truy, không bằng ở trong chốn giang hồ ăn được cũng tốt. Ở trong chốn giang hồ uống rượu ngon, ngắm mỹ nhân, tính xem một đoạn yêu hận tình cửu, cái này chẳng lẽ không càng tiêu sái? Đối với Tần Trần, đây mới là hắn giang hồ, sự phong lưu của hắn tiêu sái. Bên đống lửa đã dọn lên một phương bàn. Bàn trên có rượu ngon, có thức ăn ngon. Mùi đồ ăn, rượu càng hương. Tần Trần, Ôn Thao, Tây Môn Suy Tuyết ngồi rất tùy ý, ngồi trên mặt đất, rất có giang hồ phạm. Tây Môn Suy Tuyết, tự nhiên là Tần Trần gọi ra, rượu ngon thức ăn ngon, đương nhiên phải cùng hưởng dụ. Tuy nói Tây Môn Suy Tuyết, Ôn Thao bây giờ đều là Tần Trần chính là thủ hạ, thế nhưng lấy Tần Trần tính tình, bọn họ tự nhiên vừa là thủ hạ, lại là bằng hữu. Hơn nữa, đối với bọn hắn như vậy giang hồ bằng hữu, Tần Trần có thể nói năng thoải mái, bọn họ đều chắc chắn sẽ không phản bội. Ôn Thao cười nói, không nghĩ tới điện hạ ra ngoài chuẩn bị như vậy sung túc, hơn nữa điện hạ lại còn tinh thông trùng nghệ, thật khiến cho người ta không tưởng tượng nổi. Tần Trần khẽ cười cười, nói, đến, cụng ly. Mà làm vong quốc công chúa Yến Vũ Tuyết dĩ nhiên là chỉ có thể phụ trách rót rượu. Chén mãn, ba người cộng đồng nâng chén, đem rượu trong chén ngửa đầu thoải mái uống cạn. Như vậy lưu lạc giang hồ, khởi bất khoái thai. Ở Tần Trần bọn họ thoải mái ăn uống lúc, vừa có một nhóm người tới nơi này khối đất trống, cũng lựa chọn ở đây ngủ ngoài trời. Rất nhanh, ở Tần Trần bọn họ cách đó không xa, cũng hiện lên một đống lửa trại so với Tần Trần bọn họ bên này thiêu đến càng thêm vượng. Tần Trần hơi nhìn lướt qua sau liền thu hồi ánh mắt, trong lòng đã rõ ràng thân phận của những người này. Đi tới nơi này ngủ ngoài trời một nhóm người, lôi kéo mấy chiếc chứa dương lớn xe ngựa chu vi đều có người canh chừng, trên xe ngựa dán vào tiêu cục giấy niêm phong. Rất hiển nhiên, đây là một quần tiêu sư. Nay quần tiêu sư cực kỳ cẩn thận, ngồi ở bên đống lửa, cũng không làm sao giao lưu, đều ở dành thời gian giải lao, trên xe ngựa hại tèm, bọn họ buổi tối cần thay phiên trông coi. Tần Trấn bên này thì tối, cuối cùng ở chén bàn tàn tạ bên trong kết thúc. Tây Môn Suy Tuyết cũng rời đi, khi đến vô ảnh, đi lúc không còn hình bóng. Người của hắn tựu như cùng kiếm của hắn. Người vĩnh viễn không biết hắn sẽ ở lúc nào một chiêu kiếm đâm thủng trái tim của ngươi. Đêm đó, Tần Trần bọn họ cùng những này tiêu sư cũng không có cái gì giao lưu, lẫn nhau tưởng an vô sự. Đêm rốt cục đi qua. Nhưng mà, thường đông có lúc cũng không phải là một chuyện tốt, bởi vì dưới ánh mặt trời, hết thảy đều không chỗ che thân. Tựu như cùng giờ khắc này, nay một đám tiêu sư đột nhiên phát hiện, trên xe ngựa tiêu cục giấy niêm phong tựa hồ bị người động tới. Bọn họ mở ra xem. Tiêu không rồi. Một đám tiêu sư lúc này là vừa giận vừa sợ. Bọn họ một đường cẩn thận như vậy, lại còn là gặp kẻ trộm tay. Rất nhanh, nay quần tiêu sư liền đem đầu mâu chỉ về Tần Trần và người. Tối hôm qua, chỉ có bọn họ ở đây. Hiện tại tiêu mất rồi, tất nhiên cùng mấy người này không thể tách rời quan hệ. Vì lẽ đó, đang chuẩn bị lái xe rời đi Tần Trần ba người, bị cản lại. Xuống xe. Đừng hòng đi. Xe ngựa chu vi, lúc này bị này một đám nổi giận đùng đùng tiêu sư cho vây lại đến mức nước chảy không lọt. Tần Trần xốc lên xe ngựa màn tre, cau mày nói, các ngươi đây là ý gì? Cầm đầu vị kia tiêu đầu lạnh nhạt nói, chúng ta tiêu làm mất đi. Tần Trần lạnh nhạt nói, các ngươi tiêu mất rồi, quan chúng ta chuyện gì? Tiêu đầu lạnh nhạt nói, chúng ta tiêu là ở nơi này quăng. Đêm qua, nơi này chỉ có các ngươi. Hơn nữa, đêm qua các ngươi còn có một người rời đi, chúng ta tiêu mất rồi, khẳng định với các ngươi không thể tách rời quan hệ. Nhanh đưa tiêu cho lão tử giao ra đây, không phải vậy đừng trách đao kiếm không có mắt. Tần Trần sắc mặt lạnh lẽo, đã có chút không thích, đạm mạc nói, ta lặp lại lần nữa, các ngươi tiêu, không liên quan chúng ta chuyện, cút. Chương 81, thú vị đạo tặc. Tự dưng bị người hoan uổng. Loại cảm giác đó, thật sự rất khó chịu, phi thường khó chịu. Giải thích. Khi ngươi chân chính bị hoan uổng thời điểm, ngươi có thể liền sẽ rõ ràng cái gì gọi là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Không ai sẽ tin cho ngươi. Tiểu như cùng giờ khắc này Tần Trần gặp phải tình huống như thế. Ai sẽ tin hắn lời nói của một bên. Này quần tiêu sư tiêu làm mất đi. Hơn nữa Tần Trần bọn họ vừa vặn liền ở ngay đây. Tại đây loại mẫn cảm đích tình huống dưới, Tần Trần bọn họ giải thích thế nào đi nữa, cũng có vẻ trắng xám vô lực. Tiêu sư ném tiêu. Bọn họ cần gánh chịu trách nhiệm, nói cách khác, bọn họ vô cùng cần thiết tìm tiêu, vô cùng cần thiết biết rõ là ai trộm. Mà vừa vặn xuất hiện ở đây Tần Trần mấy người, hiểm nghi to lớn nhất, không thể nghi ngờ là cho này quần tiêu sư chúng tốt nhất ném tiêu nguyên nhân. Chính là bọn họ. Nhất định là bọn họ. Tiêu sư vô cùng cần thiết tìm tiêu. Kẻ tình nghi tiểu ra hiện tại trận. Ăn nhịp với nhau. Còn dùng suy nghĩ nhiều cái gì. Nay quần tiêu sư khẳng định sẽ chết chết xác định Tần Trần đẳng nhân. Xảy ra chuyện. Trung quy phải có người đi ra lưng nổi. Rất bất hạnh, Tần Trần đẳng nhân xuất hiện ở đây, vừa vặn là đem cái này đại hắc nổi cho hoàn mỹ tiếp nhận. Tần Trần nói, việc này không có quan hệ gì với bọn họ. Còn để này quần tiêu sư, cút. Này không thể nghi ngờ cũng là triệt để chọc giận này quần vốn là nộ khí đằng đằng tiêu sư. Cầm đầu vị kia trung niên tiêu đầu, giận không nhịn nổi, khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà có vẻ hơi vặn mẹo, hắn lúc này rút ra sau lưng một thanh đại đao, lưỡi dao sắc bén, lóe hàn quang, đại đao chĩa thẳng vào Tần Trần, cả giận nói, tiểu tử. Lão tử cũng nói cho ngươi một lần cuối cùng, đem tiêu dao ra đây, bằng không hôm nay cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Còn có nước này non đàn bà, huynh đệ chúng ta đều là thô nhân, cũng không hiểu đến cái gì thương hương tiếc ngọc. Tần Trần trong lòng cũng là biện xuất mấy phần chân hỏa, giờ khác này hắn cũng là chẳng muốn lại cùng đám người kia phí lời. Ở trong chốn giang hồ nếu muốn theo người giảng đạo lý, vậy thì trực tiếp một điểm. Tần Trần lạnh nhạt nói, vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao để ta muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Tiểu tử ngươi muốn chết. Tiêu đầu giận tím mặt, chỉ thấy hai tay hắn nắm chặt đại đao, nâng quá mức đỉnh, bước chân lên trước bước ra, sau đó bỗng nhiên một đao hướng về Tần Trần chô ở xe ngựa dẫn phách mà đi, cương phong gào thét, một đạo cường hạn ánh đao trong nháy mắt hướng về xe ngựa bắn mạnh tới. Vị tiêu đầu này là một vị bát tinh giới chủ, có thể tưởng tượng được này một đạo uy lực. Nhưng mà đối mặt này hung ác một đao, trên xe ngựa Tần Trần căn bản động sẽ không có động đậy. Một bên Yến Vũ Tuyết đã sợ đến sắc mặt trắng bệch. Ở đây cường hạn ánh đao sắp đánh xuống thời gian, Yến Vũ Tuyết nhìn thấy phía trước lái xe Ôn Thao đột nhiên giơ tay vung lên, sau đó đạo kia đang sợ ánh đao liền trong nháy mắt tan thành mây khói. Yến Vũ Tuyết hơi kinh ngạc, không nghĩ tới vị này lái xe người cũng là một vị cao thủ, đương nhiên có thể đi theo vị này cẩn thận thế tử bên cạnh, nói vậy cũng sẽ không là hời hợt hạng người. Giờ khắc này giật mình nhất tự nhiên không phải Yến Vũ Tuyết, mà là này một đám tiêu sư. Đối với bọn hắn tiêu đầu thực lực, bọn họ lại quá là rõ ràng. Như vậy một đao xuống, lại cứ như vậy hời hợt bị hóa giải. Hơn nữa, còn là một vị người đánh xe. Này làm sao không khiến người ta cảm thấy kinh ngạc? Rất hiển nhiên, người này thực lực tất nhiên cách xa ở bọn họ tiêu đầu bên trên. Ôn Thao lại cấp tốc cách không đánh ra một trường, giới lực gào thét, e sợ trưởng kình dường như phong bạo giống như hướng về tiêu đầu bao phủ mà đi. Xì xì. Vị kia tiêu đầu thân thể lúc này về phía sau bay ngược mà đi, máu tươi phun ra. Đại đao bị chấn động thành mảnh vỡ, lưỡi dao cắm đầy tiêu đầu thân thể, máu me đầm địa, tiêu đầu nhất thời giống như chó chết nằm trên đất. Ôn Thao nói rằng, công tử nhà ta để cho các ngươi lăn, nghe không hiểu. Vội vã với Ôn Thao xuất thủ kinh sợ, này quần tiêu sư giờ khắc này cũng đều là sợ đến kinh hồn bạt vía. Phía trước chặn đường mấy vị tiêu sư, cũng là bất giác nhường ra nói, chân còn đang run rẩy, tiêu đầu đều là một cái tát chuyện nhi, chớ nói chi là bọn họ thực lực như vậy rồi. Dành thời gian chạy đi. Tần Trấn buông xuống màn che, ngồi trở lại xe ngựa. Ôn Thao lái xe lên trước chạy tới. Nay quần tiêu sư nơi nào còn có gan tử dám ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe ngựa dần dần đi xa. Chuyện vừa rồi có thể nói chỉ là một nho nhỏ nhặt đệm, có điều này vẫn có thể làm cho người cảm nhận được giang hồ hung hiểm. Có người trộm cắp, thần không biết quỷ không hay, có người bị oan uổng, bất đắc dĩ lưng nổi. Cho nên nói, hành động giang hồ cũng không phải một cái chuyện dễ dàng, nói không chắc ngươi liền đem mệnh cho ném vào rồi. Mọi việc cẩn thận hơn, ngươi mới có thể sống trường. Lại như chuyện vừa rồi, hoàn hảo là Tần Trần đụng phải, nếu như đổi một không có thực lực người gặp phải, có thể dễ dàng như vậy thoát thân. Lúc này xe ngựa ngừng lại, Tần Trần hơi nghi hoặc một chút, nói, làm sao vậy? Ôn Thao nói, điện hạ, ngươi xem. Tần Trần xốc lên màn che, ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại. Trên đường một đạo tiêu sư bóng người đứng ở nơi đó, tựa hồ chính là vừa nãy những kia tiêu sư bên trong một thành viên. Tần Trần hơi nhướng mày, nói, còn muốn mua tiêu? Vị kia tiêu sư nói, không phải. Tần Trần nói, vậy ngươi đổi tới là ý gì? Tiêu sư nói, ta hướng các ngươi xin lỗi. Tần Trần nói, xin lỗi? Không cần, ngươi đi đi. Vị kia tiêu sư thanh âm của tiếp tục nói, ta nói khiểm, không phải chỉ đại biểu đám kia tiêu sư xin lỗi, mà là đại biểu chính ta hướng về các ngươi xin lỗi. Tần Trần mở ra, đúng là nghe được có chút mơ hồ, không có hiểu rõ vị này tiêu sư ý tứ của. Tiêu sư nói, bởi vì tiêu là ta đánh cắp. Nói đến đây câu nói lúc, vị này tiêu sư thanh âm của đã thay đổi, không còn là nam tử âm thanh, mà là thanh âm của một cô gái, âm thanh rất trẻ trung, rất dễ nghe. Sau đó, ở Tần Trần ba người hơi kinh ngạc dưới ánh mắt, vị kia tiêu sư đem chính mình ra kéo xuống, dung mạo trong nháy mắt thay đổi. Thể diện bên dưới là một tấm thiếu nữ mặt cười, một con nu mà trường thuận tóc đen giờ khắc này cũng khoác chiếu vào thiếu nữ hai vai. Bất thình lình một màn khiến cho Tần Trần ba người đều có chút bất ngờ, chỉ thấy cô gái kia đi lên phía trước, sau đó quay về Tần Trần ba người không người chào. Thiếu nữ có chút ấy này nói, xin lỗi, bởi ta đánh cắp tiêu làm hại các ngươi bị oan uổng, thật sự phi thường xin lỗi. Thiếu nữ dáng dấp chân thành, một đôi mắt sáng bên trong mang theo một vệt nồng đậm cảm giác ấy nấy, dáng dấp kia khiến người ta muốn sinh khí cũng khó khăn. Tần Trần sửng sốt một hồi lâu sau vừa mới phục hồi tinh thần lại, hắn nở nụ cười, hắn cảm thấy hắn gặp một thú vị người, không đúng, là một thú vị đạo tặc, đụng tới thú vị người, Tần Trần tự nhiên cảm thấy thú vị. Ở trong chốn giang hồ, hắn hy vọng có thể gặp phải loại này thú vị người, bởi vì chỉ có như vậy giang hồ mới càng thêm đặc sắc, mà giang hồ mị lực cũng chính bởi vì như vậy một ít thú vị người. Tần Trần cười nói, ngươi là ta đã thấy thành thật nhất đạo tặc, tha thứ ngươi. Thiếu nữ nói, cảm tạ. Tần Trần nói, ngươi sẽ không sợ chúng ta đem ngươi tóm lại? Thiếu nữ nói, các ngươi bắt không bắt ta là của các ngươi chuyện, ta có tới hay không xin lỗi là của ta chuyện. Nếu là chuyện của ta, hơn nữa còn là ta cho rằng chuyện nên làm, mặc dù sợ, vậy ta cũng muốn làm. Tần Trần cười nói, vậy ta mời ngươi lên xe, ngươi có dám? người có lên hay không xe là của ngươi chuyện, ta yêu không mời là của ta chuyện, nếu là chuyện của ta, hơn nữa còn là ta cho rằng chuyện nên làm, mặc dù ngươi từ chối, vậy ta cũng phải mời. Nghe vậy, thiếu nữ bắt đầu cười ha hả. Sau đó, nàng lên xe. Chương 82. Xe ngựa vẫn ở chỗ cũ hướng về Phượng Yến quận chạy tới. Trên xe ngựa, nhiều hơn một người, một thú vị đạo tặc, trộm đồ vật, làm cho người khác bị hoan uổng. Vì lẽ đó cái này đạo tặc liền tự mình lại đây xin lỗi, như vậy đạo tặc có thể không thú vị sao? Nếu ngươi gặp phải như vậy thú vị đạo tặc, nhất định cũng sẽ cảm thấy thú vị. Tần Trần cười nói, ta tên Tần Trần, rất hân hạnh được biết ngươi. Thiếu nữ cười nói, ta tên Hứa Khinh Diên, cũng rất hân hạnh được biết ngươi, ta cảm thấy ngươi người này rất có thú, lại muốn kết giao ta như vậy một đạo tặc, nếu như đổi làm người khác, khẳng định đã sớm tránh thật xa rồi. Tần Trần nói, đó là bởi vì ta cảm thấy ngươi là một thú vị đạo tặc. Tần Trần chú ý tới Hứa Khinh Diên ngón trỏ trái trên một viên nhẫn, nếu như hắn không có đoán sai, đây cũng là một viên không gian chứa đựng nhẫn, không phải vậy giải thích không thông Hứa Khinh Diên làm sao có thể thần không biết quỷ không hay đánh cắp xe kia tiêu, mà nắm giữ quý trọng như thế pháp khí, nhưng một mực còn muốn làm đạo tặc, như vậy đạo tặc chẳng phải là càng thêm thú vị. Hứa Khinh Diên cười nói, vậy ngươi có thể chiếm được cẩn thận rồi, cũng không nên bị ta cho trộm, không phải vậy ngươi liền thảm. Tần Trần cười cợt, nói, ngươi nếu có thể trộm đồ vật của ta, vậy cũng coi như ngươi bản lĩnh. Ở con đường một cái khách sạn lúc, Tần Trần để Ôn Thao dừng xe rồi. Tần Trần cùng Hứa Khinh Diên đi xuống xe ngựa. Trong khách sạn, Tần Trần điểm một bình rượu, mấy đĩa ăn sáng. Hứa Khinh Diên ngồi ở đối diện. Tần Trần đem hai con chén rượu đổ đầy, cười nói, hơi bị đổ nhắm rượu, ngày hôm nay xem như là đóng ngươi bằng hữu này, đến. Hứa nữ hiệp, mời ngươi một chén. Hứa Khinh Diên hân nhiên nâng chén, nữ hiệp danh hiệu này, nàng cảm thấy cũng không tệ lắm. Giang hồ giao hữu, không hỏi qua hướng về, không hỏi ra nơi. Lời không hợp ý hơn nửa câu. Như cảm giác đầu cơ, cũng là một chén rượu chuyện. Người giang hồ, có chuyện đều ở trong rượu rồi. Tần Trần nói tiếp, hôm nay điều kiện có hạn, chỉ có thể hơi bị mỏng yến bắt chuyện ngươi. Lần này ra ngoài, ta còn có chuyện quan trọng tại người, vì lẽ đó cũng không có thể ở lâu. Chớp mắt này sau khi cầm rượu, hôm nay liền muốn ở đây sau khi từ biệt rồi. Hứa Khinh Diên mỉm cười nói, các bạn liền muốn hài lòng mà, hôm nay không nói chuyện cái khác, đến, uống rượu. Tần Trần nở nụ cười, sẽ uống rượu đạo tặc, tự nhiên càng thêm thú vị. Ăn xong chớp mắt này sau khi cầm rượu, Tần Trần đứng dậy cáo từ. Tần Trần nói, Hứa nữ hiệp, sau đó nếu có thì giờ rảnh, có thể đến Sở Quốc kinh đô tìm ta. Tùy tiện tìm người hỏi một chút, rất dễ tìm. Sau này còn gặp lại. Nói xong, Tần Trần không hề kéo dài, vẫy tay từ biệt, lập tức đi thẳng ra khỏi khách sạn. Ôn Thao điều khiển xe ngựa tiếp tục hướng về Phượng Yến quận chạy đi. Hứa Khinh Diên xuyên thấu qua khách sạn cửa sổ, nhìn xe ngựa càng đi càng xa, nàng đôi mắt sáng lóe lóe, tựa hồ nghĩ tới điều gì ý kiến hay. Sở Quốc kinh đô, vẫn không có đi qua đây, đúng là có thể cân nhắc đi nơi nào được trộm một phen, lần sau đến trước đó hỏi một chút Tần Trần, nên từ đâu một nhà bắt đầu trộm lên. Tần Trần tự nhiên không biết, Sở Quốc kinh đô trộm đem được. Trong giang hồ, tu tán đội vã, tu tán, tản đi tụ, lặp lại luân hồi, gặp gỡ là một phong cảnh, cùng cách là vì truy tìm càng phương xa phong cảnh. Hai ngày sau, xe ngựa đã tiến vào Phượng Yến quận phạm vi. Tần Trần lần này muốn đi địa phương chính là Phượng Yến quận bên trong Bàn Long thành, vì lẽ đó còn phải lại muốn tiêu tốn một ngày thời gian. Nhìn đến đi tới Phượng Yến quận, Tiến Vũ Tuyết cảm khái vạn ngàn, Cố Quốc thăm lại tự nhiên làm người trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vì lẽ đó tiến vào Phượng Yến quận sau khi, Tiến Vũ Tuyết cũng không nhàm chán, ngồi trên xe nhìn Cố Quốc phong cảnh, nàng có thể lặng lặng hồi tưởng năm xưa. Chỉ có điều hồi tưởng đi qua, có đôi khi là một chuyện rất thống khổ. Đặc biệt là đối với Yến Vũ Tuyết như vậy vong quốc công chúa tới nói. Vong quốc mối hận, Lưu Vong Chi bi quan, bị tù vết thương. Ngày xưa công chúa, lưu lạc đến đây, vốn là một loại lớn lao bi ai. Nhìn Cố Quốc, nghĩ đi qua, Yến Vũ Tuyết nước mắt liền không hăng hái chảy xuống, ngoại trừ khóc, thật giống nàng cũng làm không là cái gì rồi. Dù sao nàng rơi xuống như thế một tàn nhẫn vô tình trấn Bắc Vương thế tử trong tay. Nay không, ở nàng biểu đạt đau thương lúc, tên khốn kia một mực liền muốn ở nàng trong lòng trên sát muối, ngày xưa công chúa, Cố Quốc thăm lại. Tình cảnh này, đúng là để bản thế tử nhớ tới một câu rất chuẩn xác, rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà. Ngươi, Yến Vũ Tuyết khóc mắt đỏ lệ nhìn chằm chằm Tần Trần, nàng không biết tại sao Tần Trần muốn dẫn nàng đến Yến Quốc chốn cũ. Tần Trần cũng lời lại phản ứng nữ nhân này, trực tiếp hướng về toa xe đi ra ngoài, cùng Ôn Thao ngồi ở trước xe uống rượu. Thời gian ở lên trước đẩy mạnh. Xe ngựa đã tiếp cận Bàn Long thành. Ở ngày thứ ba lúc chạm vạng, một tòa thành nhỏ đường biển xuất hiện ở Tần Trần trong tầm mắt. Ôn Thao nói, điện hạ, phía trước chính là Bàn Long thành, đồ vật ở ngay gần trong núi, chúng ta đêm nay ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ đi qua. Xèo xèo xèo. Tần Trần gật đầu, vừa muốn nói chuyện, liền nhìn thấy hai bên đường lớn trong rừng rậm cấp tốc lướt ra khỏi lần lượt từng bóng người. Có mấy chục người, bọn họ mặc bất nhất, khí chất khác nhau, có điều duy nhất giống nhau là trong tay bọn họ đều có vũ khí. Đề đao cầm kiếm, nam thương mang cái dịu. Vũ khí đều rất sắc bén, ở màu máu tà dương hạ lưu chuyển sắc bén ánh sáng. Tần Trần con mắt nhìn đi qua, hơi từ nơi này những người này trên người nhìn lướt qua, đoán cũng không cần đoán cái gì. Đạt được, thế tử điện hạ đây là muốn bị đánh cướp. Tiến Vũ Tuyết nhìn đến xe ngựa bốn phía bị một đám hung ác ác sát đồ hoàn toàn vây quanh, hơn nữa còn có mấy người dùng phi thường tà ác ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, ngụm nước đều sắp chảy ra, điều này làm cho đến Yến Vũ Tuyết cấp tốc đem màn che kéo xuống, nơi nào còn có nửa phần biểu đạt đau thương tâm tình, giờ khắc này nàng đều có chút buồn nôn. Mẹ nhỏ cái chim, đợi một ngày cuối cùng cũng coi như chờ đến một việc buôn bán, người trên xe nghe, đem trên người đáng giá trò chơi lưu lại, sẽ đem trên xe các tiểu nương nhi lưu lại. Dẫn đầu đạo tặc đứng trước xe ngựa hùng hùng hổ hổ, tựa hồ có hơi oán giận hôm nay chờ đợi thời gian quá mức dài lâu, có điều cuối cùng cũng coi như chờ kiếp sau ý, vì lẽ đó tâm tình của hắn cũng coi như không tệ, đặc biệt là trên xe cái kia nước mềm tiểu nương tử, ôi uy, này nước mềm non hai má, nhất định là một vị mỹ nữ, đêm nay nếu có thể đặt ở dưới thân dạy dỗ một phen, vậy thì quá thoải mái nhi rồi. Tần Trấn hơi nhìn lướt qua này quần chặn đường cướp đoạt đạo tặc sau, liền thu hồi ánh mắt, nói, đi thôi. Ôn Thao gật đầu, vừa muốn ra tay thời gian, lại có một bóng người từ trong rừng rậm đi ra. Người này mang theo một tấm mặt nạ, không thấy rõ khuôn mặt, hắn đem một thanh trường kiếm đặt nằm ngang hai vai, hai cái cánh tay lười biếng khoát lên lề trên nhì, một bộ rất phóng đãng bất kham rằng, rớp. Người này từ trong rừng rậm đi ra, đã đứng ở màu máu tà dương bên trong. Mặt nạ của hắn rất dữ tợn. Bởi vậy ở màu máu tà dương bên dưới, đạo này đeo kiếm bóng người có một loại quỷ dị không nói lên lời. Tần Trấn lông mày nhọn gạt gạt, đang quan sát người này. Quỷ diện kiếm khách. Lúc này, ngược lại là trước này một đám giặc cướp hoảng rồi, nhìn thấy đạo này đứng tà dương bên trong bóng người sau, này quân giặc cướp sợ đến sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ biết lai lịch của người này. Dám ở bàn long thành trên địa bàn vào nhà cướp của, chết. Thanh âm khàn khàn từ này một tấm mặt nạ quỷ hậu chuyển ra. Tiếng nói vừa dứt, màu máu tà dương bên trong nháy mắt kiếm khí ngang dọc, ánh kiếm lấp loé. Vẹn vẹn trong vài hơi thở, trong sân đám kia giặc cướp tất cả đều ngã xuống. Ngã xuống trong vũng máu. Trên mặt đất, máu me đầm địa. Tà dương vốn là hồng như máu. Giờ khắc này, máu tươi chiếu rọi tà dương đỏ hơn. Quỷ diện kiếm khách thu kiếm. Giống nhau khi đến, trường kiếm hoành thả hai vai, hai tay lười biếng khoát lên trên thân kiếm, từ màu máu tà dương bên trong đi ra, đi vào trong rừng rậm, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Tân Trần cười nói, xem ra hôm nay đụng tới quái nhân quái sự, có chút nhiều, thú vị. Xe ngựa tiếp tục tiến lên. Ở sau nửa canh giờ, xe ngựa tiến vào bàn Long Thành. Cũng chính là Tần Trần lần này chỗ cần đến. Bàn Long Thành, nghe tên tựa hồ rất lớn khí, kỳ thực nơi này chỉ là một tòa thành nhỏ, trong thành cũng không phải là rất phồn hoa. Xe ngựa vào thành sau đi rồi nửa ngày, vừa mới đụng tới một nhà ra dáng khách sạn. Vì lẽ đó, xe ngựa dừng lại. Tần Trần nói, liền nơi này nghỉ tạm. Tần Trần trước tiên xuống xe ngựa, Tiến Vũ Tuyết cũng ôm mập mạp Miêu đi xuống, Ôn Thao đem xe ngựa chạy tới một bên đặt. Nhà này ra dáng khách sạn, tên đúng là rất thú vị. Có rượu khách sạn. Nếu là khách sạn, đương nhiên là có rượu. Vì lẽ đó, nhìn thấy danh tự này, Tần Trần nở nụ cười. Lúc này, một vị người trẻ tuổi từ trong khách sạn cấp tốc chạy ra, một mặt đón khách ý cười. Tần Trần cho rằng người trẻ tuổi này là chạy đường hầu bàn, nhưng cũng cảm thấy có chút không giống, dù sao vị trẻ tuổi này dài đến có chút tiêu sái, khí chất cũng rất tốt, hơn nữa, hắn lại còn không tên địa cảm thấy có chút quen thuộc. Vậy thì làm cho Tần Trần trong lòng có chút nghi hoặc. Người trẻ tuổi chạy tới, khuôn mặt tươi cười đón khách, nói, mấy vị khách quan, nhanh bên trong nhi xin mời, bên trong nhi xin mời, tiểu điếm có mỹ vị đồ nhắm rượu, còn có thượng hạng phòng khách. Tần Trần nhấc chân hướng về trong khách sạn đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, ngươi là tiểu nhị của nơi này, vẫn là ông chủ. Người trẻ tuổi cười nói, khách quan, ngài cảm thấy đây. Tần Trần nói, ông chủ. Người trẻ tuổi nụ cười trên mặt càng thêm dày đặc mấy phần, nói, khách quan thật tinh tường. Chính là ta lão bản của nơi này, rượu canh một. Tần Trần cười nói, danh tự này, có chút ý tứ. Rượu canh một cười nói, nếu khách quan cảm thấy thú vị, vậy nói rõ tâm tình cũng không tệ lắm, nếu tâm tình không tệ, này khách quan nếu không đến hai vỏ rượu. Tiểu điếm rượu rất tốt. Tần Trần cười nói, nếu là có rượu khách sạn, vậy dĩ nhiên muốn uống rượu. Rượu canh một cười nói, khách quan thật là một người thoải mái. Lúc này, Tần Trần lại nói một câu có chút không giải thích được, nói, tiểu lão bản, ngươi ngoại trừ có rượu, nhưng còn có kiếm. Chương 83, khói lửa nhân gian khí, nhất an ủi phàm nhân tâm. Tần Trần hỏi tiểu nhất canh, ngươi ngoại trừ có rượu, nhưng còn có kiếm. Tiểu nhất canh ngớ ngẩn, hiển nhiên đối với vấn đề này có chút bất ngờ. Mà hỏi ra vấn đề này Tần Trần, cũng xác thực lấy được trả lời chắc chắn. Không phải tiểu nhất canh trả lời. Chỉ nghe có rượu trong khách sạn truyền đến một đạo cô gái êm tai âm thanh. Vị công tử này vấn đề, ta ngược lại thật ra có thể trả lời, cái này ma quỷ không chỉ có rượu, hơn nữa còn có kiếm, này ma quỷ còn cả ngày bắt hắn kiếm bắt nạt lao nương đây. Vừa dứt lời, khách sạn trên lầu liền đi rơi xuống một đạo cô gái bóng người, nữ tử xuyên rất phổ thông, có điều vẫn không ngăn được nàng này ngạo nhân vóc người, trên mặt đẹp vẽ đồ trang sức trang nhã, một con đen tuy xinh đẹp tóc dài bị một nhánh mộc châm bà lên, dáng vẻ cảm động, đặc biệt là cô gái trẻ này một đôi thủy nhuận con ngươi, mang theo nhẹ nhàng ý cười, làm người liếc mắt nhìn là có thể say mê. Cô gái trẻ chạy tới Tần Trần đám người trước mặt, con ngươi mỉm cười, dáng vẻ tự nhiên hào phóng. Nghe được cô gái trẻ, Yến Vũ Tuyết trên mặt đẹp bất giác hiện lên một vệt đỏ ửng, tự nhiên nghe hiểu nữ tử trong lời nói ý tứ của nam nhân, tự nhiên đều có kiếm. Ôn Thao cười không nói. Tần Trần cười nói, xem ra rượu huynh không chỉ có rượu ngon, còn có một đem hảo kiếm a. Tiểu Nhất canh cười khổ, lập tức nhìn về phía cô gái trẻ, trong mắt có tình ý, bất quá hắn nhưng ngửa cả giận nói, vợ, này trước mặt nhiều người như vậy như đây, ngươi nói mỏ cái gì lời nói thật, cũng không e lệ. Cô gái trẻ tự nhiên chính là Tiểu Nhất canh vợ, cũng chính là có rượu khách sạn bà chủ, tên là Tiêu Tĩnh Tĩnh, có điều từ lời nói mới rồi đến xem, danh tự này tựa hồ có hơi cùng nàng không chiếm biên nhi. nhìn đến Tiểu Nhất Canh hung hăng lên, Tiêu Tĩnh Tĩnh giơ tay liền tóm lấy Tiểu Nhất Canh lỗ tai, cáo giận nói, làm sao, người này ma quỷ, mỗi ngày cầm kiếm bắt nạt lão nương, còn không chính xác lão nương nói rồi, hiện tại lại còn dám hung ta, ngươi nghĩ tạo phản hay sao? Tiểu Nhất Canh tựa hồ rất sợ vợ, lỗ tai bị méo ngủ ở sau, hắn vừa nãy vẻ này ngửa giận hung hăng, chỉ một thoáng không còn sót lại chút gì. Tiểu Nhất Canh vội vã xin tha, nói, ôi, vợ, ta sai rồi, tha mạng, tha mạng, nơi này còn có khách mời nhìn đây. Nhìn thấy tình cảnh này, một bên Tần Trần ba người đều là đem đầu lại mở, cũng coi như là cho tiểu lão bản lưu lại một chút bộ mặt, có điều cười trộm là không thiếu được. Nhìn thấy Tiểu Nhất Canh xin tha, Tiêu Tĩnh Tĩnh lúc này mới buông tay, nàng thủy nhuận đôi mắt đẹp lập tức nhìn về phía Tần Trần, cười khanh khách, khuôn mặt đẹp cảm động, nếu là chỉ nhìn thấy tình cảnh này, ngươi khả năng căn bản sẽ không đem vừa nãy Tiêu Tĩnh Tĩnh cùng giờ khắc này Tiêu Tĩnh Tĩnh cho rằng cùng một người. Có điều, mọi người là nhiều diện, không phải sao? Mặc dù là giờ khắc này Tiêu Tĩnh Tĩnh, lẽ nào chính là chân chính Tiêu Tĩnh Tĩnh sao? Lòng người, ai có thể nhìn thấu? Tiêu Tĩnh Tĩnh cười nói, vị công tử này, các ngươi nhưng là phải ở trọ. Tần Trần gật đầu, nói, muốn ba gian phòng, lại bị trên một bàn rượu ngon thức ăn ngon, vừa nãy tiểu lão bản nhưng là mãnh liệt đề cử rượu nơi này, đương nhiên là muốn nếm thử. Tiêu Tĩnh Tĩnh cười nói, thật xiết. Công tử xin chờ một chút, ta đây đi chuẩn bị ngay đồ nhắm rượu. Nói xong, Tiêu Tĩnh Tĩnh liền hướng về khách sạn nhà bếp đi đến. Nhìn thấy Tiêu Tĩnh Tĩnh rời đi, Tiểu Nhất Canh vội ho một tiếng, hơi rõ ràng một hồi cổ họng, quay về Tần Trần ba người nói rằng, ta và các ngươi nói à, ta Tiểu Nhất Canh tuyệt đối không phải một sợ vợ người, cả đời này cũng không thể là. Tần Trần ba người ánh mắt quái lạ, mắt lẽ Tiểu Nhất Canh. Liền ngay cả Yến Vũ Tuyết trong lòng một con kia mập miêu đều ngốc manh địa mắt lẽ Tiểu Nhất Canh. Tiểu Nhất Canh nói tiếp, này này, các ngươi này ánh mắt gì? Còn có này một con mập miêu, đem ánh mắt xem đang. Sau đó, Tiểu Nhất Canh liền phát hiện Tần Trần ba người ánh mắt càng thêm cổ quái. Tiểu Nhất Canh cau mày, ánh mắt ngờ vực, cảm thấy có gì đó không đúng, làm sao đột nhiên cảm thấy sau lưng một trận lạnh vèo vèo a? Ừ, không đúng. Tiểu Nhất Canh tiểu tâm rực rực xoay người, chỉ thấy nhà bếp lối vào màn che bị xốc lên. Tiêu Tĩnh Tĩnh đang dùng đôi mắt đẹp nhìn mình long long. Tiêu Tĩnh Tĩnh nói, người này ma quỷ, vẫn còn ở nơi này đứng làm gì, còn không mau mang các khách nhân đi lên xem một chút gian phòng, chờ một lúc lại đi trong hầm rượu nắm rượu. Tiểu Nhất Canh vội vàng nói, vâng vâng vâng, tuân mệnh, vợ, ta lập tức liền đi làm. Tiểu Nhất Canh lau một cái đổ mồ hôi, khi hắn xoay người lúc, Tần Trần ba người đều là lắc lắc đầu. Mập mạp miêu cũng là lay động nổi lên nó mập đầu, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Tiểu Nhất Canh, ừ, thật là thơm. 6. Tiểu Nhất Canh không có nói sai, rượu nơi này đích xác rất không sai, bà chủ nghệ cũng rất không sai, vì lẽ đó ở có rượu khách sạn ăn bữa này cơm tối cũng là tương đối khá. Một trận cơm tối sau khi sắc trời đã tối, trở về phòng của mình, hay là bởi vì ngày mai liền muốn đi tìm tỏi Trần Phong nhiều năm yến quốc mật tàng, Tần Trần rất là chờ mong, vì lẽ đó trong lòng hắn có chút khó có thể bình tĩnh, tu luyện tĩnh không xuống tâm, ngủ cũng ngủ không được. Vì lẽ đó Tần Trần đi ra khỏi phòng, hắn cướp đến có rượu khách sạn nóc nhà bên trên. Tần Trần rất yêu thích ngồi ở cao địa phương, hay là yêu thích cư cao lâm hạ vui vẻ, hay là yêu thích chỗ cao chỗ đã thấy phong cảnh, hay là yêu thích ở chỗ cao càng thêm tỉnh táo địa định vị chính mình, người chi vu thiên địa trong lúc đó, nhỏ bé như run rế, lại đáng là gì? Hay là, có đủ cả đi. Đỉnh đầu mang theo một vòng tháng, trước mặt thổi lạnh lạnh gió đêm. Tần Trần cảm giác mình lòng yên tĩnh đi. Nhìn lại bàn long thành bên trong thiên gia đèn đuốc, cùng với những kia đi dạo chợ đêm lùi tới bóng người, Tần Trần cảm thấy tới nơi này ngồi một chút là cử chỉ sáng suốt. Lúc này, Tần Trần ánh mắt đột nhiên chú ý tới cách đó không xa một lối đi, nói chính xác là trên đường phố hai bóng người. Tần Trần nở nụ cười. Hai đạo thân ảnh kia tự nhiên chính là Tiểu Nhất Canh cùng Tiêu Tĩnh Tĩnh. Tiêu Tĩnh Tĩnh đang thân mật kéo Tiểu Nhất Canh cánh tay, chính đang đi dạo chợ đêm. Hình ảnh đúng là rất tốt đẹp. Chỉ có điều tình cờ, làm Tiểu Nhất Canh con mắt ở trên đường phố những kia trang phục trang điểm lộng lẫy nữ tử trên thân thể mềm mại loạn phiêu lúc, tốt đẹp hình ảnh thì sẽ bị trong nháy mắt phá vỡ. Tiểu Nhất Canh lỗ tai lại bị nhéo lên, phòng trường lại là một trận gian nan xin tha phía sau mới để cho chiếm được nhà vợ dừng tay, tiện tay hàng này lại là vội vã xin thề bảo đảm, còn đang trong chợ đêm mua vài món đồ chơi nhỏ đưa cho chính mình vợ. Như vậy, hình ảnh lúc này mới lại trở nên tốt đẹp. Tiêu Tĩnh Tĩnh hài lòng kéo Tiểu Nhất Canh, ngoan ngoãn địa giống như con mèo nhỏ. Tiểu Nhất Canh ngang đầu đỡ ngực, bước đi được kêu là một phong thần tiêu sái. Tần Trần nhìn lắc đầu bật cười không ngớt. Hắn dám đánh cuộc, giờ khác này nếu là hắn đi tới, Tiểu Nhất Canh tuyệt đối sẽ vỗ lồng ngực nói, huynh đệ, nhìn một cái, bây giờ nhìn đến đi, ca là sợ vợ người sao? Lúc này, Tần Trần đánh một búng tay. Tây Môn Suy Tuyết giống như quỷ mị xuất hiện ở Tần Trần phía sau. Tần Trần nói, nhưng là hắn. Tây Môn Suy Tuyết nói, là hắn. Tần Trần nở nụ cười, cái này sợ vợ ra hỏa à, có điều như vậy giang hồ mới càng thêm thú vị. Nhìn đến chợ đêm trên đường phố này một bức tốt đẹp hình ảnh, Tần Trần tâm tình cảm giác rất tốt. Tâm tình tốt, tự nhiên phải hơn có rượu. Tần Trần từ tu di giới bên trong móc ra một bình rượu, dưới ánh trăng độc trước, một bên uống vừa thưởng thức bên trong tòa thành nhỏ thiên gia đèn đuốc khí tức, cùng với này náo nhiệt chợ đêm. Khói lửa nhân gian khí, nhất an ủi phàm nhân tâm. Chương 84, không cầu thần tiên quyến lữ, chỉ làm trên đất quê lương. Ngày mai, Tần Trần đoàn người dậy rất sớm. Nói chuẩn xác là Tần Trần là dậy rất sớm. Tần Trần đã có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn đi nhìn một cái này một tòa yến quốc mật tàng, rốt cuộc là thế nào huyền diệu kiến tạo thủ đoạn, vừa mới làm cho tòa này mật tàng trở thành Trần Phong nhiều năm bí ẩn chưa có lời đáp. Yến quốc mật tàng. Từ năm đó Yến quốc kiệt xuất nhất cơ quan đại sư Công Thâu Lô xây dựng. Hôm nay, Tần Trần liền muốn đi tìm tòi hư thực. Tần Trần đi lên, Ôn Thao cùng Yến Vũ Tuyết tự nhiên cũng cấp tốc đi lên. Đoàn người chuẩn bị thỏa đáng sau, liền chuẩn bị rời đi có rượu khách sạn. Tiểu Nhất Canh cùng Tiêu Tĩnh Tĩnh cũng sáng sớm liền đi lên, dù sao cũng là mở cửa làm ăn. Khách sạn lầu 1, Tiểu Nhất Canh đang cầm màu trắng khăn lau ở trong điếm cái bàn trên quét dọn, chỉ có điều có lúc sát sát, hàng này liền ngủ thiếp đi, này ngủ gật tư thế, thực tại còn rất có tính khiêu chiến, cũng chính là tục ngữ nói tới đứng cũng có thể ngủ, nghĩ đến cái tên này trong ngày thường cũng là một vị lười biếng cao thủ a. Bà chủ Tiêu Tĩnh Tĩnh nhưng là tọa trấn quầy hàng, cầm sổ sách nhớ món nợ, tình cờ cũng sẽ ngẩng đầu nhìn hai mắt đang đánh quét cái bàn Tiểu Nhất Canh. Làm nhìn đến tên kia không nhúc nhích lúc, Tiêu Tĩnh Tĩnh liêu mi liền bất giác chậm rãi nhíu lại, nghĩ đến đối với tình hình như thế đã không xa lạ gì rồi. Tiêu Tĩnh Tĩnh cau mày, nhẹ nhàng buông xuống trên tay sổ sách, sau đó hướng về tiểu lão bản chậm rãi đi tới. Tiêu Tĩnh Tĩnh đi tới Tiểu Nhất Canh trước mặt, lúc này sử xuất chiêu bài của nàng thủ đoạn, trực tiếp tóm lấy Tiểu Nhất Canh lốt hai. Tiểu Nhất Canh nhất thời giật mình tỉnh lại, con mắt trừng lớn, chỉ muốn vô bàn mắng người, là cái nào con rùa tôn tử sáng sớm quấy người giấc mộng, anh em đang mơ tới ở trong ôn nhu hương khoái hoạt đây, lẽ nào có lý đó. Chỉ có điều, Tiểu Nhất Canh vừa muốn phát tác, vừa ngẩng đầu liền thấy được một tấm xinh đẹp động nhân mặt cười, không phải chính mình vợ là ai. Lời chưa kịp ra khỏi miệng nhi, Tiểu Nhất Canh vẫn cứ đem lời cho nín trở về. Tiêu Tĩnh Tĩnh bám vào Tiểu Nhất Canh lỗ tai, khi một đôi thủy nhuận con mắt, một mặt ôn nhu ý cười, nói, Tiểu Nhất Canh, làm cái gì mộng đẹp đây? Cười vui vẻ như vậy, ngụm nước đều chảy đầy đất, có phải là lại mơ tới cái nào hồ ly tinh? Tiểu Nhất Canh vội vã xin tha, nói, ôi, vợ, nhẹ chút. Tiêu Tĩnh Tĩnh sắc mặt lúc này lạnh lẽo, nói, ngươi ma quỷ, quét tước cái bàn lại lười biếng. Tối hôm qua cầm kiếm bắt nạt lão nương thời điểm làm sao cứ như vậy ra sức. Tiểu Nhất Canh cười khổ, kha kha nói, vợ à, cái này không thể trách ta à, ngươi nói tất cả mà, tối hôm qua ta quá tò mò à, vì lẽ đó này không sáng nay lên cả người không còn chút sức lực nào à, vợ à, ngươi khéo léo lượng thông cảm nam nhân của ngươi eo à, không phải vậy sau đó chúng ta liền không có cách nào hảo hảo chơi đùa rồi. Tiêu Tĩnh Tĩnh cũng bị chọc phát cười, cũng buông lỏng ra Tiểu Nhất Canh lỗ tai, sáng giọng, ngươi này ma quỷ, thật là xấu. Tiểu Nhất Canh thuận thế liền đem Tiêu Tĩnh Tĩnh kéo vào trong lòng. Để Tiêu Tĩnh Tĩnh ngồi ở trên đùi của hắn, Tiểu Nhất Canh cười nói, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu á vợ, ta xấu cái này cũng là không có cách nào à, không phải vậy ta Tiểu Nhất Canh làm sao có thể cưới đến đẹp như vậy tươi đẹp động nhân vợ, vợ ngươi nói, đúng hay không? Nói đến cuối cùng, Tiểu Nhất Canh đem đầu đi phía trước duỗi một cái, ở Tiêu Tĩnh Tĩnh gò má hôn lên một hồi, Tiêu Tĩnh Tĩnh quay đầu lại, chừng một chút Tiểu Nhất Canh, có điều lập tức nàng đã ở Tiểu Nhất Canh trên mặt hôn một cái. Tiểu Nhất Canh nhất thời tâm tình thật tốt, giai nhân trong ngực, hắn thích nàng, nàng cũng yêu thích hắn. Thế gian này còn có thể có so với đây càng chuyện hạnh phúc sao? Vào giờ phút này, ngươi mượn tiên kim để đổi, Tiểu Nhất Canh cũng tuyệt đối sẽ không đổi. Tại đây thế gian, luôn có một vài thứ siêu việt tiền tài giá trị, kỳ thực mỗi người đều hiểu, mỗi người bên người cũng đều có vật như vậy, chỉ tiếc, hiểu được quý trọng quá ít người. Ho khan một cái. Chính đang Tiểu Nhất Canh cùng Tiêu Tĩnh Tĩnh ngươi nông ta nông thời gian, khách sạn lầu 2 truyền đến một đạo tiếng ho khan. Tiểu Nhất Canh cùng Tiêu Tĩnh Tĩnh cũng nhất thời phục hồi tinh thần lại. Khách sạn lầu 2 nơi, đứng tự nhiên là chuẩn bị khởi hành Tần Trần ba người. Tiêu Tĩnh Tĩnh cấp tốc từ Tiểu Nhất Canh trong lòng đứng lên, mặt cười hơi ửng hồng, có điều đúng là vẫn chưa có vẻ quá mức ngượng ngùng, nàng tự nhiên hào phóng địa quay về khách sạn lầu 2 nơi Tần Trần ba người gật đầu hỏi thăm, sau đó liền lại nhớ tới quầy hàng, tiếp tục vội vàng sổ sách chuyện tình rồi. Tần Trần trước tiên từ trên lầu đi xuống, Ôn Thao cùng Yến Vũ Tuyết theo sát phía sau, một con kia mập mạp miêu nhưng là nằm ở Yến Vũ Tuyết trong lòng ngủ say như chết, dậy sớm miêu xưa nay cũng sẽ không là mập miêu. Tần Trần đi xuống, cười nói, "Diệu huynh, ngươi cùng bà chủ này một đôi thần tiên quý nữ, quả nhiên là tiện sát người bên ngoài a." Tiểu Nhất Canh cười nói, không cầu làm thần tiên quyến lữ, chỉ nguyện làm trên đất uyên ương. Làm thần tiên quá mệt mỏi, cái nào so với nhân gian tự tại uyên ương lịch nước. Tần Trần nở nụ cười, dựng thẳng lên đến ngón tay cái, nói, sâu sắc. Tiểu Nhất Canh vỗ Tần Trần bay, nghiêm túc nói, anh em tuy nói đang ở trong giang hồ, nhưng là cũng coi là một có văn hóa người giang hồ, huynh đệ, cho ngươi thêm một câu nói. Hồng Trần bên trong, gặp phải một người, rất dễ dàng. Nhưng gặp phải một hiểu người của mình, cũng rất khó, còn muốn người này là một người phụ nữ, vậy thì càng khó càng thêm khó khăn. Vì lẽ đó, huynh đệ, nếu như một ngày nào đó khi ngươi gặp phải một nữ nhân như thế, tuyệt đối đừng làm cho nàng chạy, nhất định phải nhanh đưa nàng ôm đi. Lại như ta cũng như thế, trực tiếp ôm đi. Nghe vậy, Tần Trần có chút dở khóc dở cười, cái tên này, chính đang nhớ món nợ Tiêu Tĩnh Tĩnh, khóe miệng cũng là hơi nhếch lên. Tần Trần cười nói, Diệu huynh, để tại hạ được ích lợi không nhỏ. Ngươi nói rất đúng với, nếu là gặp phải một hiểu người của mình, hơn nữa còn là một người phụ nữ, đích thật là khó càng thêm khó, vì lẽ đó nếu như ta gặp, ta cũng sẽ đem nàng ôm đi. Tiểu Nhất Canh cười to nói, Tần huynh đệ, hy vọng ngươi trở lại có rượu khách sẵn lúc, ngươi là ôm nhà ngươi vợ tới, đến thời điểm, rượu ngon thức ăn ngon còn đủ. Tần Trần nói, tiểu lão bản mời khách sao? Tiểu Nhất Canh nói, đó là đương nhiên. Có điều len lén liếc một chút chính mình vợ sau, Tiểu Nhất Canh vội vã lại bổ sung một câu, nói, ta mời khách đó là tất yếu mà, có điều, huynh đệ ngươi tính tiền là được. Tần Trần cười to, cũng không chú ý, cười nói, vậy thì một lời đã định rồi. Diệu huynh, bà chủ, cáo tử. Nói xong, Tần Trần không hề ở thêm, trực tiếp hướng về ngoài khách sạn đi đến. Ôn Thao đem xe ngựa lôi lại đây. Yến Vũ Tuyết trước tiên ôm Mập Mạp Miêu lên xe ngựa. Tần Trần lần thứ hai ngẩng đầu nhìn mắt có rượu khách sạn bảng hiệu sau, bất giác cười cợt, lập tức tâm tình thật tốt trên đất xe. Hôm nay, Nghi Tầm Bảo. Chương 85, có người thả câu sơn hạ. Bàn Long Sơn Mạch. Tọa lạc với Bàn Long thành tây bắc nơi, thế núi chập trùng, liên miên không dứt, ngang dọc kéo dài gần trăm dặm, tòa sơn mạch này cực kỳ đặc thù, nếu là từ phía chân trời quan sát xuống thì sẽ phát hiện, vô lượng núi non chập trùng giống như một cái cự long chiếm giữ ở đại địa bên trên, khí thế bao la hùng vĩ, vì vậy này sơn mạch lợi dụng Bàn Long hai chữ mệnh danh. Bàn Long tiểu thành bởi tới gần nơi này điều sơn mạch, bởi vậy liền cũng bị mang theo Bàn Long tên. Rời đi có rượu khách sạn sau, Tần Trần ba người rất nhanh liền ra Bàn Long thành, trực tiếp hướng về Bàn Long sơn mạch mà đi. Sơn đạo gồ ghề, xe ngựa dĩ nhiên khó đi. Giờ khắc này, Tần Trần ba người đã bỏ quên xe ngựa, đi bộ hướng về Bàn Long sơn mạch đi đến. Ôn Thao ở mặt trước dẫn đường. Đoàn người đang hướng về trước Ôn Thao tìm kiếm mật tàng vị trí chạy đi. Bàn Long sơn mạch bên trong, quần sơn chập trùng, thế núi liên miên, cao to cây cối trải rộng trong đó, che kín bầu trời. Ban ngày đi ở trong đó cũng dường như buổi tối giống như vậy, vô cùng dễ dàng lạc lối phương hướng. Khoan hay nói, nơi này cũng thực sự là một chỗ tàng bảo thật là tốt địa phương, đi ra sơn mạch cũng đã rất không dễ dàng, chớ nói chi là ở đây tầm bảo rồi. Ôn Thao ở Bàn Long sơn mạch bên trong làm ra đặc thù ký hiệu. Vì vậy đối với Tần Trần mà nói, tự nhiên không tồn tại cái gì lạc đường đích tình huống. Đoàn người nhắm mật tàng vị trí chạy đi. Thời gian ở lên trước đẩy mạnh. Tần Trần ba người cũng là càng thâm nhập Bàn Long sơn mạch, cao to cây cối, che chắn ánh mặt trời, làm cho trong rừng rậm cực kỳ âm u. Từng trận lạnh lẽo phong không đứng ở bên thai gào thét, làm người có chút sợn cả tóc gáy. Tiến vào Bàn Long Sơn mạch sau, Tiễn Vũ Tuyết trong lòng tựa hồ mơ hồ đoán được Tần Trần muốn làm gì, cái tên này ngàn dặm xa xôi từ kinh đô chạy tới ngày xưa Yến quốc chốn cũ, bây giờ còn đi tới hoang không có dấu người Bàn Long Sơn, hơn nữa còn mang theo nàng vị này vong quốc công chúa, ngoại trừ tìm kiếm trong truyền thuyết Yến quốc mật tàng còn có thể làm cái gì? Chỉ có điều Yến quốc mật tàng lại ở đâu là dễ dàng như vậy tìm kiếm. Mặc dù là nàng vị này đã từng Yến quốc công chúa cũng đều không biết mật tàng tung tích. Mật tàng chính là Yến quốc cơ quan đại sư Công Thâu Lỗ tạo, mật tàng xây dựng ở cực kỳ chỗ bí ẩn, nghe nói ngày xưa làm xong thời gian, nàng phụ hoàng hạ lệnh đem một đám sửa chữa và chế tạo người toàn bộ chôn giết, vì lẽ đó ngày này dưới đáy, ngoại trừ nàng phụ hoàng ở ngoài, tuyệt đối sẽ không có những người khác biết được mật tàng vị trí. Đối với Yến quốc mật tàng, Yến Vũ Tuyết tự nhiên đã từng nỗ lực đi tìm quá, có điều nhưng lại như là cùng mò kim đáy biển, Yến quốc cơ quan đại sư Công Thâu Lỗ tên gọi không phải là chỉ là hư danh, cơ quan thuật đã từng đứng đầu bảy nước. Yến Vũ Tuyết đôi mắt đẹp nhìn về phía một bên Tần Trần, nói rằng: "Ta khuyên ngươi đừng uổng phí tâm cơ, biết Yến quốc mật tàng chỗ ở người, tất cả đều đã chết. Công Thâu Lỗ tạo mật tàng, nhất định là quỷ phủ thần công, hắn như xây dựng ở bí mật nơi, chắc chắn sẽ không để bất luận người nào dễ dàng tìm tới. Yến quốc diệt vong tới nay, không biết có bao nhiêu người từng hao tổn tâm cơ đi tìm, có điều cuối cùng đều vô công mà phản, ngươi cho rằng ngươi là có thể tìm tới?" Tần Trần cũng không hề để ý Yến Vũ Tuyết đoán được hắn mục đích của chuyến này, hắn lạnh nhạt nói: "Câm miệng." Yến Vũ Tuyết chỉ có bé ngoan ngậm miệng. Bất chi bất giác, Tần Trần ba người lại xuyên qua một đám lớn rừng rậm. Bàn Long Sơn mạch bên trong hoạt động rất nhiều yêu thú. Có điều Tần Trần ba người đi rồi thời gian rất lâu, liền một con yêu thú bóng dáng đều không có nhìn thấy. Kỳ thực nguyên nhân đơn giản, bởi vì Tây Môn Suy Tuyết ở ngay gần, người của hắn lạnh, kiếm càng lạnh hơn. Lúc này, dẫn đường Ôn Thao ngừng lại. Tần Trần lông mày nhọn khẽ hất, nói: "Đến." Ôn Thao chỉ vào dưới chân mặt đất, nói rằng: "Ở nơi này phía dưới." Nói qua, Ôn Thao liền đem trên mặt đất hắn đã sớm đánh tốt một trộm động cho tìm được. Ôn Thao nói: "Điện hạ, đi theo ta." Lập tức Ôn Thao trước tiên rơi xuống trộm động. Tần Trần từ Yến Vũ Tuyết trong lòng đem Mập Mạp Miêu ôm lấy, nói: "Xuống." Yến Vũ Tuyết tự nhiên chỉ có xuống, giờ khắc này trong lòng nàng cũng rất hiếu kỳ, chẳng lẽ cái tên này thật sự tìm được rồi Yến quốc mật tàng. Tần Trần nhưng lại ôm Mập Mạp Miêu đi ở phía sau. Trộm động vẫn hướng về dưới nền đất kéo dài, có điều cũng không phải vuông góc hướng phía dưới, mà là hiện chi hình chữ vu hồi hướng phía dưới kéo dài. Tần Trần ba người ở trộm trong động một đường hướng phía dưới. Sáng sủa nguyệt quang châu đem trộm động đường cái rọi sáng, có điều hẹp dài trong đường nối, cảnh sắc nhất thành bất biến, làm người có loại một mực tại chỗ đạp bước cảm giác. Có điều Tần Trần ba người xác thực đang không ngừng thâm nhập dưới nền đất. Tại đây nhất thành bất biến hẹp dài trong lối đi, phản phất đều không có thời gian loại này khái niệm. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, ngược lại Tần Trần ba người một mực không ngừng đi xuống thâm nhập. Thật giống qua rất lâu, ở mặt trước dẫn đường Ôn Thao mới ngừng lại. Thời khắc này, đã không biết thâm nhập dưới nền đất bao sâu rồi. Nơi này không khí đều trở nên mỏng manh lên, nhiệt độ giảm xuống rất nhiều, làm cho người ta một loại cực cường cảm giác ngột ngạt cảm giác. Ôn Thao sau khi dừng lại, Tần Trần đi về phía trước đi qua. Chỉ thấy giờ khắc này, ở tại bọn hắn ba người trước mặt lại có thêm một dòng sông, mạch nước ngầm. Nước sông cuồn cuộn chạy vọt về phía trước trào mà đi, sôi trào mãnh liệt, không biết chạy tới nơi nào, rất khó tưởng tượng dưới nền đất sẽ xuất hiện như vậy điều này mãnh liệt dòng sông. Ôn Thao cười nói: "Điện hạ, lần trước ta liền từng nói với ngươi tòa này mật tàng ẩn giấu thủ đoạn huyền diệu đến cực điểm, chờ chút ngươi liền có thể gặp được." Nói xong, Ôn Thao thả người nhảy một cái, trước tiên vọt vào này sôi trào mãnh liệt mạch nước ngầm bên trong. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Yến Vũ Tuyết. Yến Vũ Tuyết mặt cười trở nên trắng, bước chân lui về phía sau lùi, có chút sợ sệt nói rằng: "Ta..." không biết bơi. Tần Trần đi tới, tay phải hắn ôm Mập Tướng Quân, tay trái vồ một cái Yến Vũ Tuyết, sau đó thân hình lóe lên, lúc này hóa thành một vệ sáng cấp tốc vọt vào này mạch nước ngầm bên trong. Vọt vào dòng sông Trung Hậu, Tần Trần tốc độ không giảm chút nào, cấp tốc hướng về đáy sông vọt mạnh mà đi. Tần Trần cũng nhìn thấy Ôn Thao bóng người, chỉ có điều lặn xuống đến nhất định chiều sâu sau, Ôn Thao bóng người đột nhiên biến mất rồi. Cứ như vậy trong nháy mắt biến mất ở đáy sông. Một khắc đó, làm cho người ta cảm giác lại như dòng sông giống như khối màn tre, mà Ôn Thao trong nháy mắt chọc tới. Tần Trần khẽ nhíu mày, tốc độ tăng vọt, cấp tốc hướng về Ôn Thao biến mất phương hướng phóng đi. Chỉ chốc lát sau, Tần Trần cũng có loại cảm giác huyền diệu, như là trong nháy mắt xuyên qua dòng sông. Một khắc đó, Tần Trần cảm giác trước mắt khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, phản phất đi hướng về một phương khác không gian. Mà sự thực cũng là như thế. Làm Tần Trần hai chân rơi vào thực địa sau khi, tầm mắt của hắn cấp tốc hướng bốn phía nhìn quét ra, cũng là bị hình ảnh trước mắt cho khiếp sợ đến. Xuyên qua mãnh liệt mạch nước ngầm chảy sau khi, giờ khắc này, hắn lại xuất hiện ở một tòa núi cao nguy nga bên trên, đứng núi cao bên trên, dõi mắt viễn vọng, phóng tầm mắt nhìn lại là không thể nhìn thấy phần cuối sơn xuyên hà nhạc. Chuyện này, thấy thế, Tần Trần cũng là bị chấn động đến. Vốn là thâm nhập dòng sông, dựa theo lẽ thường tới nói, đến hẳn là đáy sông. Thế nhưng, giờ khắc này hắn nhưng đứng ở một tòa nguy nga núi cao bên trên, hơn nữa núi cao bên dưới vẫn còn có vạn dặm sơn hà, này làm sao không làm người kinh ngạc. Vậy thì như là tiến vào một phương trồng chất không gian, một phương thế giới mới, vô cùng quỷ dị, có chút lật đổ người nhận thức. Mà giờ khắc này, càng làm cho Tần Trần cảm thấy nhìn mà than thở chính là, tại đây một tòa nguy nga núi cao bên trên, lại có một cái mãnh liệt dòng sông đang lao nhanh. Dòng sông không ở trong núi chảy, mà ở trên núi cao trong hư không chảy. Rất có vài phần đại hà nước trên trời tới lớn lao đồ sộ. Hình ảnh kia, rất có thị giác lực xung kích, thật là chấn động lòng người. Núi cao bên trên là một cái hư không đại hà. Núi cao bên dưới là vạn dặm sơn xuyên hà nhạc. Hình ảnh như vậy xuất hiện tại trước mắt, lại có thể nào không làm người cảm thấy chấn động. Ồ, này hư không đại hà một bên là hai bóng người. Lúc này, Tần Trần chú ý tới hư không đại hà một chỗ, ở đây đại hà bên bờ, lại ngồi hai đạo ông lão bóng người. Hai vị ông lão ngồi ở bờ sông, cầm trong tay cần câu cá chính đang thả câu. Bọn họ chính đang hư không đại hà bên trong nắm can thả câu. Tình cảnh đó, đồng dạng làm cho người kinh hãi. Bởi vì ở trên hư không đại hà bên dưới, chính là vạn dặm sơn xuyên hà nhạc, mà hai vị ông lão câu cá tuyến chính là rời khỏi này vạn dặm sơn hà ở trong. Cảm giác kia giống như là bọn họ ở trên hư không bên trên thả câu vạn dặm sơn hà. Chương 86, một cái câu người, một cái câu kiếm. Xuyên qua dưới nền đất sông sau khi, phản phất trong nháy mắt xuyên qua đến một phương khác không gian. Thâm nhập dòng sông, đến cuối cùng dĩ nhiên đứng ở một tòa nguy nga núi cao bên trên. Núi cao bên trên là một cái hư không đại hà. Núi cao bên dưới là vạn dặm sơn xuyên hà nhạc. Nhận thức là đổ. Cảnh tượng chấn động. Nơi này đến cùng trải qua thế nào một phen quỷ phụ thần công điều khắc sau khi vừa mới hình thành. Tạm thời không đi đàm luận nơi này làm người chấn động cảnh vật. Giờ khắc này, Tần Trần nhưng là đem sự chú ý đỡ đến hư không đại hà bên bờ hai đạo nắm can thả câu ông láo trên thân ảnh. Trên hư không, thả câu sơn hà, như là vượt lên ở chúng sinh bên trên. Cấp độ kia hình ảnh, thực tại làm người cảm thấy dị thường chấn động. Người đang ở đây câu cá, mà nhân ra nhưng là ở câu vô tận sơn hà. Tần Trần nghi ngờ nói, này hai đạo nắm can thả câu bóng người, rốt cuộc là chân thực, vẫn là ảo giác. Ôn Thao không quá xác định nói, hẳn là ảo giác, ta lần trước đi tới nơi này lúc, thấy cũng là như vậy hình ảnh. Tần Trần khẽ gật đầu, trong lòng vẫn tràn ngập nghi hoặc, có điều lần này hắn là tới tìm Yến Quốc mật tàng, cũng là không muốn ở đây quá nhiều lãng phí thời gian. Tần Trần nói, mật tàng lối vào đây. Ôn Thao nói, thì ở tòa này nguy nga núi cao sườn núi vị trí. Tần Trần nói, đi, qua xem một chút. Ôn Thao gật đầu, lập tức ở mặt trước dẫn đường, dựa theo trước tìm kiếm trôi qua con đường đi đến. Tần Trần cấp tốc đi tới. Yến Vũ Tuyết cũng là từ bốn phía chấn động cảnh tượng trên thu hồi ánh mắt, xem loại này đại thủ bút, rất có thể chính là xuất từ công thâu lô tay. Lẽ nào nơi này thật sự chính là Trần Phong nhiều năm Yến Quốc mật tàng? Yến Vũ Tuyết cũng hiếu kỳ đi theo. Rất nhanh, Tần Trần ba người đi tới mật tàng lối vào nơi. Chính như Ôn Thao nói tới, lối vào ở sườn núi. Đó là một tòa cao tới chừng 10 trượng dày nặng cánh cửa cực lớn, không biết là lấy cái gì vật liệu làm thành, dường như thiên môn giống như đứng sững ở này, một luồng dày đặc năm tháng cảm giác tang thương nhất thời phả vào mặt. Này một tòa cửa lớn, không biết Trần Phong bao nhiêu năm, cũng không biết bao nhiêu năm không có ai đã tới. Ôn Thao nói, chính là chỗ này, chỉ là ta còn chưa từng tìm tới mở cửa phương pháp. Tần Trần gật gật đầu, lập tức hắn quan sát tỉ mỉ này một tòa trải qua tang thương dày nặng cánh cửa cực lớn. Tần Trần chú ý tới, ở dày nặng cánh cửa cực lớn trước, có một tấm bàn cờ, có điều cẩn thận nhìn lên, lại không giống như là bàn cờ, bên trên đường nét ngang dọc không hợp bàn cờ bố cục quy phạm. Tần Trần khẽ nhíu mày, cũng là lâm vào suy tư ở trong. Rất hiển nhiên, trước mắt này nhằng nhị khắp nơi đường nét, chính là mở ra cửa lớn chỗ mấu chốt. Xem loại này bố cục, như là một loại mật mã, mỗi một cái đường nét liên tiếp điểm, hoặc là nói để chống bộ phận, đều có khả năng đại diện cho một mật mã. Chỉ là mật mã là cái gì? Lúc này, Tần Trần trong đầu linh quang lóe lên, ánh mắt của hắn nhất thời nhìn về phía Yến Vũ Tuyết. Giờ khắc này, Yến Vũ Tuyết mặt cười che kín vẻ khiếp sợ. Trước mặt này dường như bàn cờ giống như ngang dọc bố cục. Coi đời này, e sợ cũng không còn so với nàng người càng quen thuộc hơn rồi. Bởi vì, loại này bố cục vốn là xuất từ nàng tay. Nhìn thấy Yến Vũ Tuyết vẻ mặt khác thường, Tần Trần càng xác nhận chính mình vừa nãy trong lòng suy đoán. Tần Trần nói, đây là không phải ngươi đã từng tự nghĩ ra miêu ảnh Huyền Vũ. Yến Vũ Tuyết vội vã phủ nhận, nói, không phải. Tần Trần sắc mặt lạnh lẽo, nói, ngươi đừng theo ta chơi những này kế vặt, ta không rảnh với ngươi lãng phí thời gian, ngươi nếu không nói lời nói thật, sau khi trở về, những kia đi theo cho ngươi Yến Quốc Dương Nghiệt, toàn bộ đầu người rơi xuống đất. Ngươi, Yến Vũ Tuyết không thể làm gì, nàng không muốn lại có thêm Yến Quốc do con người nàng mà chết, cuối cùng nàng chỉ được gật đầu, nói rằng, đích thật là miêu ảnh Huyền Vũ, những kia đan xen điểm, lưu trống không, chính là đại biểu dẫm bước ngày. Tần Trần trong lòng vui vẻ, tòa này mật tàng quả nhiên vẫn là cùng Yến Vũ Tuyết có quan hệ. Tần Trần nói, vậy thì khổ cực miêu ảnh công chúa tiến lên một múa. Yến Vũ Tuyết bất đắc dĩ gật đầu, lập tức đi lên phía trước, bắt đầu ở này nhằng nhị khắp nơi đường nét bên trong thuần thục dẫm nổi lên bước ngày. Miêu ảnh Huyền Vũ, một vũ khuynh thành. Vũ đạo rất đẹp, có điều có cơ hội nhìn thấy người cũng rất ít. Giờ khắc này, tuy nói Tần Trần gặp được này nhất tuyệt đời chi vũ, thế nhưng này vũ tựa hồ cũng không có nghe đồn như vậy đẹp. Kỳ thực không phải vũ không đẹp, chỉ là khiêu vũ người căn buồn không có khiêu vũ tâm tư. Yến Vũ Tuyết chỉ là ở dẫm bước ngày thôi, căn buồn không có động tác trên tay. Đương nhiên, khiêu vũ người không có khiêu vũ tâm tư, xem vũ người tự nhiên càng là như vậy. Giờ khắc này, Tần Trần quan tâm chỉ là mật tàng cửa lớn mở ra hay không, nơi nào có tâm tư gì đi quản khiêu vũ này như thế nào. Vì lẽ đó, Tần Trần chỉ là đang ngó chừng Yến Vũ Tuyết bước chân, cùng với ở thời khắc quan sát mật tàng cửa lớn động tĩnh. Đùng. Lúc này, Tần Trần đồng tử, con ngươi co rụt lại, chỉ thấy làm Yến Vũ Tuyết dẫm xong cái cuối cùng bước nhảy thời gian, Trần Phong giày trùng cánh cửa cực lớn, đột nhiên có động tĩnh. Thùng thùng. Dây nặng cửa lớn chấn động, sau đó ở Tần Trần này mừng rỡ dưới ánh mắt, từ từ mở ra. Yến Quốc mật tàng, rốt cục muốn hiện thế rồi. Tần Trần ánh mắt nhìn chằm chằm này một tấm từ từ mở ra giày trùng cánh cửa cực lớn, trong lòng có chút kích động. Ôn Thao đồng dạng là chăm chú nhìn tòa này mật tàng, hắn rất tò mò mật tàng bên trong lại sẽ là như thế nào có động thiên khác. Yến Vũ Tuyết tâm tình phức tạp, nàng không nghĩ tới có một ngày dĩ nhiên sẽ là nàng tự tay mở ra Yến Quốc mật tàng. Chỉ có điều, Tần Trần ba người không có phát hiện, ở mật tàng đại môn mở ra thời gian, này ngồi ở hư không đại hà bên bờ thả câu hai đạo ông lao bóng người, đột nhiên động. Một ông lao nói rằng, xem ra chúng ta hôm nay là không thể yên tĩnh câu cá. Một vị khác ông lao nói rằng, đúng thế. Ngày hôm nay hai người chúng ta lão giả, sợ là đến thay cái đồ vật câu câu rồi. Ngươi ngày hôm nay muốn câu cái gì? Câu người. Vậy ngươi cảm thấy ta muốn câu cái gì? Câu kiếm. Hai vị ông lão ngồi ở hư không đại hà bên trên, cười ha hả. Một câu người. Một câu kiếm. Chương 87, trả lại kiếm, câu đi rồi người. Yến Quốc mật tàng. Ẩn dấu ở bản Long Sơn bên trong, hơn nữa còn là ở sâu không lường được dưới nền đất, đồng thời có một cái sôi trào mãnh liệt mạch nước ngầm chảy làm che lấp, như vậy mật tàng thực tại khó có thể làm người tìm tới. Có điều hôm nay, tòa này Trần Phong nhiều năm Yến Quốc mật tàng, rốt cục bị người mở ra. Tung tung tung. Dây nặng mật tàng cửa lớn đang kịch liệt chấn động, hai miếng dây nặng cánh cửa cực lớn từ từ mở ra, một đạo thật nhỏ tia sáng từ mật tàng bên trong phóng mà ra, theo cánh cửa cực lớn từ từ mở ra, tia sáng tỏa sáng rực rỡ lên, ở trong đó tản ra một luồng khí tức thần bí, làm người không nhịn được muốn đi vào tìm tòi hư thực. Đợi đến cuối cùng, rung động ngừng lại, dây nặng cánh cửa cực lớn hoàn toàn bị mở ra. Thần bí mật tàng cửa lớn đang hấp dẫn người đi tìm kiếm. Thời gian không phụ hữu tâm nhân a. Tần Trần trong mắt cũng là lóe lên một vệt vẻ hưng phấn, tìm cách lâu như vậy, rốt cục chờ đến ngày hôm nay, bất quá hắn rất nhanh liền bình phục tâm tình, mở ra mật tàng, chỉ là bắt đầu, làm sao thuận lợi tiến vào mật tàng mới phải trọng điểm, sau đó phải càng thêm cẩn thận. Mập mạp a, an bản thế tử nhiều như vậy miêu lương, chờ một lúc nếu như đến phiên ngươi ra tay, ngươi có thể tuyệt đối đừng đi dây xích a. Tần Trần vuốt mập mạp miêu đầu, trong miệng lẩm bẩm. Chuẩn bị tiến vào mật tàng, đều cẩn trọng một chút, không cần loạn trạng. Nói xong, Tần Trần liền chuẩn bị hướng về này mật tàng cửa lớn đi đến, sắc mặt vi ngưng, cũng không biết này mật tàng đến cùng có thế nào cơ quan bố trí. Có điều Tần Trần ba người vừa mới chuẩn bị tiến vào mật tàng thời gian, chỉ thấy được ở tại bọn hắn trước mặt, đột nhiên thong xuống hai cái câu cá tuyến. Thấy thế, Tần Trần đồng tử, con ngươi co rụt lại, trong lòng cũng là đột nhiên kinh hãi. Từ hư không đại hà bên trên bỏ xuống dây câu, ngoại trừ ngồi ở hư không thả câu sơn hà hai vị ông lão ở ngoài, còn có thể là ai? Trong lúc nhất thời, Tần Trần, Ôn Thao, Yến Vũ Tuyết ba người đều là trong nháy mắt ngẩng đầu hướng về trên hư không đại hà nhìn lại. Chỉ thấy, ở đây lao nhanh đại hà bên bờ, hai vị kia lẳng lặng thả câu ông lão đứng lên rồi. Hơn nữa, trong tay bọn họ cần câu đang ném nơi này. Thời khắc này, Tần Trần ba người trong lòng đều là cảm thấy khiếp sợ. Đó là người sống. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tình cảnh này, đã không có ngôn ngữ có thể hình dung Tần Trần ba người tâm tình vào giờ khắc này, tựa hồ ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Bên trái vị kia vóc người muốn có vẻ cao gầy ông lão, nói rằng, ngươi trước tiên câu vẫn là ta trước tiên câu. Bên phải vị lão giả kia trên khuôn mặt mang theo hiền lành ý cười, hắn vuốt vuốt râu mép, cười nói, ngươi đi tới, ta nghĩ nhìn ngươi câu kiếm. Cao gầy ông lão sang sảng cười to, nói, được, ta đi tới câu kiếm. Nói xong, cao gầy ông lão rung cổ tay, nhất thời tung dây câu dừng ở Tần Trần trước mặt. Tần Trần đồng tử, con ngươi co rụt lại, có loại dự cảm không tốt, hắn trong nháy mắt rút ra bội ở bên hông thừa ảnh kiếm. Bạch. Chỉ một thoáng, Tần Trần một chiêu kiếm vung ra, một đạo kiếm sắc bén mang lúc này dường như trăng lưỡi liềm giống như bắn mạnh mà ra, thẳng chém lơ lửng ở trước mặt hắn câu cá tuyến. Ánh kiếm sắc bén, trong nháy mắt liền cắt đứt dây câu. Có điều con cá này tuyến cực kỳ quỷ dị, đứt đoạn mất sau khi lại lập tức trở lại bình thường. Vì lẽ đó, dây câu vẫn trôi nổi ở Tần Trần trước mặt. Tần Trần cau mày. Lúc này, chỉ nghe cao gầy ông lão nói rằng, "Thừa Ảnh, còn không mau bé ngoan mắc câu." Hắn nói hắn muốn câu kiếm. Câu rõ ràng là Thừa Ảnh kiếm. Hơn nữa, hắn trực tiếp mở miệng, muốn cho Thừa Ảnh kiếm bé ngoan mắc câu. Nghe tới tựa hồ rất hoang đường. Thế nhưng Tần Trần nhưng là không có một chút nào hoài nghi vị này cao gầy ông lão, bởi vì kiếm khi hắn trên tay. Giờ khắc này, Tần Trần liền cảm thấy Thừa Ảnh kiếm có chút không bị khống chế. Thừa Ảnh kiếm lại muốn tránh thoát tay hắn. Tần Trần chau mày, trong cơ thể hắn giới lực đang điên cuồng dâng trào, tay phải gắt gao cầm lấy Thừa Ảnh kiếm. Này cao gầy ông lão muốn câu kiếm của hắn, nhưng hắn không cho. Giờ khắc này, Tần Trần trên tay phải đều độ một tầng màu vàng, hắn đã thi triển ra Kim Cương Bất Hoại thần công. Nhưng mà, dù vậy, Tần Trần vẫn không cầm được Thừa Ảnh kiếm. Leng keng. Thời khắc này, Thừa Ảnh kiếm đột nhiên phát sinh một trận chói hai kiếm ngân vang tiếng, cán kiếm bên trên lóe lên óng ánh ngọc quang, bạo phát ra một luồng cực cường lực lượng. Bạch. Rốt cục, Thừa Ảnh kiếm tránh thoát Tần Trần bàn tay, trực tiếp bắn ra. Thừa Ảnh kiếm bay ra sau khi, làm người trố mắt ngoác mồm một màn xuất hiện. Chỉ thấy vừa còn táo bạo Thừa Ảnh kiếm nhất thời trở nên ôn hòa lại, sau đó Thừa Ảnh này một đoạn xanh ngọc cán kiếm chủ động động ở lơ lửng ở hư không lưới câu trên. Cao gầy ông lão thỏa mãn nở nụ cười, quay về bên cạnh ông lão cười nói, ngươi nhìn, trên thân kiếm câu rồi. Vị lão giả kia vớt râu cười nói, loại này câu kiếm thủ đoạn đúng là rất thú vị. Cao gầy ông lão nở nụ cười, lập tức thủ đoạn nhẹ nhàng run lên. Thu tuyến. Thừa Ảnh kiếm lập tức rơi xuống trong tay hắn. Vị kia một mặt hiền lành ông lão hơi đánh giá một hồi Thừa Ảnh kiếm, cười nói, Thừa Ảnh kiếm, tinh xảo tao nhã chi kiếm. Ta nghe nói năm đó kiếm này ra lò lúc, giao long Thừa Ảnh, nhạn rơi quên về, vì vậy được gọi tên Thừa Ảnh. Thừa Ảnh kiếm nhận coi như không thể nhận ra, vận chi không biết có, chỉ có ở quang dưới ảnh lưu niệm. Như vậy chi kiếm, cũng thực sự có thể xưng tụng là tinh tuyệt vô song. Tuần lão đầu, ngươi thanh kiếm này đúc thật tốt ta. Cao gầy ông lão cười cợt, bàn tay hắn vuốt ve này một đoạn Thừa Ảnh kiếm trôi. Hắn họ Tuần, tên Tuần Kiếm Tử, nổi danh chú kiếm đại sư. Thừa Ảnh, xuất từ hắn tay. Nghe được hai vị thả câu ông lão ở trên hư không bên trên trò cười. Phía dưới Tần Trần cùng Yến Vũ Tuyết đã là khiếp sợ và phần, tự nhiên cũng đã đoán được vị này cao gầy thân phận của ông lão. Tuần Kiếm Tử, dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại Yến Quốc mật tàng, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Ngoại trừ khiếp sợ, Tần Trần trong lòng cũng là nghi hoặc và phần. Tuần Kiếm Tử vớt ve một trận Thừa Ảnh kiếm sau, hắn lại sẽ Thừa Ảnh trả lại cho Tần Trần. Tuần Kiếm Tử đem Thừa Ảnh bỏ xuống, Thừa Ảnh kiếm lại bay đến Tần Trần trước mặt. Tần Trần sững sờ, có chút không rõ. Nhưng mà, Tuần Kiếm Tử tựa hồ cũng không có hướng về Tần Trần giải thích cái gì, hắn quay về bên cạnh vị lão giả kia cười nói, ta đã câu xong kiếm. Hiện tại đến lượt ta tới thăm ngươi câu người. Hiền lành ông lão gật đầu cười nói, vậy ngươi phải trông coi cẩn thận rồi. Nói qua, hiền lành ông lão đem câu cá tuyến quăng đến Yến Vũ Tuyết trước mặt. Hắn muốn câu Yến Vũ Tuyết. Yến Vũ Tuyết trong lòng cũng là kinh hãi. Chỉ thấy, ở một khắc tiếp theo, Yến Vũ Tuyết liền biến mất không thấy. Quỷ dị biến mất rồi. Tuần Kiếm Tử cười nói, công thâu lao đầu, ngươi này câu người phương pháp cũng thực thú vị a. Tần Trần trong lòng lại là cả kinh, chẳng lẽ vị lao đầu này chính là Yến Quốc vị kia cơ quan đại sư công thâu lỗ? Hắn không có bị Yến Vương giết chết. Hiền lành ông lão nói rằng, tiểu tử, Tuần lão đầu đem câu đi kiếm còn cho ngươi, bất quá ta thì không thể đem người còn cho ngươi. Người ta câu đi rồi, nhưng tòa này Yến Quốc mật tàng sẽ đưa cho ngươi, một tòa mật tàng đổi một người, ngươi nên không có chịu thiệt. Tuần Kiếm Tử cười to nói, một tòa mật tàng đổi một người, như vậy buôn bán, trong thiên hạ, sợ cũng chỉ có ngươi Công Thâu Lâu có như thế đại thủ bút. Công Thâu Lâu cũng lớn cười lên. Sau đó, hư không đại hà bên bờ hai người liền biến mất, chỉ có sảng lãng tiếng cười lớn còn đang vang vọng. Tần Trần trong mắt vẻ khiếp sợ vẫn chưa từng tàn đi. Ngày hôm nay hắn xem như là chân chính đã được kiến thức vị này cơ quan đại sư thủ đoạn, phương này không gian, khắp nơi đều là cơ quan. Chương 88, vương đối với hoàng, kiếm đối với kiếm. Tuần Kiếm Tử đem Thừa Ảnh kiếm câu đi, có điều lại trả lại. Có điều Công Thâu Lô đem Yến Vũ Tuyết thần bí câu đi rồi, không có trả về tới ý tứ. Công Thâu Lô chính là Yến Quốc người. Yến Vũ Tuyết là Yến Quốc công chúa. Hay là vì vậy nguyên nhân? Hư không đại hà bên trên, Công Thâu Lô cùng Tuần Kiếm Tử bóng người đã không thấy. Nhưng Tần Trần luôn cảm thấy, hai người này chưa bao giờ xuất hiện ở đây quá. Nói chuẩn xác là bọn hắn bản tôn. Bản tôn không ở chỗ này nơi, lại có thể điều khiển nơi này tất cả, điều này cũng vừa vặn nói rõ Công Thâu Lô thần kỳ cơ quan thuật. Có điều có thể trong lòng đất xây dựng một tòa thần bí như vậy mật tàng, vốn là đã nói rõ Công Thâu Lô cơ quan thuật đáng sợ. Đi thôi. Tần Trần từ hư không đại hà trên thu hồi ánh mắt, chạm đích hướng về mật tàng lối vào đi đến, một vị thần bí cơ quan đại sư, một vị nổi danh chú kiếm sư, hai người này làm cái gì, muốn cái gì, không phải Tần Trần có thể đoán được, về phần bọn hắn lại tại sao lại xuất hiện ở đây, e sợ chỉ có trời mới biết. Ôn Thao cũng cấp tốc đuổi tới Tần Trần. Vừa đi vào mật tàng, Tần Trần cùng Ôn Thao liền gặp phi thường vướng tay chân vấn đề khó. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Ôn Thao cười khổ nói, "Điện hạ, này mật tàng thật là có chút mệt nhọc a." Tần Trần cũng là một mặt cười khổ. Giờ khắc này, ở Tần Trần hai người trước mặt, xuất hiện rất nhiều cái lối đi, mấy đều đến không hết, trước mặt bọn họ cảnh tượng, giống như là một to lớn tổ ong, lít nha lít nhít đường cái, tràn ngập ở hai người trong tầm mắt. Tại đây chút trong đường lối, khả năng chỉ có một cái đi về mật tàng con đường, mà đường khác khả năng đều là tử lộ. Cho nên nói, trước mắt những này lít nha lít nhít đường cái, rất mệt nhọc. một bước đạp sai, chỉ sợ sẽ là một con đường không có lối về, căn bản không dùng hoài nghi công thâu lỗ cơ quan thuật khủng bố. Tần Chân ánh mắt nhìn về phía trong lòng mập mạp miêu, trong lòng dấy lên một tia hy vọng, vỗ vỗ mập đầu, nói, mập mạp à, ngươi là không phải nên phát huy một chút tác dụng rồi hả? Nghe vậy, mập mạp miêu lúc này mới lười biếng mở mắt ra, mập miêu hai mắt quét về phía này dường như tổ ong giống như đường cái, trong hai mắt nổi lên một vẻ kỳ dị vẻ. Tần Chân nói, mập mạp, có thể hay không tìm tới một cái chính xác đi về mật tàng chỗ sâu con đường, tìm tới sau bảo đảm cho ngươi ăn đủ. Mập mạp miêu con mắt nhất thời sáng lên. Sau đó, mập mạp miêu từ Tần Trần trong lòng nhảy tới trên mặt đất, mập miêu bắt đầu ở những kia tổ ong trên lối đi chăm chú nhìn quét lên, nó một đôi miêu nhãn bên trong có màu tím yêu dị ánh sáng lóe lên, xem ra cực kỳ quỷ dị. Thời khắc này mập mạp miêu, căn bản không như là một con cả ngày lười biếng lười miêu, một đôi màu tím mê miễn con mắt nhìn ra làm người có chút nhút nhát, không biết này một đôi quỷ dị sắc tía đồng bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì, ngược lại làm cho người ta một loại rất kỳ quái cảm giác. Tần Trần nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm mập mạp miêu, trong lòng cũng là cảm nhận được nghi hoặc, đây rốt cuộc là một con cái gì miêu? Tần Trần cảm giác thấy hơi không đơn giản. Hắn cảm thấy lấy sau có thể đối với này con mập miêu cho dù tốt một chút, đãi ngộ phải hơn tăng cao một hồi, không làm được hắn liền nhặt được bảo. Chỉ chốc lát sau, mập mạp miêu nhãn trung thần bí màu tím biến mất rồi, mập miêu quay đầu lại quay về Tần Trần kêu một tiếng sau, liền trực tiếp hướng về một con đường đi đến rồi. Điện hạ. Ôn Thao kêu một tiếng Tần Trần, trong mắt có một vẻ lo âu, thật muốn theo một con mèo đi. Còn có thể có biện pháp tốt hơn sao? Tần Trần nói một tiếng, lập tức trực tiếp đi theo. Ôn Thao cười khổ cười, cũng chỉ có đổi tới. Mập mạp miêu lựa chọn một con đường, đi thẳng vào. Tần Trần cùng Ôn Thao ở phía sau cẩn thận từng ly từng tí một theo. Có điều Tần Trần cùng Ôn Thao cẩn thận một chút, tựa hồ có hơi dư thừa. Đi tới sau, lên đường bình an vô sự. Cuối cùng, bọn họ theo mập mạp miêu thuận lợi đi ra tổ ong đường cái. Đi ra u ám dài dòng đường cái sau khi, nay một tòa Trần Phong nhiều năm mật tàng liền kinh mất mặt trước. Giờ khắc này, Tần Trần cùng Ôn Thao đứng đường cái lối ra vị trí. Nơi này địa thế hơi cao, bởi vậy tầm mắt vô cùng tốt, có thể vô cùng thấy rõ ràng, ở đây cách đó không xa, đứng sừng sững từng tòa cao to cung điện, giống như tòa xa hoa dưới nền đất cung điện. Mập miêu khá lắm. Tần Trần tâm tình thật tốt, lại sẽ mập mạp miêu ôm ở trong lòng, lập tức hắn cấp tốc hướng về cách đó không xa cung điện quần thiểm lược mà đi. Tần Trần rất nhanh liền tiến vào bên trong cung điện. Nơi này quả nhiên không hổ là mật tàng, bên trong cung điện, chất đầy kim ngân châu báu, cùng với các loại bảo vật quý giá. Tần Trần vọt vào cung điện sau đó, liền bắt đầu rồi điên cuồng cướp đoạt lữ trình. Ngược lại Ôn Thao là triệt để xem trận tròn mắt. Tần Trần mỗi tiến vào một tòa cung điện, trực tiếp bàn tay vung lên, sau đó, bên trong cung điện thành đống kim ngân châu báu, liền tất cả đều trong nháy mắt quỷ dị mà biến mất không thấy. Ôn Thao tự nhiên biết, những bảo vật này khẳng định không phải thần bí biến mất, mà là tất cả đều bị Tần Trần thu nhập trong túi. Ôn Thao nói, thuộc hạ nếu là có điện hạ loại thủ đoạn này, sau đó trộm mộ đào mộ cũng sẽ nhanh hơn. Tần Trần cười cợt, nói, yên tâm, đó cũng không phải cái gì mạnh mẽ thủ đoạn, chỉ là một loại không gian chứa đựng thủ đoạn thôi, ta bảo đảm, sau đó chờ chúng ta đi ra sở cốc nơi, ngươi cũng sẽ có. Nói xong, Tần Trần liền lại tiếp tục bắt đầu rồi hắn điên cuồng cướp đoạt lữ trình. Quá cung điện đều là trống rỗng một mảnh. Ngược lại tu di giới chứa đựng không gian rất lớn, Tần Trần ngược lại cũng không cần lo lắng chứa đựng không gian không đủ dùng, điên cuồng cướp đoạt liền xong việc như rồi. Ngày hôm nay, một mình hắn liền muốn đem này một tòa mật tàng cho cướp đoạt không còn. Tần Trần xuất trinh, không có một ngọn cỏ. Mặc dù mật tàng bên trong cung điện thành đàn, nhưng lại nơi nào bù đắp được Tần Trần như vậy cướp đoạt. Chẳng mấy chốc, này một tòa phú khả địch quốc mật tàng, liền cơ hồ bị Tần Trần cướp đoạt sạch sẽ. Chỉ còn dư lại cuối cùng một tòa cung điện. Một tòa có chút kỳ quái cung điện. Tòa cung điện này cùng nơi này cái khác cung điện rõ ràng không giống. Đây là một tòa hàn băng cung điện. Là một tòa chân chính hàn băng cung điện. Rất lạnh. Rất hàn. Mặc dù không có đi vào, nhưng chỉ là hơi hơi tới gần, cũng đã có thể cảm giác được từ bên trong cung điện tản mát ra thấu xương hàn ý. Chẳng lẽ trong này còn có cái gì báu vật hay sao? Tần Trần có chút ngạc nhiên. Hắn không có suy nghĩ nhiều, đi tới, sau đó đẩy cửa tiến vào tòa này hàn băng cung điện. Cung điện bên trong, trống rỗng, khí lạnh tận xương tràn ngập trong đó. Ở giữa cung điện, có một phương viên hình bệ đá. Bệ đá bên trên, cắm vào một thanh kiếm. Cán kiếm chạm lam, thân kiếm ánh sáng như gương, nồng nặc hàn khí bắt đầu từ trên thân kiếm tản mát ra. Đây là một chuôi rất lạnh kiếm. Làm cho người ta cảm giác giống như là, ngươi một khi nắm chặt thanh kiếm này, ngươi cũng sẽ bị đông thành tượng đá. Đây nên không phải là Yến quốc bên trong chuôi này cực kỳ nổi danh thủy hàn kiếm chứ? Tần Trần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nạ một thanh tản ra hàn khí trường kiếm, hắn từng lật xem qua Yến quốc hồ sơ, đối với Yến quốc bên trong rất nhiều chuyện vật đều có hiểu biết. Thủy hàn kiếm mặc dù không phải tuần kiếm tự tạo nên, nhưng tương tự cũng là một thanh phi thường nổi danh kiếm, kiếm này tính âm hàn, nếu là ở kiếm khách trong tay, có thể bùng nổ ra cực kỳ đáng sợ kiếm khí. Điện hạ, cẩn thận. Chính đang Tần Trần nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm thủy hàn kiếm đánh giá thời gian, Ôn Thao lên tiếng nhắc nhở. Tần Trần lấy lại tinh thần, sau đó hắn liền nhìn thấy, từ hàn khí tràn ngập cung điện nơi sâu xa, đi ra một đạo nam tử bóng người. Nam tử mặt không có chút máu, hô hấp hoàn toàn không có, thế nhưng cả người lại tản ra hơi thở cực kỳ khủng bố. Ở Tần Trần nhận biết bên dưới, này cố khí tức kinh khủng, thậm chí vượt qua Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết là giới vương đỉnh phong. Vượt qua giới vương đỉnh phong là cái gì tồn tại? Giới hoàng. Giới hoàng cương giả, chấp trưởng một quốc gia, một lời vì thiên hạ pháp. Điện hạ, người này thực tại quá mức kỳ quái, không có một tia hô hấp, thế nhưng vì sao có thể bùng nổ ra kinh khủng như thế khí thế? Ôn Hao trong lòng kinh ngạc không thôi. Tần Chân nói, đừng quên Công Thâu Lỗ là một vị cơ quan đại sư, này rất có thể là một vị đã ngã xuống cường giả, trải qua Công Thâu Lỗ tay cải tạo sau khi, làm thành mạnh mẽ cơ quan. Một vị giới hoàng cấp bậc cơ quan. Cơ quan giới hoàng đã rút ra thủy hàn kiếm, kiếm đã nơi tay. Đây là một vị cơ quan kiếm hoàng. Tần Chân cùng Ôn Thao hai người bắt đầu lui về phía sau. Bởi vì, Tây Môn Suy Tuyết đã đứng ở trước mặt bọn họ, một bộ bạch tí điệp, nắm một thanh hình dáng cổ quái trường kiếm, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ. Hàn Băng cung điện bên trong, bởi hai vị kiếm khách rất đúng chỉ, trở nên càng lạnh hơn. Vương đối với hoàng, kiếm đối với kiếm. Chương 89, nhất kiếm phiêu tuyết. Hàn Băng cung điện vốn là vô cùng lạnh. Giờ khắc này, Tây Môn Suy Tuyết cùng vị kia cơ quan kiếm hoàng đối lập, không thể nghi ngờ khiến cho bên trong cung điện càng lạnh, lanh phong gào thét, lạnh lẽo mà kiếm khí sắc bén ở bên trong cung điện cuốn sạch lấy. Tây Môn Suy Tuyết kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, nhưng kiếm khí đã như cầu vồng. Hắn đứng ở nơi đó, liền đã là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Vị kia cơ quan kiếm hoàng quanh thân, đồng dạng cuốn sạch lấy cực kỳ đáng sợ kiếm khí, thêm nữa thủy hàn kiếm nơi tay, kiếm khí lạnh lẽo thấu xương, trong không khí đều mơ hồ có băng châu ngưng tụ. Lúc này, cơ quan kiếm hoàng di chuyển, hắn hai mắt lãnh đạm, không có mảy may cảm tình. Hắn là một cơ quan, cũng là một kẻ đã chết. Người chết đương nhiên sẽ không có bất kỳ tình cảm. Hắn tồn tại duy nhất mục đích chính là sát quang xông vào mật tàng bên trong người. Hắn là một máy không có tình cảm, cỗ máy giết người. Chết. Một đông cứng chữ từ miệng hắn bên trong phun ra. Lạnh lẽo, lãnh đạm. Cơ quan kiếm hoàng hai tay gắt gao nắm chặt thủy hàn kiếm, trên thân kiếm, hàn khí quấn quanh, kinh khủng kiếm khí dường như phong bạo giống như bao phủ ra. Đùng. Sau đó, cơ quan kiếm hoàng bước chân một bước bỗng nhiên bước ra, thủy hàn kiếm nâng quá mức đỉnh. Đáng sợ kiếm khí phong bạo ở tại trên đỉnh đầu hội tụ, mơ hồ có thể nhìn thấy ở đây kiếm khí trong gió lốc bay múa vô số lợi kiếm bóng mờ. Bạch. Sau một khắc, cơ quan kiếm hoàng một chiêu kiếm trong nháy mắt phá không mà xuống, nhắm Tây Môn Suy Tuyết giận phách mà đi, đáng sợ kiếm khí phong bạo trong nháy mắt bao phủ tới, chỉ thấy vậy kiếm khí phong bạo trôi đi qua, trong không gian đều ngưng tụ ra từng tầng mặt băng. Lúc này, Tây Môn Suy Tuyết cũng di chuyển, kiếm khí đã sớm như cầu vồng, thủ thế chờ đợi mà thôi. Bạch. Tây Môn Suy Tuyết cấp tốc xuất kiếm, ánh kiếm lóe lên, một chiêu kiếm ra, vạn ngàn kiếm ảnh đi theo. Kiếm khí ngang dọc hư không, phảng phất ở khắp mọi nơi, hơn nữa tất cả đều điên cuồng hướng về này bao phủ tới kiếm khí phong bạo cuốn giết tới. Xì xì xì. Tây Môn Suy Tuyết xuất kiếm sau khi, trong hư không, chỉ một thoáng chấn động tới từng trận dị thường tiếng vang chói tai, đó là ngưng tụ ở trong hư không tầng băng vỡ tan đồng thanh, trong khoảnh khắc, vô số ngưng tụ hàn băng bị Tây Môn Suy Tuyết kiếm khí cắn giết. Hai cỗ cường đại kiếm khí, ở trong hư không điên cuồng xé rách, kiếm khí dường như cuồng triều giống như rít gào tàn phá. Đôi kia chạm nơi không gian đều bởi vì này hai cỗ cực cường kiếm khí xung kích mà trở nên vặn mèo. Đại điện bên trong, nhiệt độ lần thứ hai chợt giảm xuống. Trên mặt đất, trong hư không, hàn băng nhiều lần ngưng tụ, ngưng phá, phá lại ngưng. Kiếm khí tàn phá, muốn xé rách tất cả. Mỗi một tia kiếm khí cương phong gào thét mà đến, giống như là một cái lợi kiếm từ trên người ngươi sẽ qua. Tần Trần cùng Ôn Thao quần áo đều ở bất giác phá vỡ, cuối cùng còn làm cho Tần Trần không thể không thi triển ra Kim Cương Bất Hoại Thần Công chống đối này tứ ngược kiếm khí, hai người cũng đã lùi tới cửa vào đại điện, bất cứ lúc nào chuẩn bị rút khỏi đại điện. Xèo. Lúc này, vị kia cơ quan kiếm hoàng thân hình lóe lên, đông nhiên hướng về Tây Môn Suy Tuyết bắn mạnh mà đến, bóng người nhanh như chớp giật, trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở Tây Môn Suy Tuyết đỉnh đầu. Bạch, cơ quan kiếm hoàng lăng không hư đạm, tay nâng kiếm rơi, lần thứ hai một chiêu kiếm hướng về Tây Môn Suy Tuyết đầu đâm tới, thủy hàn kiếm khí bao phủ, trường kiếm như đồng hóa làm một đạo chói mắt bạch hồng. Bạch hồng có nhật, chiêu kiếm này làm như thế không thể đỡ. Leng keng, Tây Môn Suy Tuyết đem trường kiếm giơ lên hoành đương rơi xuống chiêu kiếm này, thủy hàn kiếm pha không kéo tới, song kiếm va chạm, chỉ một thoáng chấn động tới đủ để đâm thủng người màng thai lợi kiếm tấn công thanh âm. Một luồng dọa người kiếm khí sóng trùng kích lúc này lấy va chạm điểm làm trung tâm hiện hoàn trạng hướng bốn phía bao phủ ra. Đi. Thấy thế, Tần Trần cùng Ôn Thao quả đoán hướng về Hàn Băng đại điện ở ngoài bắn mạnh tới. Vành. Làm Tần Trần hai người lần thứ hai quay đầu lại nhìn về phía Hàn Băng đại điện thời gian, cả tòa rộng rãi khí phái cung điện ở trong khoảnh khắc cầm ầm sụp xuống, ngập trời kiếm khí tàn phá thiên địa, tạo thành cực đoan đáng sợ kiếm khí phong bạo. Tần Trần cùng Ôn Thao hai người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tòa kia dĩ nhiên hóa thành phế tích ở giữa cung điện. Tây Môn Suy Tuyết lấy trường kiếm hành đỡ được cơ quan kiếm hoàng đòn đánh này. Hai người vẫn duy trì lợi kiếm tấn công tư thế. Cơ quan kiếm hoàng lăng không hư đạp, lấy nhìn từ trên cao xuống mà tư thái triển khai phá không một chiêu kiếm. Tây Môn Suy Tuyết kiếm hoành trạng, hai chân đã có nửa đoạn cắm sâu vào lòng đất, ở Tây Môn Suy Tuyết trường kiếm bên trên, có cường hãn kiếm cương hình thành, kiếm cương đem Tây Môn Suy Tuyết cả người hoàn toàn bao phủ ở bên trong, lấy này mạnh mẽ chống đỡ. Giờ khắc này, thủy hàn kiếm liền nỗ lực đánh nát Tây Môn Suy Tuyết kiếm cương. Cơ quan kiếm hoàng vẫn ở chỗ cũ điên cuồng đem lực lượng truyền vào thủy hàn kiếm bên trong. Trên thân kiếm, kinh khủng hàn khí điên cuồng tuôn ra, hàn khí tràn ngập thiên địa. Đông lại hư không, đóng băng đại địa, vòng chiến chỗ ở trên mặt đất đã bị hàn băng đông lại, chỉ có Tây Môn Suy Tuyết đứng tấm lòng vị trí còn chưa luôn hãm. Chỉ có điều, giờ khắc này Tây Môn Suy Tuyết trạng thái tựa hồ cũng không hề tốt đẹp gì, kiếm cương của hắn bên trong đã có hàn khí thẩm thấu lên. Kiếm của hắn, tay hắn, đã có nhàn nhạt tầng băng ở ngưng tụ. Thủy Hàn kiếm băng hàn kiếm khí vốn là khủng bố, giờ khắc này lại từ một vị hoàng giả triển khai thủy hàn kiếm, có thể tưởng tượng được có thể bùng nổ ra đáng sợ đến mức nào lực lượng. Nhìn thấy bàn tay cùng trên thân kiếm từ từ ngưng tụ tầng băng, Tây Môn Suy Tuyết hơi nhướng mày, cũng là cảm nhận được vướng tay chân, thanh kiếm này rất kỳ dị, hơn nữa cầm kiếm người rất mạnh. Chết. Lúc này, cơ quan kiếm hoàng lần thứ 2 phát lực, hàn khí bao phủ, thủy hàn kiếm phong bên trên bắn mạnh ra hết sức long lánh ánh sáng, muốn một lần đánh tan che ở trước mắt kiếm cương. Giang giác. Tây Môn Suy Tuyết hai chân lần thứ 2 vùi lấp dưới, bao phủ khi hắn quanh thân kiếm cương cũng là xuất hiện từng đạo vết nứt dường như mạng nhện giống như lan tràn, mặc dù Tây Môn Suy Tuyết dùng sức đi ra cố cũng là không làm nên chuyện gì, ở mấy tức sau khi, kiếm cương băng liệt, Tây Môn Suy Tuyết hoàn toàn bại lộ ở cơ quan kiếm hoàng đáng sợ kia kiếm khí bên dưới. Ầm. Kiếm cương bị phá sau khi, cơ quan kiếm hoàng hai tay nắm thủy hàn kiếm lần thứ 2 bỗng nhiên đánh xuống, chỉ nghe một đạo chói hai kiếm ngân vang vang lên, kiếm hành chặn Tây Môn Suy Tuyết cả người đã bị triệt để đánh vào lòng đất. Phế tích bên trên đã không gặp Tây Môn Suy Tuyết bóng người, chỉ có cơ quan kiếm hoàng cầm kiếm đứng ở trên hư không. Giờ khắc này, cơ quan kiếm hoàng này một đôi lãnh đạm vô tình con mắt nhìn về phía Tần Trần cùng Ôn Thao. Ôn Thao trong lòng không nhịn được run rẩy, biểu hiện ngưng trọng nói: "Điện hạ, ngươi nhanh đi trước, ngã lai đáng ngủ ở người này, thay điện hạ kéo dài một chút thời gian." Những này bị triệu hoán ra tới nhân vật, cực kỳ trung tâm, ở bước ngoặt nguy hiểm, bọn họ sẽ cam nguyện vì là Tần Trần chịu chết. Tần Trần cũng không có quá mức kinh hoàng, hắn chỉ vào hư không nói rằng: "Không đợi, ngươi xem trước một chút trong hư không." Ôn Thao sững sờ, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hư không bắt đầu có từng mảng hoa tuyết bay xuống. Một hồi quỷ dị tuyết đột nhiên dưới nổi lên. Tuyết này, có điều Ôn Thao rất nhanh liền nhận ra được tuyết này không đúng, nhìn như là tuyết, kỳ thực những này bay xuống hoa tuyết đều là từ kiếm khí ngưng tụ mà thành, hoa tuyết như lợi kiếm, dưới chính là tuyết, cũng là kiếm. Ôn Thao kinh nghi nói: "Điện hạ, đây là..." Tần Chấn giơ bàn tay lên, rũa ra song chỉ kẹp lấy một mảnh sắc bén đến cực điểm hoa tuyết, nói: "Tây Môn Suy Tuyết tuyệt kỹ, nhất kiếm phiêu tuyết." Chương 90, có kiếm, cũng có đao. Mật tàng bên trong, một hồi quỷ dị tuyết lớn đột nhiên xuất hiện. Dưới chính là tuyết, cũng là kiếm. Đầy trời tuyết, đầy trời kiếm. Vị kia lăng không hư đạp cơ quan kiếm hoàng vị trí chỗ ở, hoa tuyết dưới đến nhanh nhất, nhất gấp. Hoa tuyết cũng sắc bén nhất. Phong tuyết lạnh lẽo. Nếu là thực lực hơi thấp người đứng ở nơi đó, e sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị sắc bén kia hoa tuyết cho xé thành mảnh vỡ. Chỉ có điều, phong tuyết trung tâm đứng chính là một vị hoàng giả, hơn nữa còn là một vị cơ quan hoàng người. Cơ quan, tự nhiên không cảm giác được bất kỳ đau đớn. Cơ quan, chỉ có hai loại cảm giác, hoặc là tồn tại, hoặc là hủy diệt. Tây Môn Suy Tuyết muốn làm chính là phá hủy cái này cơ quan. Dùng kiếm của hắn, nhất kiếm phiêu tuyết. Kỳ thực, Tây Môn Suy Tuyết thổi máu, phiêu cũng là máu. Len keng. Lúc này, một đạo chói hai kiếm ngân vang tiếng ở phế tích bên dưới đột nhiên chấn động tới. Ngay sau đó, phế tích bên dưới trong khoảnh khắc nhấc lên ngập trời kiếm khí dường như phong bạo cuồng triều bao phủ thiên địa. Phong gấp hơn, tuyết càng to lớn hơn. Tật phong đột nhiên tuyết thổi đến mức người con mắt đều sắp không mở ra được. Có điều Tần Trần cùng Ôn Thao hai người đều cật lực để cho mình mở mắt ra. Bọn họ muốn xem trận này đại chiến, muốn nhìn một chút Tây Môn Suy Tuyết chiêu kiếm này. Bạch, kiếm khí bao phủ thiên địa, sau đó liền chỉ thấy được phế tích bên dưới có một đạo ánh kiếm chỉ một thoáng phóng lên trời, cùng cuốn lấy như bẻ cảnh khô khí thế đáng sợ, muốn xuyên thủng tre ở phía trước tất cả. Đó là kiếm, cũng là người. Tây Môn Suy Tuyết cùng kiếm của hắn, có điều làm cho người ta cảm giác giống như là Tây Môn Suy Tuyết là kiếm, kiếm cũng là Tây Môn Suy Tuyết, cực kỳ giống nhân kiếm hợp nhất trí cường kiếm đạo. Ta là kiếm, kiếm cũng là ta. Quyết chí tiến lên, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Tây Môn Suy Tuyết chiêu kiếm này quá nhanh, sắp tới làm người có loại ảo giác, phảng phất chiêu kiếm đó rất chậm, nhanh đến cực hạn tốc độ, đó chính là chậm. Tần Chân cùng Ôn Thao chứng kiến chiêu kiếm này, chứng kiến này từ phế tích bên dưới phóng lên trời một chiêu kiếm, chứng kiến này từ đầy trời phong tuyết bên trong giết ra một chiêu kiếm, cơ quan kiếm hoàng cũng là chứng kiến. Không chỉ có như vậy, hắn vẫn là chiêu kiếm này hôn đến người, kiếm đã đâm vào cổ họng của hắn bên trên. Tần Chân cùng Ôn Thao đã nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm nhìn. Thế nhưng vẫn không thể nhìn ra Tây Môn Suy Tuyết chiêu kiếm này là thế nào đưa ra, chỉ có thể nói chiêu kiếm này quá nhanh, không có nhiều như vậy hoa bên trong đẹp đẽ kiếm chiêu, chính là kiếm nhanh. Tây Môn Suy Tuyết sử dụng kiếm chi đạo, chính là nhanh. Tây Môn Suy Tuyết luyện kiếm vẫn thừa hành một chữ mau, đồng thời vì đó thực tiễn. Nhưng mà, kiếm ở hầu, nhưng không thể xuyên thủng cơ quan kiếm hoàng yết hầu. Kiếm chỉ là chống đỡ ở yết hầu, không thể xuyên thấu. Giờ khắc này, ở Tần Trần cùng Ôn Thao ánh mắt kinh ngạc bên dưới, cơ quan kiếm hoàng tay trái giơ lên, cấp tốc một cái gắt gao bắt được Tây Môn Suy Tuyết kiếm. Giang giác. Cơ quan kiếm hoàng tay trái bên trên bạo phát ra sức mạnh to lớn, dĩ nhiên trực tiếp bóp chặt lấy Tây Môn Suy Tuyết kiếm. Trường kiếm vỡ vụn, nương theo lấy bông tuyết đầy trời, bay xuống ở trên mặt đất. Cơ quan này mạnh như thế nào? Ôn Thao kinh ngạc nói, như vậy một chiêu kiếm đều đang không có đem phá hủy, hơn nữa bây giờ còn bóp nát Tây Môn Suy Tuyết kiếm. Tây Môn Suy Tuyết trong tay chỉ còn dư lại một đoạn cán kiếm, mà cơ quan kiếm hoàng trong tay nhưng là nắm thủy hàn kiếm. Vừa nãy là Tây Môn Suy Tuyết cầm kiếm chống đỡ cơ quan kiếm hoàng yết hầu, giờ khắc này trái ngược, thủy hàn kiếm chĩa thẳng vào Tây Môn Suy Tuyết thiết hầu. Hơn nữa, thủy hàn kiếm một chiêu kiếm xuyên thủng Tây Môn Suy Tuyết thiết hầu. Đương nhiên, đó chỉ là một cái Tây Môn Suy Tuyết tàn ảnh. Ở kiếm bị bóp nát một sát na kia, Tây Môn Suy Tuyết cũng đã vọt đến một bên rồi. Phong tuyết đã dừng, Tây Môn Suy Tuyết đồng dạng đứng lơ lửng trên không, bạch y tung bay, đứng cách đó không xa, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vị kia cơ quan kiếm hoàng. Vương cùng hoàng, kém nhau một chữ, thực lực hiển nhiên còn có rất lớn khác biệt. Mặc dù Tây Môn Suy Tuyết giờ khắc này là cựu tinh đỉnh cao giới vương thực lực, thế nhưng chỉ cần không có đột phá tầng kia thành trướng, hắn vẫn chỉ là giới vương. Hơn nữa, Tây Môn Suy Tuyết đối chiến, vẫn là một không có bất luận cảm tình gì cơ quan hoàng người. Chỉ cần không đem hoàn toàn phá hủy, hắn sẽ vẫn chiến đấu, vẫn sát lục. Tần Trần tự nhiên cũng ý thức được điểm này, dựa vào Tây Môn Suy Tuyết một người muốn phá hủy máy này cô máy giết người, tựa hồ có hơi quá phí sức. Tần Trần lúc này triệu hoàn nói, quy hải nhất đao. Vừa dứt lời, một đạo nam tử mặc áo đen bóng người liền từ trong hư không đi ra, kiên nghị bàng, lạnh lùng hai mắt, sắc bén như đao vầng trán. Nam tử mặc áo đen, tay trái nắm một thanh cổ điện đao. Điện hạ. Quy hải nhất đao đi tới quay về Tần Trần cung kính hành lễ. Tần Trần khẽ gật đầu, nói, ngươi đi cùng Tây Môn Suy Tuyết đồng thời phá hủy đạo kia cơ quan. Quy hải nhất đao gật đầu, hắn chạm đích hướng về cơ quan kiếm hoàng đi đến, lăng không hư đạo, chớp mắt liền đã tới phế tích bên trên này một chỗ vòng chiến. Quy hải nhất đao rút ra đao, đao thế đã ở trong lúc lơ đãng đột nhiên rút thẳng, lưới đao chĩa thẳng vào cơ quan kiếm hoàng. Tây Môn Suy Tuyết đứng Quy hải nhất đao cách đó không xa, hai người hiện kỳ giác tư thế, cộng đồng đối chiến cơ quan kiếm hoàng, hai người đều là cựu tinh giới vương đỉnh phong, mặc dù là hoàng giả, cũng có sức đánh một trận. Tây Môn Suy Tuyết tiếp kiếm. Lúc này, Tần Trần hét lớn một tiếng, lập tức đem chính mình thừa ảnh kiếm đổ cho Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết tiếp nhận thừa ảnh, cầm kiếm mà đứng, ở tại dưới thân trên mặt đất, phóng một đạo thân kiếm hình chiếu. Trên hư không, vòng chiến lần thứ hai hình thành. Lần này, không chỉ có kiếm, còn có đao. Chương 91, đao kiếm sơn trang. Phế tích bên trên, đại chiến lại nổi lên. Quy hải nhất đao, Tây Môn Suy Tuyết. Một đao một chiêu kiếm, chiến kiếm hoàng. Một bên, Tần Trần cùng Ôn Thao hai người trong hai mắt cũng là tràn đầy vẻ chờ mong. Hai vị giới vương đỉnh phong cường giả, đối kháng một vị hoàng giả. Tần Trần trong lòng là đối với hai người có lòng tin, hai người này một đao một chiêu kiếm liên thủ, uy lực tuyệt đối phi thường đáng sợ. Kỳ thực, bọn họ bản thân từng người thực lực cũng rất cường. Tây Môn Suy Tuyết trước một chiêu kia nhất kiếm phiêu tuyết, vốn là có phi thường đáng sợ sát thương lực, nếu là đổi làm mới vừa bước vào giới hoàng ngưỡng cơ cường giả tới nói, chiêu kiếm đó, không hẳn thì không thể kích thương giới hoàng. Chỉ tiếc, Tây Môn Suy Tuyết đối đầu chính là một vị cơ quan kiếm hoàng, hắn không có cảm tình, không có thống khổ, thân thể đã thành thuần túy cơ quan. Chặn đánh bại người, đả thương đối thủ, chính là thắng rồi. Thế nhưng chặn đánh bại cơ quan, vậy thì phải triệt triệt để mà đem phá hủy. Nhân lực có lúc cạn sạch. Hiển nhiên, muốn triệt để phá hủy cơ quan này, Tây Môn Suy Tuyết vẫn là kém mấy phần lực lượng. Mà về hải một đao gia nhập, không thể nghi ngờ đền bù kém này mấy phần lực lượng. Có quy hải nhất đao gia nhập vòng chiến, Tây Môn Suy Tuyết cũng là có tự tin có thể triệt để phá hủy đạo này cơ quan. Cơ quan kiếm hoàng không có tình cảm, hắn căn bản sẽ không cân nhắc đến cái gì đối thủ bao nhiêu. Chỉ thị của hắn chính là, kẻ xâm nhập có bao nhiêu, vậy thì giết bao nhiêu. Giờ khắc này, lại thêm một người. Vậy thì nhiều hơn nữa giết một chính là chết. Cơ quan kiếm hoàng lãnh đạm vô tình hai mắt hơi từ nơi không xa hai người đảo qua, trong tay thủy hàn kiếm cầm thật chặt, lạnh lẽo âm trầm kiếm khí quấn quanh ở trên thân kiếm, kiếm khí ngang dọc, phong bạo thủ thế chờ đợi. Tây Môn Suy Tuyết cùng Quy Hải Nhất Đao liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời động thủ. Một rút đao, một ra kiếm. Quy Hải Nhất Đao trong nháy mắt rút đao, hắn đao cũng rất nhanh, cũng không so với Tây Môn Suy Tuyết kiếm chậm. Đao ra. Đao thế ở chỉ một thoáng dường như núi lửa bạo phát, dĩ nhiên đạt đến cao trào, đao thế phóng đạn bá đạo. Vạn ngàn đao cương lóng lánh thiên địa. Một đao kia, tuyệt tình tuyệt nghĩa tuyệt yêu tuyệt thương. Thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Thiên thượng thiên hạ, duy này một đao. Phách đao. Vạn ngàn đao cương dâng lên mà ra, ở trong chớp mắt liền đem cơ quan kiếm hoàng triệt để bao phủ, đao cương gào thét, dường như cối xay thịt giống như vậy, phải đem vị kia cơ quan kiếm hoàng cắn giết địa thi cốt vô tổn. Bạch. Tây Môn Suy Tuyết kiếm đã ở trong chớp mắt đưa ra, trong cơ thể giới lực không hề bảo lưu tuôn ra, tâm thần của hắn giới lực toàn bộ sáp nhập vào chiêu kiếm này. Nhất kiếm phiêu tuyết. Chiêu kiếm này, so với vừa nãy càng mạnh hơn, so với vừa nãy càng ác hơn. Đao ra. Kiếm ra. Trong một sát na này, đao quang kiếm ảnh, ngang dọc phế tích bên trên, không gian đều phảng phất sắc bị cắt rời, chỉ thấy được từng đạo thật nhỏ không gian liệt phùng mơ hồ hiện lên. Đao cương thoáng hiện, kiếm ảnh biến ảo, này phế tích bên trên cảnh tượng, giờ khác này căn bản khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Này, mới phải cuộc chiến của cường giả. Này, mới phải cường giả nên có tư thái. Một đao, một chiêu kiếm, dĩ nhiên chúa tể vùng thế giới này. Tần Trần nhìn ra trong lòng cảm giác có một cổ nhiệt lưu đang sôi trào. Lực lượng. Đúng, giờ khắc này hắn phi thường khát vọng lực lượng. Bất đồng thực lực, cũng quyết định ngươi xem phong cảnh ánh mắt. Nhìn, phế tích bên trên trận này vương đối với hoàng, chiến đấu biết bao đặc sắc. Cho nên nói, ở nơi này võ đạo thịnh hành Thần Châu đại lục trên, mọi người tôn trọng cường giả là có nguyên nhân. Nay đã không đơn thuần chỉ là vì thu được tôn trọng của người khác, càng là vì mình, vì nhìn thấy càng chỗ cao, càng xa xăm phong quang. Vô hạn phong quang ở ngọn núi cao và hiểm trở. Sống sót không phải là cũng không đoạn truy tìm phương xa phong cảnh sao? Đao cương đang gầm thét, kiếm khí ở tàn phá. Này phế tích bên trên khủng bố vòng chiến, đã trở nên mơ hồ không nhẹ, năng lượng đáng sợ tàn phá, làm người căn bản khó có thể dò xét đến bên trong cảnh tượng. Có điều, chung quy sẽ thấy rõ. Chỉ chốc lát sau, năng lượng cuồng bạo tàn đi. Gió êm sóng lặng. Đầy đất phế tích bên trên, bụi mù phun trào. Ở đây khói thuốc súng bên trong, có thể thấy rõ hai bóng người. Một người cầm đao, một người cầm kiếm. Quy Hải nhất đao, Tây Môn suy tuyết. Chỉ có không thấy vị nào cơ quan kiếm hoàng. Phế tích bên trong, một thanh ánh sáng lộng lẫy mê người thủy hàn kiếm nghiêng cắm ở nơi đó. Bảo kiếm, như cũng là bảo kiếm. Tần Trần thỏa mãn nở nụ cười, cười đi ra ngoài. Đi tới phế tích bên trong, Tần Trần rút lên một thanh thủy hàn kiếm. Kiếm nơi tay, một luồng đâm vào cốt tủy băng hàn lúc này từ thân kiếm từ bao phủ mà ra. Tần Trần ánh mắt nheo lại, cũng thực sự không phụ nước này hàn hai chữ. Tần Trần hơi thưởng thức một hồi, lập tức liền tương thủy hàn kiếm đổ cho Tây Môn Suy Tuyết, nói: "Tây Môn Suy Tuyết, kiếm của ngươi đứt đoạn mất, một thanh này thủy hàn kiếm vừa vặn thích hợp ngươi." Tây Môn Suy Tuyết tiếp nhận thủy hàn kiếm, trong mắt cũng là có một vẻ ý động, hắn là kiếm người, gặp gỡ bảo kiếm, tự nhiên cũng sẽ độc lòng. Tây Môn Suy Tuyết nói: "Đa tạ điện hạ." Nói xong, Tây Môn Suy Tuyết lại sẽ thừa ảnh kiếm đưa cho Tần Trần, trả lại kiếm. Tần Trần cười nói: "Lần này đến quốc mật tàng hành trình, cũng là kết thúc mỹ mãn, đi, đi ra ngoài trước, đêm nay chúng ta mấy cái hảo hảo chúc mừng một hồi." "Chúc mừng, đương nhiên phải có rượu." Tần Trần đương nhiên cũng không thiếu rượu. Đêm, một vòng câu nguyệt treo ở đèn kỵ phong làm nền trời bên trên, thắp sáng phong làm nền trời, chỉ có điều vẫn điểm không sáng đưa tay không thấy được năm ngón bàn Long Sơn. Bàn Long Sơn mạch một chỗ rừng rậm ở trong, một đống lửa trại nhen lửa, lửa trại ở trong gió chập chờn.